Chương 184, miểu sát thiên nhân. Chương 184, miểu sát thiên nhân. Huyền Minh Quy giáp thuẫn, cho ta ngăn trở. Một người trong đó gào thét một tiếng, thế ra một mặt tản ra yêu đất hắc quang cổ pháp tâm chắn, đây là Dược Vương Cốc bảo mệnh chuẩn thiên giai linh bảo, danh xưng có thể ngăn cản nửa bước địa tiên một kích toàn lực. Ầm ầm, kia vô hình kiếm ý cùng quy giáp thuẫn mạnh mẽ đụng vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía quét ngang. Cứng rắn vô cùng hắc thạch mặt đất trong nháy mắt bị nhấc lên một tầng mặt đất, trung quanh vài gốc ba người ôm hết thô cột đá như là đậu hũ vỡ nát tan rã, bụi mù đầy trời. Nhưng mà, loại này đủ để chấn vỡ sơn nhạc phòng ngự, ở đằng kia nói nhìn như nhẹ nhàng kiếm ý trước mặt, lại yếu ớt như là giấy đồng dạng. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, Huyền Minh Quy Giáp Tuấn bên trên vết dạng dày đặc, sau đó, vỡ nát thành đầy đất mảnh vỡ. Kiếm ý thế đi không giảm, như cắt mỡ bò giống như xẹt qua hai người bên hông. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng lòng đất, nghe được ra đầu run lên. Phúc. Hai người phi nước đại nửa người dưới vẫn tại sông về phía trước, nửa người trên cũng đã lệch cạch một tiếng rất xuống đất. Nếu là thường nhân, chịu này chém ngang lưng chi hình sớm đã mất mạng. Nhưng hai người này dù sao cũng là Dược Vương Cốc trưởng lão, trên thân bảo mệnh đan dược vô số. Tại cái này làm cho người giận sôi kịch liệt đau nhức bên trong, bọn hắn bằng vào bản năng, run rẩy từ trong ngực móc ra hai viên tản ra nồng đậm sinh cơ đan dược, không quan tâm hòa với huyết thủy nhét vào miệng bên trong. Dược lực tan ra, mạnh mẽ kéo lại được một ngụm cuối cùng khí. Hai người hai tay điên cuồng đào mặt đất, kéo lấy chỉ có một nửa, ruột và dạ dày chảy đầy đất thân thể tàn phế, liều mạng hướng đám người phía sau bỏ đi, trong miệng một bên phun một máu, một bên phát ra tuyệt vọng gào thét. Cứu! Cứu mạng! Giờ phút này người nào có trước đó phách lối cùng ngạ mạn, trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, lời đồn đại này bên trong phế vật hoàng tử, lại có như thế nghịch thiên thực lực. Nguyên bản còn no ngoe muốn động trương lắm mà, mặc lao quỷ bọn người, giờ phút này toàn bộ cứng đờ sững sờ tại nguyên chỗ, dường như bị làm định thân pháp. Tại phía sau bọn họ, những cái kia các môn phái đệ tử càng là dọa đến mặt không còn chút máu, thậm chí có người tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Bọn hắn trợn to trong mắt, hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất kia hai đoạn còn tại nhúc nhích thân thể tàn phế, cùng kia hai cỗ thi thể không đầu. Một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây chính là bốn vị tiên nhân cảnh chúa tể một phương a. Cho dù là ở bên ngoài, cũng là dậm chân một cái có thể khiến cho một châu chấn động, được vạn người ngưỡng mộ đại nhân vật. Thế nào tại cái này tên điên hoàng tử trước mặt, giết so giết gà còn muốn đơn giản. Liên cái kia ngày bình thường bị thổi thượng tiên quy giáp thuẫn cũng đỡ không nổi dù là một giây. Đây chính là kiếm thánh chi uy. Có người răng run lên, hai chân như nhũn ra, trong lòng kia cỗ tham lam hỏa diễm đã sớm bị cái này buồn tấu xương huyết thủy tới đến xuyên tim. Bọn hắn rốt cục ý thức được, đứng ở nơi đó không phải dê đợi làm thịt, mà là một tôn theo trong địa ngục bỏ ra tới. Sát thần. Trương lão ma ngày bình thường nhìn xem cao lớn thô kệch, như cái chỉ biết là cứng đối cứng ngu ngơ, nhưng ở loại này thời khắc xuống còn, khứu giác của hắn so với ai khác đều linh mẫn. Cơ hồ là ở đằng kia hai đoạn thân thể tàn phế rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí liền câu nói mang tính hình thức đều không có giữ lại, quay đầu liền chạy. Tốc độ kia còn nhanh hơn thỏ, mang theo một hồi cuồng phong. Tông chủ. Phía sau hắn các đệ tử còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy ngày bình thường uy nghiêm như núi tông chủ, giờ phút này giống đầu chó nhà có tang như thế nhanh chóng đi. Mà Mạc Lao Quỷ còn đắm chìm trong vừa rồi trong lúc khiếp sợ, chậm nửa nhịp. Hắn vô ý thức vung vậy trường kiếm, đối với sau lưng hét lớn một tiếng ý đồ ổn định quân tâm, đừng sợ. Loại này tuyệt thế đại chiêu hắn không có khả năng liên phát. Hiện tại đúng là hắn suy yếu kỳ. Mọi người cùng nhau xông lên, liều một phát bảo vật đều là chúng ta. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, một giây sau vậy mà quay đầu liền chạy. Nhưng mà có người lại so với hắn chạy càng nhanh. Chỉ thấy mới vừa rồi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ Trương lão ma, giờ phút này đã chạy ra trăm mét có hơn, liền bóng lưng đều nhanh nhìn không thấy. Trương lão ma, ngươi mẹ nó, hắn lại vội vàng nhìn về phía khác một bên, càng là tức giận đến một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cái kia ngày bình thường khoác lác chính đạo khôi thủ, vẻ mặt chính khí quang minh giáo Tiêu Thiên Đỉnh, giờ phút này chạy so Trương lão ma còn nhanh, thậm chí vì giảm bớt phụ trọng, liền kia thân biểu tượng thân phận nặng nề quang minh khải giáp đều bước. Nói đùa, chém giết thiên nhân cảnh đỉnh phong như là giết gà giết chó, loại quái vật này, nhiều người có cái dám dùng. Chậm một bước, vậy cũng là đối với mình sinh mệnh không tôn trọng. Vốn là muốn kéo hai cái lót đằng sau Mạc lão quỷ, tâm tư trong nháy mắt thất bại. Thử, muốn đi. Trên đài cao, Giang Thần chậm rãi đứng người lên. Kia một thân ngày bình thường cả lơ phất phơ vô lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cố làm cho người hít thở không thông đế vương uy nghi. Thần sắc hắn đạm mạc, quan sát phía dưới chạy tứ phía đám người, thanh âm băng lãnh như thẩm phán. Toàn bộ đại vũ hoàng triều căn cơ chính là bị các ngươi đám này ăn cây táo rào cây sung sâu một hai họa ngàn năm lâu. Đã tới, bản hoàng tử nơi này nhưng không có đường về phiếu. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm khẽ động. Lơ lửng ở bên người hắn sao trời trường kiếm run lên bần bật, phát ra một tiếng phấn khởi kiếm minh. Tâm kỳ yếm tiền ti tiếp. Hiu hiu hiu. Vô số đạo yếu ớt dây tóc kiếm khí, như là bạo vũ lê hoa giống như chút xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường chạy trốn. Trong không khí trong nháy mắt toát ra từng đóa thê diễm huyết hoa. Không. Mạc Lao Quỷ vừa chạy ra mấy bước, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Ánh mắt đột nhiên biến trời đất quay cuồng, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình lại còn đứng tại chỗ, mà ánh mắt cũng đang không ngừng lên cao. Lại cạnh viên kia khô cạn đầu lâu đập đầm ầm trên mặt đất, cặp kia đục ngầu trong mắt còn gắt gao dừng lại lấy đối Trương lão ma bọn người không coi nghĩa khí ra gì phẫn nộ cũng khó có thể tin. Ác nhân tự có ác nhân trị, lão quỷ này tính kế cả một đời, cuối cùng lại chết tại đồng đội đâm lưng phía dưới, quả quả nhiên là chết có ý nghĩa. Tông chủ, chết. Còn lại các đệ tử nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng tông chủ, giống như chó chết đầu một nơi thân một nẻo, trong lòng tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia tại trong tông môn nhất luôn cửu đỉnh, không ai bị nổi Mạc lão quỷ, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được liền bị miểu sát. Ngay tại phi nước đại trương lão ma nghe được sau lưng kêu thảm, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, kém chút đem hắn hồn nhi đều dọa không có. Chỉ thấy sau lưng đã là một mảnh tu la tràng, chân cụt tay đứt bay tứ tung, Mạc lão quỷ kia chết không nhắm mắt đầu chỉnh đối hắn. Mạc lão quỷ, trương lão ma dọa đến bắp chân mềm nhũn, dưới chân một cái lảo đảo, tốc độ trong nháy mắt chậm nửa nhịp. Mà như vậy chí mạng nửa nhịp, quyết định sinh tử của hắn. Sắp vượt qua hắn tiêu thiên đỉnh, vị này ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức quang minh giáo chủ, tại sinh tử quan đầu lại cho thấy làm cho người cười chê quả quyết cùng tỉnh táo. Cảm nhận được sau lưng cái kia đạo đủ để xé rách hư không, cho dù là thiên nhân đỉnh phong cũng chạm vào hắn phải chết kinh khủng kiếm quang tới gần. Hắn không chút do dự, một đạo ám kình đánh vào trương lão ma trên thân, sau đó từ trong ngực móc ra một cái khắc đầy quỷ dị vận mẹo phù văn, tản ra cổ lão khí tức huyết sắc ngọc phù. Trong mắt lóe lên một tia đau lòng tới cực điểm vẻ mặt, nhưng hắn vẫn là cắn răng gào thét, bạo. Hắn đột nhiên bóp nát ngọc phù. Ông, đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 185, các ngươi hẳn là thiên thần điện tà ma. Chương 185, các ngươi hẳn là thiên thần điện tà ma. Một cỗ tối nghĩa không gian ba động trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, thân hình của hắn một hồi bặm mẹo, lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc biến mất không còn tăm hơi. Phốc phốc. Nguyên bản khóa chặt tiêu thiên đỉnh mi tâm cái kia đạo sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt đâm không. Nhưng kiếm quang sắc bén vô song, thế đi không giảm, vừa lúc này trường lão ma bởi vì cái kia lảo đảo, thân vị bất tiên bất ỷ bổ đi lên. Tiêu thiên đỉnh, ngươi. Trường lão ma chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh. Phốc. Đạo kiếm quang kia như là xuyên thấu giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp theo hắn mi tâm sen kẽ mà qua, mang ra một chuỗi đỏ trắng chi vật. Vị này tung hoành giang hồ 200 năm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhường vô số chính đạo nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cự phách. Không có chết tại đại vũ vây quét bên trong, không có chết tại võ đạo chi lộ bên trên. Những cái kia huyện thành đệ tử, nhìn thấy cặp kia cá chết giống như hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt trương lão ma, tâm thần chấn động. Những này ngày bình thường nâng cốc luân hoàn, sinh tử tương giao huynh đệ, vậy mà cũng biết đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Có ý tứ. Giang thần khẽ cho mày, cũng không có bởi vì giết nhầm người mà có chút chấn động. Cho dù là trương lão ma loại này cấp bậc nhân vật, trong mắt hắn cũng bất quá là sâu kiến, trên ai cũng cùng dạng. Ánh mắt của hắn ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm tiêu thiên đỉnh biến mất chỗ kia không gian ba động lưu lại, trong mắt hàn mang chợt hiện. Kia là đại hiện phá hư phủ. Hắn nhận ra cái kia đạo bí bảo khí tức. Kia là cùng thuộc tại Vân Châu, cùng đại vũ hoàng triều hữu hảo ở chung được mấy ngàn năm đồng minh, đại hiện triều hoàng thất chuyên dụng bảo mệnh át chủ bài. Thì ra là thế. Giang thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ hàn mang, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Ta liền nói cái này loạn tông dương nghiệt tại đại vũ cảnh nội thế nào một mực giã hỏa thiêu bất tận. Thì ra cái này phía sau là có lớn điển hướng hoàng trong bóng tối duy trì. Hắn sở dĩ thật xa chạy tới, không có ngay từ đầu đối tất cả loạn tông dương nghiệt thống hạ sát thủ, chính là không muốn một gậy che đem những người này đánh chết. Dù sao hắn thấy những người này mặc dù tham lam, mặc dù có tội, nhưng chung quy là đại vũ tu sĩ, là hoàng triều nội đình, là người một nhà. Nhưng hiện tại xem ra đám người này cũng sớm đã nát tới thực chất bên trong, cầm người ngoài đao đâm người một nhà trái tim. Giang thần trong mắt cuối cùng một chút thương hại hoàn toàn biến mất. Đã nát vậy cũng chỉ có thể xẻo thịt liệu độc, chém tận giết tuyệt. Trên bình đài, lãnh tố tâm lặng lặng mà nhìn xem phía dưới kia thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thảm thiết cảnh tượng. Gương mặt xinh đẹp tuy có một tia trắng bệnh, nhưng này song mị trong mắt nhưng lại chưa toát ra nửa phần không đành lòng hoặc cảm thấy Giang thần tàn nhẫn vẻ mặt. Đoạn đường này đi tới, theo đại vũ biên cương tới hoàng đô nội địa, nàng tận mắt thấy quá nhiều nhân gian thảm kịch. Coi con là thức ăn dân đói, ven đường chết đói không người chôn xương khô, bị đồ phía sau thôn phế tích. Mà tạo thành cái này cực kỳ bi thảm đầu nguồn, chính là phía dưới bọn này trốn ở trong tối, hút đại vũ quốc vận cùng bách tính huyết nhục sâu mọt. Những người này, chết không có gì đáng tiếc. Thậm chí, nhìn trước mắt cái này tựa như tu la giống như bóng lưng, nàng sâu trong đáy lòng lại vô hình dâng lên một tia khó nói lên lời cảm giác an toàn. Đây chính là đại vũ lục hoàng tử. Một cái có can đảm đem cái này hư thối mù đau nhức hoàn toàn tiêu phá chân chính hoàng giả. Đây mới là nam nhân nên có đảm đương. Lãnh tố tâm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua toàn trường. Toàn bộ to lớn dưới mặt đất trong huyệt động, ngoại trừ mấy cái kia thoi thóp đệ tử, cùng ba vị một mực chưa từng động đậy hôi bảo nhân bên ngoài, đã mất một người sống. Giờ phút này, Giang thần ánh mắt cũng cuối cùng từ hư không thu hồi, rơi xuống ba người này trên thân. Ánh mắt nghiêng ngẫm, sát cơ ẩn hiện. Đối mặt Giang thần kia tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn chăm chú, ba vị này địa tôn sứ không chỉ có không có chút nào hoảng sợ, ngược lại cùng nhau vỗ tay lên. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại tĩnh mịch trong huyệt động lộ ra phá lệ chói tai. Không tệ, không tệ. Dẫn đầu người kia thanh âm khàn khàn, mang theo một loại cao cao tại thượng phán xét giọng điệu. Không hổ là nữ nhân kia huyết mạch. Phần này sát phạt quả đoán, phần này đối với thế cục sức quan sát, cũng là có mấy phần nàng năm đó cái bóng. Giang thần khoe miệng chậm rãi câu lên, trong mắt lóe ra thợ săn nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn quan mang, các ngươi rốt cục bỏ được hiện ra. Bản hoàng tử thật là đợi các ngươi dòng dã 2 tháng. A, người kia đầu tiên là sững sờ, lập tức thản nhiên nói, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Giang Thần không trả lời thẳng, mà là Mạn Bất Kinh Tâm nói: "Bản hoàng tử nguyên lai tưởng rằng các ngươi chỉ là bồng lai các nuôi chó săn, hiện tại xem ra, các ngươi hẳn là Thiên Thần Điện tà ma." Lời này vừa nói ra, không hề bận tâm ba tên hôi bảo nhân vẻ mặt rung động, kia dấu ở mũ trùm dưới con ngươi có rút lại một chút. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, cái này bị coi là con rơi hoàng tử, vậy mà có thể một ngụm nói toạc ra bí ẩn như vậy đồ vật. Thiên Thần Điện ba chữ này tại Cửu Châu đại lục là một cái không thể đề cập cấm kỵ. Vậy xem ra ngươi 10 năm này, xác thực đạt được không ít khó lường kỳ ngộ. Trong đó một tên vóc dáng hơi thấp hôi bảo nhân thanh âm khàn khàn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng sát ý, liền loại này nếu như không vào điệu tiên chi cảnh liền không có tư cách biết được bí ẩn đều biết. Đã như vậy, kia liền càng không thể để ngươi xuống nữa. Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, giống nhau, đối phó các ngươi cái này mấy đầu tạp ngư, đủ. Vậy sao? Kia dáng lùn hôi bảo nhân cười lạnh một tiếng, vậy liền để chúng ta nhìn xem, bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng như thế cứng rắn. Lời còn chưa dứt, kia hôi bảo nhân bước ra một bước. Bá. Thân ảnh của hắn lại nguyên điệu biến mất không còn tăm hơi, liền không gian gợn sóng cũng không từng kích thích, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Một giây sau, hắn như quỷ mị giống như trong nháy mắt lấn người đến Giang Thần trước mặt, một cái khô gầy như quỷ chảo bàn tay mang theo gió tanh cùng tính ăn mòn hắc khí, thẳng đến Giang Thần cổ họng. Tốc độ này, so vừa rồi mấy cái kia thiên nhân cảnh tông chủ nhanh hơn đầu chỉ gấp đôi. Đối mặt cái này đủ để xé rách kim thạch một kích, Giang Thần trong mắt không có bối rối chút nào. Hắn trở tay đem trong tay sao trời trường kiếm hướng phía sau lưng Lãnh Tố Tâm ném đi. Ông. Sao trời trường kiếm trên không trung phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt hóa thành lít nha lít nhít kiếm ảnh. Vạn tượng kiếm cương khởi. Những này kiếm ảnh cũng không tiến công, mà là cấp tốc sắp xếp tổ hợp, đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt tạo dựng thành một cái hiện ra sáng chói tinh quang hình tròn kiếm vẫn. Kiếm cương hướng phía Lãnh Tố Tâm dựa sát vào, trong nháy mắt đưa nàng lôi cuốn cực kỳ chặt chẽ, ngăn cách tất cả khí cơ cùng nguy hiểm. Điện hạ. Lãnh Tố Tâm nhìn xem chung quanh kia lưu chuyển không thôi, ấm áp mà cường đại kiếm quang, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế cảm động. Tại cái này sinh tử quan đầu, nam nhân này nghĩ tới chuyện thứ nhất, lại là bảo hộ nàng. Nhưng ngay sau đó, lo lắng liền chiếm cứ trái tim của nàng. Nàng mặc dù xuất thân cổ tộc, kiến thức bên bác, nhưng cái này cái gọi là Thiên Thần Điện nàng vậy mà chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên cái thế lực này so cổ tộc càng thêm thần bí. Cẩn thận a, một giây sau, Giang Thần không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ động tác, vẹn vẹn thân hình khẽ động, kia lôi cuốn lấy vô hình kiếm ý một quyền, liền đã ầm vang ném ra. Vâng. Quyền chưa đến, thế tới trước. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá lớp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 186, đây là trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên chi cảnh. Chương 186, đây là trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên chi cảnh. Một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng xung kích, lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng điên cuồng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Cứng rắn vô cùng dưới mặt đất tầng nham thạch dường như tao ngộ 12 cấp địa chấn, phát ra rợn người răng rắc cấm thanh. Phương biên trăm mét bên trong mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn bị cuồng bạo khí lãng cuốn lên, hóa thành một mịt, đầy trời bụi mù che khuất bầu trời, dường như ngày tận thế tới. Giang Thần lơ lửng tại hư không, quần áo bay phất phới. Chỉ thấy kia áo xám lao giả như là bị cự truy đánh trúng vài rách con ít, trực tiếp bị một quyền này đánh bay vài trăm mét. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hắn mạnh mẽ nện vào xa xa vách đá chỗ sâu. Cả người hiện lên lớn hình chữ thật sâu khảm vào trong khe đá, đá vụn lăn xuống, đem nó vùi lấp. Nhưng mà, một giây sau, xoạt! Đá vụn nổ tung. Kia áo xám lao giả thân hình lóe lên, lại hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Trừ miệng sừng có chút chảy ra một vệt máu đỏ tươi, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn bên ngoài, vậy mà không có nhận bất kỳ chí mạng thương hại. Có chút khí lực. Đáng tiếc, nếu là chỉ có điểm này trình độ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, quả nhiên có chút môn đạo. Phải biết, một quyền này của hắn không chỉ có riêng là nhục thân lực lượng, càng dung hợp hắn đặc hữu bản mệnh kiếm ý. Đó là một loại vượt lên trên chúng sinh, tiến diệt chi lực. Phàm là bị cố lực lượng này nhiễm người hoặc vật, theo lý thuyết hẳn là trong nháy mắt phân giải, hóa thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn. Đây cũng là kiếm đạo của hắn cùng người khác thấy kiếm đạo điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được, lao ra hỏa này thể nội tuôn ra một cỗ cực kỳ u ám, đặc dính như hư thối đầm lầy giống như kỳ dị lực lượng. Lực lượng kia lại tạo thành một đạo bình chướng mô hình, mạnh mẽ đem hắn yên diệt chi lực ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, chỉ tiếp nhận thuần túy vật lý xung kích. Không tệ, không tệ. Kia áo xám lao giả lao đi vết máu ở khoe miệng, cặp kia cá chết giống như trong mắt lộ ra một tia tham lam tinh quang, một quyền này ý cảnh, thanh xuất vũ lam, ngược lại thật sự là cùng mẫu thân ngươi năm đó có bà phân thần giống như. A, chỉ có ngần ấy đánh giá. Giang Thần nhếch miệng, tựa hồ đối với cái này chiến quả rất không hài lòng. Sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên phát lạnh, kia cô bất cần đời khí chất trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại làm cho người linh hồn run rẩy băng lãnh. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi thử một chút bản hoàng tử. Bản lĩnh thật sự. Một giây sau, ông không gian chấn động mạnh một cái. Một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dưới mặt đất xảo huyệt. Nguyên bản lưu động không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó biến sền sệt vô cùng, dường như toàn bộ đại điện bị rót đầy vạn tấn nặng thủy ngân. Một loại làm cho người hít thở không thông kinh khủng cảm giác gáp bách giáng lâm. Xì xì xì, làm cho người da đầu tê dại thanh âm vang lên. Chỉ thấy động vật bốn chu kiên cứng rắn vách đá, tại cỗ này lực vô hình bao phủ xuống, vậy mà bắt đầu vô thành vô tức vỡ vụn. Không phải vỡ vụn, mà là chôn bụi. Từng mảng lớn nham thạch hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm, như là màu đen đông tuyết giống như xoát xoát rơi đi xuống. Cái này, đây là. Nguyên bản còn vẻ mặt bình tĩnh ba tên hôi bảo nhân, cảm nhận được loại này dường như có thể nghiền nát quy tắc quỷ dị lực lượng, rốt cục lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ cùng bất an. Trong đó cái kia dẫn đầu lão giả con ngươi kịch liệt co bảo, trong đầu xẹt qua một đạo kinh lôi, la thất thanh, không tốt. Kẻ này vậy mà bước vào trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên chi cảnh. Kiếm tiên chi cảnh. Hai người khác tâm thần rung mạnh. Cho dù lấy bọn hắn sống gần ngàn năm tâm mắt, cũng chưa từng gặp qua trẻ tuổi như vậy kiếm tiên. 20 tuổi lục địa kiếm tiên. Đây quả thực là vi phạm thiên đạo lẽ thường tồn tại. Quả nhiên dẫn đầu lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt tham lam trong nháy mắt hóa thành quyết tuyệt sát ý. Nữ nhân kia năm đó theo không thể nói chi địa mang ra đồ vật, tuyệt đối ngay tại trên người hắn, nếu không tuyệt không có khả năng tạo ra được loại quái vật này. Chớ nương tay. Lão giả quát chói tai một tiếng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, kia là liều mạng dấu hiệu, loại này yêu nghiệt tuyệt không thể giữ lại, cho dù mang về thi thể, cũng là một cái công lớn. Giết. Ba người cùng nhau gật đầu một cái, thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Bá, bá, bá. Ba người biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, liền hiện lên xếp theo hình tam giác xuất hiện tại Giang Thần bốn phía, đem hắn đoàn đoàn bao vây, phong kín tất cả đường lui. Đối mặt tam đại cường giả vây giết, Giang Thần lại hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong, phảng phất tại nhìn mấy cái tôm tép nhại nhép biểu diễn bụng về ảo thuật. Muốn chơi? Vậy thì bồi các ngươi chơi trò chơi nhỏ. Ngay tại ba người thân hình vừa động, chuẩn bị thi triển lôi đỉnh sát chiêu trong nháy mắt, Giang Thần cũng động. Nhưng hắn không có rút kiếm, thậm chí không có huy quyền. Hắn chỉ là đối với hư không, nhẹ nhàng câu một chút ngón tay. Tâm kiếm thần thứ. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên, dường như bọt khí vỡ tan. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ quy tích. Ngay phía trước cái kia khí thế hùng hổ, chuẩn bị tế ra sát chiêu áo xám lão giả, thân hình đột nhiên cứng đờ. Một đạo kiếm vô hình lưỡi lao, quỷ dị trực tiếp theo hắn ở giữa trán tâm sen kẽ mà ra, mang ra một chùm máu đen sương mù. Ách lão giả kia thần thái trong mắt trong nháy mắt tăng dã, liền kêu thảm đều không phát ra được, cả người như là như diều đứt dây, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Phanh. Đập ầm ầm tại bình đài cạnh góc trên một tảng đá lớn, không biết sống chết. Ân, cái này đều không chết. Giang Thần lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Đừng nói bình thường thiên nhân cảnh, cho dù là bán bộ siêu phàm, chúng hắn cái này một cái chuyên phá thần hồn tâm kiếm đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng lão gia hỏa này, mặc dù trong nháy mắt đã mất đi chiến lực, khí tức yếu ớt tới cực điểm, nhưng này cô ưu ám sinh mệnh lực lại còn tại ngoan cường mà treo một mạch. Đám gia hỏa này thân thể cấu tạo Giang Thần nheo mắt lại, ánh mắt biến thâm thúy lên, quả nhiên không phải người bình thường nên có. Vậy liền để ta thật tốt nghiên cứu một chút, các ngươi người này không nhân quỷ không quỷ thân thể cấu tạo. Lời còn chưa dứt, Giang Thần đưa tay tùy ý một chiêu. Cái kia rơi xuống tại trên đá lớn lao giả, miệng vết thương tiêu xạ ra đen nhánh huyết dịch dường như nhận lấy một loại nào đó vô thượng sắc lệnh, vi phạm trọng lực đồng bền mà lên, hướng phía Giang Thần lòng bàn tay hội tụ. Xì xì xì. Huyết dịch quần quần áp xúc, trong chớp mắt liền trong tay hắn ngưng kết thành một thanh tinh hồng sáng long lanh, tản ra quỷ dị khí tức huyết kiếm. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Hái lá phi hoa cũng có thể chạm tinh thần. Một bên Lãnh Tố Tâm đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, tự lẩm bẩm. Cái này, đây là trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên chi cảnh. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim như sấm, vốn cho là hắn là kiếm thánh, đã đủ để cho người ta chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà sớm đã bước qua cái kia đạo vô số võ giả cuối cùng cả đời chỉ có thể ngưỡng vọng lại trời. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, kia tuyệt mỹ trên mặt nổi lên một vẻ không bình thường ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng ngượng ngùng. Khó trách trước đó, một sợi thuần dương nhập thể, trong cơ thể nàng kia đình trệ nhiều năm bình cảnh vậy mà trong nháy mắt buông lỏng. Thậm chí nàng cảm giác thể chất của mình đều đang phát sinh một loại thay da đổi thịt thuế biến. Kia là chỉ có cùng siêu phàm thoát tục tiên sinh ra gặp nhau, mới có thể có đến vô thượng cơ duyên, tiên trạch tẩy lễ. Giang Thần không để ý đến Lãnh Tố Tâm chấn kinh, tay hắn nắm huyết kiếm, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn bên trái cái kia hoàn hảo người áo đen. Kế tiếp, đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 187, thôn vệ tinh huyết mạch lên. Chương 187, thôn vệ tinh huyết mạch lên. Thân hình khẽ động, không có tàn ảnh, không có tiếng xé gió, phảng phất không gian trống chất. Một giây sau, hắn tấm kia lạnh lùng khuôn mặt đã dán tại người áo đen kia chóp mũi trước. Nguyên người áo đen con ngươi đột nhiên co lại, vừa muốn há mồm. "Xuy." Một đạo tơ máu lướt qua. Người áo đen kia đầu bay lên cao cao. Cổ gãy chỗ phun ra máu tươi như suối phun giống như chói lọi, ánh mắt còn dừng lại tại cái kia mang theo không dám tin trong sự sợ hãi. Không tốt, tiểu tử này kiếm đạo không thích hợp. Còn sót lại tên kia dẫn đầu lão giả nhìn xem đồng bạn trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, rốt cục đã nhận ra cảnh vật chung quanh dị dạng. Bốn phía cái kia không ngừng vỡ vụn, trôn bụi vách đá, trong không khí cái kia sền sệt như thủy ngân cảm giác các bách. đó căn bản không phải cái gì phổ thông kiếm chiêu. Đây là lĩnh vực. Lão giả toàn thân lông tơ dựng thẳng, hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Hắn nào có trước đó vẻ ngạo nhiên, có thể tự thành một phương thiên địa, luôn xuất phát thủy, khống chế sinh tử. Đây là chỉ có áp đảo lục địa thần tiên phía trên, bước vào siêu phàm chi cảnh võ giả mới có thể khống chế thiên địa chi lực. Kẻ này rõ ràng trên thân không có chút nào nguyên lực ba động, căn bản cũng không phải là đi thế tục con đường võ đạo, vậy mà có thể ngưng kết ra khủng bố như thế, thậm chí chạm tới pháp tắc phương diện chôn vùi lĩnh vực. Si Hạ làm có chút ngộng, đầu óc giống bột nháo một dạng. Kiếm đạo cùng võ đạo, tại trong thường thức hoàn toàn là hai đầu song song đường. Kiếm tu mặc dù công phạt đệ nhất, nhưng cũng cần nguyên lực chèo chống. Mà người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ có là một cái lục địa kiếm tiền, lại còn có thể nắm giữ võ đạo nên có thần thông, lĩnh vực. Không đối, hắn đây là đang trong kiếm đạo ngưng kết ra kiếm đạo lĩnh vực. Trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, phản phất đoán được cái gì bí mật kinh thiên. Hắn đây là lấy thân là kiếm, lấy ý thay trời. Hắn đây là đang trong kiếm đạo, ngạnh sinh sinh mở ra một phương thuộc về chính hắn quy tắc thế giới. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là thần tích, đây là đánh vỡ cấm kỵ. Tại mảnh này chôn vùi lĩnh vực bên trong, sinh tử của bọn hắn sớm đã không tại trong tay mình. Dù là hắn là thiên nhân đỉnh phong, dù là hắn có bất tử chi thân, chỉ cần giang thần nguyện ý, có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ giống những cái kêu biến mất nham thạch mở dạng, trong nháy mắt phân giải thành nguyên thủy nhất hạt, ngay cả cơ hội sống lại cũng sẽ không có. Làm nửa ngày lão giả sắc mặt trắng bệnh, trong tuyệt vọng lộ ra điên cuồng, hắn căn bản không có đem chúng ta khi đối thủ, chỉ là đem chúng ta làm con khỉ đuổi địch. Đây đối với một vị tự cao tự đại thiên thần điện địa tôn sứ tới nói, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Đã như vậy, Si Hạ làm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên nhìn về phía tên kia tê liệt ngã xuống tại trên đá lớn, còn không có tắt thở đồng bạn. Hắn không có chút gì do dự, đưa tay đối với hư không ra sức vồ một cái. Si Hạ làm, người tên kia trọng thương lão giả tựa hồ dự cảm được cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn dãy rủa. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bành, một tiếng vang trầm, thân thể của hắn trong nháy mắt từ trong ra ngoài nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm đến cực điểm huyết vụ. Thôn thiên, Si Hạ làm đống nhiên kết động một cái cổ lão mà tà ác pháp quyết. Ông, quanh thân không khí đống nhiên lắc một cái, hóa thành một mảnh làm cho người buồn nôn huyết hồng. Giờ phút này, toàn bộ xào huyệt dưới đất phảng phất biến thành một cái cự đại vòng xoáy. Trước đó bị giang thần chém giết trương lão ma, mặc lão quỷ, cùng cái kia mấy trăm tên võ đạo cường giả thi thể, giờ phút này thể nội máu tươi lại toàn bộ sôi trào, bốc hơi. Vô số đạo tinh lực đỏ tươi như bách xuyên quý hải, điên cuồng hướng phía bên này tụ đến, thuận Si Hạ làm quanh thân lỗ chân lông, cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn. Vâng. Theo rộng lượng tinh huyết rót vào, Si Hạ làm nguyên bản thân thể khẳng kheo trong nháy mắt bành trướng, khí tức càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền đột phá thiên nhân cảnh cực hạn. Giang Thần nhìn xem một màn quỷ dị này, trong tay thưởng thức huyết kiếm động tác có chút dừng lại, ngẩn người. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ hàn mang. Thì ra là thế, khó trách năm đó mẫu thân trận chiến kia, đánh dòng dã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kiệt lực mà chết. Đám gia hỏa này, căn bản không phải võ giả bình thường. Bọn hắn là có thể thôn phệ người khác tinh huyết, trong nháy mắt khôi phục cũng tăng cường tự thân lực lượng quái vật. Đây chính là từng cái còn sống chiến tranh sát khí. Người khác đánh trận là càng đánh càng yếu, linh lực khô kiệt. Mà đám gia hỏa kia là càng đánh càng mạnh, càng giết càng mạnh mẽ. Chỉ cần trên chiến trường có người chết, chỉ cần có máu tươi, lực lượng của bọn hắn chính là vô cùng vô tận. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia đầy trời huyết khí như cá voi hút nước, bốn vô thiên nhân cảnh cường giả thi thể, cùng mấy trăm tên tông sư, đại tông sư thân thể tàn phế, trong nháy mắt khô quắt thành tro. Rộng lượng tinh huyết nhập thể, Si Hạ làm khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng bọn. Vâng, một đạo cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời. Cảnh giới của hắn lại ngạnh sinh sinh phá vỡ tầng kia gông cùng xiềng xích, từ thiên nhân đỉnh phòng, nhảy lên bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Không sai biệt lắm. Giang Thần hai con ngươi nhắm lại, hắn sở dĩ không có trước tiên miểu sát người này, chính là vì tận mắt chứng kiến loại này thủ đoạn quỷ dị. Quả nhiên, rất tà môn. Giang Thần thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Chờ ngươi đã lâu. Cái kia Si Hạ làm sớm đã phòng bị, giờ phút này lực lượng tăng vọt để niềm tin của hắn tăng gấp bội, nhếch răng cười một tiếng, trở tay đấm ra một quyền, quanh thân huyết khí hóa thành một đầu dữ tợn huyết long. Ầm ầm. Hai cỗ siêu việt thế tục lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Cả vùng đại địa đột nhiên run lên, phản phất vỏ trái đất đều tại lệch vị trí. Nếu không có Giang Thần cái kia chôn vùi lĩnh vực kiên cố, cưỡng ép khóa lại vùng không gian này, chỉ sợ một kích này sinh ra dư ba, đủ để dẫn bạo địa để nham tương, để phương viên trăm dặm ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá, cũng sắp không chịu được nữa. Đám gia hỏa này thôn vệ năng lực, tựa hồ không chỉ là khôi phục khí huyết đơn giản như vậy. Giang Thần rõ ràng cảm giác được, tốc độ của đối phương, lực phản ứng, thậm chí cường độ thần hồn, đều tại thôn vệ ở bên trong lấy được bay vọt về trước. Lúc này Si Hạ làm tốc độ, so trước đó nhanh gấp trăm lần không chỉ. Phanh. Trong hư không sớm đã nhìn không thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nghe được dày đặc tiếng nổ như pháo giống như nổ vang. Mỗi một lần va chạm, hư không đều vỡ ra đen kịt khe hở, năng lượng cuồng bạo loạn lưu bốn phía, đem chung quanh cứng rắn hắc thạch trẻ thành một biển. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chạm vào tức tử. Nhưng mà phía ngoài lực phá hoại lại lớn. Ở vào trung tâm phong bạo lãnh tố tâm lại bình yên vô sự. Nàng nhìn trước mắt tầng này thật mỏng, do vô số tinh quang kiếm ảnh tạo thành hộ thuẫn, tựa như là một cái độc lập tiểu thế giới. Mặc cho bên ngoài hủy thiên diệt địa, biển máu ngập trời, cái này hộ thuẫn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, Giang Thần tiện tay ném cho nàng trôi này tinh thần trường kiếm, nhất định không phải phàm vật, có thể tại hai tôn lục địa thần tiên cấp bậc đại chiến bên trong hộ ta chu toàn. Cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên giai phía trên siêu phàm dị bảo. Và anh, lại là một lần kịch liệt va chạm. Giang Thần thân hình như quỷ mị xuất hiện tại Si Hạ làm sau lưng, một mặt đạm mạc, trong tay huyết kiếm không có chút nào sức tưởng tượng đâm ra. Phốc phốc. Huyết kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Si Hạ làm ngực, nổ ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu, ngay cả trái tim đều bị xoắn nát. Kết thúc. Lãnh Tố Tâm trong lòng vui mừng. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ là trong nháy mắt, vô số mầm thịt điên cuồng nhúc nhích, cái kia đủ để chí mạng xuyên qua vết thương, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Chương 188, Khai Thiên. Chương 188, Khai Thiên. Xem ra, còn đánh giá thấp các ngươi buồn nôn trình độ. Giang Thần cũng không sốt ruột, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản lời bình. Bởi vì tại suy đoán của hắn bên trong, Thiên Thần Điện tuyệt không vẹn vẹn một cái thế lực đơn giản như vậy. Kết hợp mẫu thân lưu lại manh mối, chỗ này bị Thiên Thần Điện hẳn là thuộc về một cái cổ lão mà tà ác chủng tộc. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi, để cho ta đem các ngươi nhược điểm triệt để nghiên cứu triệt để, đừng chết quá nhanh. Mới có thể cảm giác được mấy tên này chỉ là con tôm nhỏ, thật vất vả bắt được bọn hắn một lần, nhất định phải hiểu rõ thấu triệt. So với Giang Thần ung dung không đội, Si Hạ làm lại là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tuyệt vọng, thậm chí cả sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình hay là xa xa đánh giá thấp cái này Phong Hoàng Tử thực lực kinh khủng. Vô luận hắn thôn phệ bao nhiêu tinh huyết, vô luận hắn trùng sinh bao nhiêu lần, vô luận hắn đem lực lượng tăng lên tới loại tình trạng nào, đối phương từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, tựa như là một con mèo tại đùa bỡn một con chuột, nó không phải bắt không được ngươi, nó chỉ là muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đến đâu đi. Quái vật, hắn mới thật sự là quái vật. Si Hạ làm trong lòng dâng lên một cỗ to lớn sợ hãi. Nếu để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn sẽ trở thành kế tiếp ảnh tộc thần nữ như vậy, đủ để uy hiếp được thánh tộc tồn vong tồn tại kinh khủng. Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi. Si Hạ làm trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt, đột nhiên cắn chốt lưỡi, lần nữa kết động một cái cổ lão tối nghĩa pháp quyết, cấm thuật vạn linh huyết tế. Oeng, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt huyền diệu chi lực, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm lộ ra, không nhìn nham thạch cách trở, bao trùm toàn bộ lửa nham động vật. Giờ phút này, ngay tại ngoài hang động đây, từng cái trong thông đạo tầm bảo, còn đang bởi vì sống sót mà đắc chí mấy ngàn tên loạn tông dư nghiệt tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, bước chân cùng nhau một trận. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn giống như là bị rút khô trình độ khí cầu. A, cứu mạng, tay của ta, máu của ta. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng lòng đất. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trước đó tử vong cái kia mấy vạn tên bị tạp chết tu sĩ thi thể, giờ phút này cũng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da rạn nứt, một thân tinh huyết trong nháy mắt bị cưỡng ép đứt đoạn, hóa thành đầy trời huyết vũ, xuyên thấu ngàn mét tầng nham thạch, điên cuồng tràn vào dưới mặt đất. Toàn bộ thế giới dưới đất rơi ra một trận xưa nay chưa từng có mưa máu. Giang Thần nhíu mày lại, thủ đoạn này quả nhiên tàn nhẫn đến cực điểm. Theo mấy vạn người tinh huyết gia trì, Si Hạ làm khí tức lần nữa tăng vọt, vậy mà ẩn ẩn đụng chạm đến tầng kia hàng rào siêu phàm nhân tiên. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt no bạo không gian dưới đất cực hạn chịu đựng. Giang giác, giang giác, cả ngọn núi bắt đầu mãnh liệt chấn động, khe nước to lớn như thương long giống như lan tràn, mảng lớn núi đá lăn xuống, đỉnh đầu tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ. Mưa lún. Giang Thần nhìn thoáng qua bị bảo hộ ở nơi hẻo lánh Lãnh Tố Tâm. Lòng đất này một khi triệt để sụp đổ, mấy ngàn thước dày nham thạch áp xuống tới, mặc dù có hộ thuẫn, lấy nàng đại tông sư tu vi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trò chơi kết thúc. Giang Thần thu hồi tâm tư chơi bời, trong mắt kiếm ý ẩm vàng một phát. Hắn hít sâu một hơi, đối với đỉnh đầu cái kia dày đến ngàn mét tầng nham thạch, chập ngón tay như kiếm, trong miệng khẽ nhả hai chữ, mở. Chơi. Lên. Một đạo không cách nào hình dung sáng chói kiếm quang, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như đi ngược dòng nước ngân hà, bay thẳng mái vòm. Kiếm quang này chi thịnh, chiếu sang toàn bộ dưới mặt đất hắc ám thế giới. Ầm ầm. Đại điệu rên rỉ. Ngoại giới, Xích Viêm sơn mạch. Lúc này, vô số nghe hỏi mà đến, nguyên bản định nhặt nhạnh chỗ tốt tầm bảo tu sĩ, các phương thám tử, chính tụ tập tại chân núi, bị lòng đất truyền đến chấn động dọa đến không biết làm sao. Không đợi bọn hắn làm rõ ràng tình huống, mau nhìn, núi, núi đã nứt ra. Có người chỉ vào đỉnh núi, phát ra thê lương thét lên. Chỉ gặp cái kia liên miên trong dặm, nguy nga đứng vững Xích Viêm sơn mạch, vậy mà tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực va chạm tình huống dưới, từ đỉnh núi bắt đầu, giống như là một khối yêu đất đầu hũ, ngạnh sinh sinh bị một cỗ từ lòng đất xông ra lực lượng vô hình, một phân thành hai. Ầm ầm. Một đầu dài đến vài dặm hẻm núi thật lớn, tại trước mắt bao người trống rông xuất hiện. Đã lâu ánh nắng thuận đầu này to lớn vết sẹo, trong nháy mắt xái nhập cái kia âm u lòng đất. Mà tại trong vết nước kia, một đạo như là thần ma giống như kiếm ý phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, đem tầng mây trên trời đều xoắn đến vỡ nát. Cái này, đây là nhân lực có thể làm được. Thần, thần linh dáng thế. Chân núi, mặc kệ là ngày bình thường cao cao tại thượng tông môn trưởng lão, hay là tâm cao khí ngạo đệ tử thiên tài, giờ phút này không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái động tác. Bịch, bịch. Liên miên người quỳ rạp xuống đất, thậm chí đầu rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối với sức mạnh vô thượng bản năng e ngại cùng thần phục. Bọn hắn cho là mình là tới tìm bảo, kết quả lại bắt gặp một vị tại thế thần linh rời dự khí. Cháy mau, nơi này không phải chúng ta có thể tới. Không biết là ai ngao một cú họng, đám người hoa một tiếng, nhao nhao mang theo hoảng sợ hướng phía Hắc Diễm Sơn mạch bên ngoài mà đi. Cái gì? Sâu trong lòng đất, vừa cảm thấy mình vô địch thiên hạ si hạ làm, ngẩng đầu nhìn cái kia vỡ ra nhất tuyến thiên, dọa đến sợ vỡ mật, vừa ngưng tụ khí thế trong nháy mắt tiết một chỗ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một cước hung hăng đá vào trên mặt của hắn. Lan đi lên. Phanh. Một cước này, lôi cuốn lấy không thể địch nổi tự lực. Si Hạ làm gương mặt giàn mua kia trong nháy mắt biến hình, cả người như là tháo, dọc theo cái kia đạo bị bổ ra hẻm núi, trực tiếp bị Giang Thần từ lòng đất ngàn mét chỗ sâu, ngạnh sinh sinh đạp bay đến trên mặt đất. Sau đó, Giang Thần đưa tay vung lên, nắm ở lãnh tố tâm eo nhỏ nhắn, ôm chặt. Siêu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, thuận cái kia khai thiên vết nứt, nhảy lên, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó dưới mặt đất một cỗ nham tương phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem chân trời nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Si Hạ sử ra tới mặt đất, không có chút gì do dự, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Cái gì bán bộ siêu phàm? Cái gì thánh tộc vinh quang? Tại vừa rồi một kiếm kia uy thế trước mặt, hết thảy hóa thành hư không. Hắn căn bản không có ý định cùng Giang Thần đối tuyến, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, hóa thành một đạo thê lương cầu vồng màu máu, trong nháy mắt hướng lên chân trời bỏ chạy. Trốn. Cái này Phong Hoàng tử thực lực cùng át chủ bài, hoàn toàn vượt ra khỏi tổ chức dự đoán. 20 tuổi lục địa kiếm tiên, hơn nữa còn nắm giữ loại kia có thể không nhìn phòng ngự, thậm chí khả năng khắc chế thánh tộc bất tử thân chôn vùi lĩnh vực. Tình báo này so cái gì bảo vật đều trọng yếu. Mang về, hắn chắc chắn lập đại công. Nếu như mang không quay về, một khi để hắn chân chính trưởng thành, không chỉ có là hắn, toàn bộ thánh tộc đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Còn muốn chạy? Giang Thần nhìn xem cái kia đạo huyết hồng, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, đại gia ngươi ta đã đồng ý sao? Chương 189, bất tử bất diệt. Chương 189, bất tử bất diệt. Hắn tiện tay đem trong ngực lãnh tố tâm buông xuống, tinh thần trường kiếm lần nữa hóa thành kiếm thuận đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Một giây sau, ông Giang Thần thân hình tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã là ngàn mét trên không trung, vừa lúc ngăn tại Si Hạ làm trên con đường phải đi qua. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Giang Thần đối với trước mắt nhìn như không có vật gì hư không, trở tay chính là một cái chém ngang. Vâng anh. Một cỗ cực hạn kiếm khí sóng xung kích trong nháy mắt nộn nhạo lên, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi đến sặc sỡ lóa mắt, ngay cả tầng mây đều bị sinh sinh xé rách. Phốc phốc. Trong hư không đột nhiên nổ ra một đóa thê diễm huyết hoa. Si Hạ làm thân thể bị một kiếm này ngạnh sinh sinh từ trong độn quang bước đi ra, nửa người trực tiếp nổ nát vụn. Nhưng mà, làm cho người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia huyết vụ đầy trời phảng phất có linh tính bình thường cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt tái tạo nhục thân, ngưng kết ra Si Hạ làm hoàn hảo không chút tổn hại bóng người. Giang Thần trong lòng hơi chấn động một chút. Bọn gia hỏa này quả nhiên có tích huyết trùng sinh, khởi tử hoàn sinh năng lực. Si Hạ làm sắc mặt trắng bệnh, mặc dù nặng tố nhục thân, nhưng khí tức rõ ràng rất xuống một mảng lớn. Hắn ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên, "Giang Thần, ngươi không giết chết được ta, ta là không chết. Ngươi chẳng lẽ muốn toàn bộ Đại Vũ Hoàng triều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Ngươi như giết ta, đợi ta thánh tộc đại quân giáng lâm ngày, chính là ngươi Đại Vũ hồn ảo." Giang Thần căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm. Hắn trong hai con ngươi, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô u đàm. Thể nội cái kia thuộc về đỉnh phong lục địa kiếm tiên kiếm ý, tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn. "Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, bản hoàng tử chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị tang lễ." Giang Thần đưa tay, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Chôn bụi kiếm quyết uy hư. Ông giữa thiên địa chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kinh thiên động địa kiếm vang, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang đình thai nhức óc. Chỉ có một cố không cách nào nói rõ quy tắc giáng lâm. Kiếm khí vô hình vô thái, lại ở khắp mọi nơi. Cái này, đây là cái gì? Si Hạ làm hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo bất tử chi thần, tại nguồn lực lượng này trước mặt vậy mà mất hiệu lực. Thân thể của hắn bắt đầu từng khúc rạn nứt, không phải thụ thương, mà là giống thiêu đốt sau trang giấy một dạng, ngay tại hóa thành cho tàn. Những cái kia phiêu tán cho tàn, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí, ngay cả cực kỳ nhỏ hạt đều bị triệt để xóa đi. Không, không có khả năng. Si Hạ làm phát ra tuyệt vọng gào thét, hai tay điên cuồng cào lấy thân thể của mình, ý đồ ngăn cản loại này vỡ vụn, ngươi làm sao có thể có triệt để giết chết năng lực của chúng ta? Đây là thần ban ân, phàm nhân không thể phá. Ta không tin. Trong mắt của hắn thế giới tại sụp đổ, tín ngưỡng của hắn cũng tại thời khắc này vỡ nát. Cái kia bị bọn hắn coi là sâu kiến đồng dạng nhân tộc, vậy mà nắm giữ gạt bỏ thần lực lượng. Giang Thần đứng chắp tay, quần áo trắng hớt tuyết, lạnh lùng nhìn xem hắn tại trong tuyệt vọng dãy rủa, ánh mắt không có một tia ba động. Không có gì không có khả năng. Vì giết các ngươi bọn tạm phái này, 10 năm này, ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều đang nghiên cứu làm sao đem các ngươi nghiền xương thành tro. Theo hắn thanh âm băng lãnh rơi xuống. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Si Hạ làm cuối cùng đầu ngẩng cao sọ cũng triệt để hóa thành cho tàn, phiêu tán ở không trung. Thần hồn câu diệt, lại không một tia phục sinh khả năng. Tựa như thế gian này, chưa bao giờ có nhân vật này. Giữa thiên địa, yên tĩnh như cũ. Phía dưới, Lãnh Tố Tâm đứng tại đỉnh núi, đôi mắt đẹp thất thần nhìn xem một màn này. Nàng thân là cổ tộc thánh nữ, được chứng kiến vô số thiên tiêu, thậm chí ngay cả trong gia tộc nửa bước địa tiên xuất thủ đều gặp. Nhưng chưa bao giờ có một người có thể giống Giang Thần như vậy mang cho nàng to lớn như vậy trùng kích. Một kiếm khai sơn, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với võ đạo cùng kiếm đạo nhận biết phạm chủ. Cái này chính là thực lực chân chính của hắn sao? Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, có chấn kinh, có sùng bái, còn có một loại nói không ra động tâm. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với tiềm long tại uyên bốn chữ này đi. Hồ Giang Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt u đàm chi sắc rút đi. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này thật có thể quỷ dị như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả bình thường phạm chủ. Vừa rồi một màn kia, đối phương rõ ràng sinh cơ đã tan rã, nhưng qua trong giây lát lại có thể lợi dụng tinh huyết ngưng kết ra thực thể, đầy máu phục sinh. Đây tuyệt đối không phải công pháp, mà là bọn hắn chủng tộc khắc vào trong huyết mạch một loại đặc thù thiên phú. Mà lại Giang Thần ánh mắt thâm thúy, hồi tưởng lại trước đó cái kia hai cái bị tùy tiện chém giết hôi bảo nhân. Loại này bất tử năng lực, tựa hồ có nghiêm khắc đẳng cấp nghiêm. Vừa rồi hai tên phế vật kia chết thì đã chết, cũng không có phục sinh, xem ra chỉ có đạt tới cấp bậc nhất định, hoặc là có được một loại nào đó đặc biệt huyết mạch cao tầng, mới có loại này chân chính bất tử tính. Xem ra ba người này chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Giang Thần trong mắt hàn mang lóe lên. Bàn cờ này, so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Giang Thần thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng rơi vào lãnh tô tâm bên người, đưa tay tùy ý vung lên. Ông. Cái kia bảo hộ ở nàng quanh thân tinh thần kiếm thuẫn trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, một lần nữa hội tụ thành một thanh trường kiếm, trở xuống trong tay hắn. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Lãnh Tố Tâm nhìn trước mắt cái này quần áo chỉnh tề, ngay cả sợi tóc cũng không loạn một cây nam nhân, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng khó có thể tin. Đây chính là một vị siêu việt địa tiên lão quái vật a. Giang Thần lông mày nhíu lại, một mặt trêu tức, làm sao, ngươi đây là xem thường nam nhân của ngươi. Nghe được nam nhân của ngươi ba chữ này, Lãnh Tố Tâm tấm kia luôn luôn thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ đến bên hai. Ngay cả hóng ánh vành thai đều nhiễm lên phấn ý, nàng nhìn trước mắt cái này một mặt cười xấu xa ra hỏa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhìn như hoang đường phong hoàng tử tại cái kia cả lơ phất phơ biểu tượng bên dưới, lại tàng trừng lấy làm cho cả thiên hạ cũng vì đó run rẩy thực lực. Bất quá nghĩ lại, nếu không có như vậy bất cần đời, chỉ sợ hắn thân này kinh thế hai tục tu vi đã sớm dẫn tới họa sát thân. Đại trí nhược ngu, thâm tàng bất lộ, chớ quá như vậy. Nhưng nhớ tới vừa rồi tại trong huyệt động một đoạn kia tiểu diễm tiếp xúc ra thịt gò má nàng càng là nóng hổi, ánh mắt có chút trốn tránh, nhịp tim nhanh đến mức giống nổi trống. Điện hạ, trước đó cái kia chỉ là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Giang Thần tiến lên một bước, làm cho nàng không thể không lui lại nửa bước. Cái kia cố mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, ngươi cũng đem ta như vậy, không chỉ có lại ôm lại gặm, còn hút ta nhiều như vậy thuần dương chi khí, chẳng lẽ ngươi không nên đối với ta phụ trách sao? Hán bộ này vô lại bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi một kiếm khai thiên, gạt bỏ thần mà phong độ tuyệt thế. Đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi trợ bữa lưu manh. Lãnh Tố Tâm mặc dù ngượng ngùng, nhưng nàng dù sao xuất thân danh môn, tu chính là nho đạo hạo nhiên khí, tâm cảnh xa không phải bình thường tiểu nữ nhi ra như vậy nhăm nhó. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, cấp tốc khôi phục thanh lãnh lý trí bộ dáng, nói sang chuyện khác, điện hạ, đừng làm rộn. Nói chính sự. Chương 190, lấy sức một mình chém giết 10 hơn bằng người. Chương 190, lấy sức một mình chém giết 10 hơn bằng người. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, vùng núi này cũng nứt ra, nơi đây vốn là thượng cổ còn sót lại cấm địa, chỗ sâu đến tuột cùng còn cất giấu cái gì đại khủng bố, chúng ta ai cũng không biết, hay là trước dò xét cảnh vật chung quanh đi. Gặp nàng khôi phục đứng đắn, Giang Thần cũng thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ diễn xuất, khẽ gật đầu. Ân. Một giây sau. Vâng. Hắn cái kia mênh mông như biển thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. Vạn vật sinh linh thu hết vào mắt, chỉ thấy chung quanh trong vòng trăm dặm, ngọn núi sụp đổ, đại địa giạn nứt. Vô số xích hồng nham tương như nộ long giống như từ lòng đất phun ra ngoài, chính thuận hắc diễm sơn xu thế điên cuồng lan tràn, tựa như tận thế cảnh tượng. Chân núi, vô số lúc đầu dự định lên núi tầm bảo tán tu, các đại gia tộc thám tử, giờ phút này chính như con ruồi không có đầu giống như chạy từ phía. Nhanh. Sơn thần nổi giận. Cháy mau. Địa long xoay người, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Nhưng mà, ngay tại cái này vô số người điên trốn như điên mệnh đồng thời, Giang Thần lại nhạy cảm nhìn đến, còn có một nhóm người khác, chính hai mắt xích hồng, như bay nga dập lửa giống như, đi ngược dòng người, điên cuồng hướng hắc diễm sơn chỗ sâu phóng đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Bên trong có xích viêm thú, xông lên a. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mặt, sợ hãi thường thường trở nên không đáng một đồng. Giang Thần nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, lắc đầu. Có đôi khi, tham lam so tử vong càng đáng sợ. Ánh mắt tiếp tục từ ngoài núi kéo dài. Thân thức của hắn bén nhạy bắt được chân núi rất không tầm thường một màn. Tại hắc diễm sơn dưới chân, một đầu ẩn nấp nông thôn trên đường nhỏ, một chi trang bị tinh lương quân đội vạn người chính hướng phía bên này cấp tốc hành quân. Gót sắt khỏa bố, người ngầm tam, mã trích linh. Mà tại trong quân đội kia ương, Giang Thần nhìn đến một đạo rất tinh tường thân ảnh. Giang Thần nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười lạnh, a, có ý tứ. Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lãnh Tố Tâm, ngữ khí nghiêm túc. Tố Tâm, người trước xuống núi, lập tức đi thông chi Lạc Lý Thượng, để các nàng mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, sơ tán bị loạn tông dư nghiệt cầm tù dưới chân núi cái kia mấy trăm ngàn mạch tính. Điện hạ Lãnh Tố Tâm mặt lộ lo lắng, vừa muốn nói gì? Không cần phải lo lắng ta, một đầu mập một điểm tạp ngư mà thôi. Nói, Giang Thần lần nữa đưa tay vung lên, trực tiếp cầm trong tay chuôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần trường kiếm nhét vào trong tay nàng. Cho ngươi phòng thân. Kiếm này tên là Tinh Thần, chính là một thanh chân chính siêu phàm dị bảo. Ta tại trong thân kiếm phong tồn ba đạo bản mệnh kiếm ý, thời khắc mấu chốt chỉ cần hô to Giang Thần ta yêu ngươi, nhấc đầu ngón tay siêu phàm phía dưới không có một mảng cỏ. Lãnh Tố Tâm khuôn mặt đỏ lên. Hắn biết giá hỏa này lại đang không đứng đắn. Loại cấp bậc này bảo vật, trong đó nương theo lấy kiếm ý, chỉ cần thần niệm câu thông, liền có thể kích phát bên trong kiếm ý bất quá, cái này siêu phàm dị bảo, cho dù là nội tình thâm hậu đại vũ hoàng thất, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi mấy món. Phóng nhãn toàn bộ võ đạo giới, đây càng là đủ để gây nên vô số tinh phong huyết vũ chấn tông chi bảo. Hán, cứ như vậy tiện tay đưa cho chính mình. Cái này quá quý giá, ta không có khả năng gặp nàng có chút sững sờ muốn chối từ. Giang Thần trực tiếp đè lại tay của nàng, một mặt cười xấu xa nói, cho ngươi liền cầm lấy, nếu là cảm thấy không có ý tứ hắn tiến đến bên hai nàng, thổi nhẹ thở ra một hơi, vậy coi như bản hoàng tử đưa cho ngươi xính lễ tốt. Ngươi Lãnh Tố Tâm nắm kiếm tay khẽ run lên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng tại thần vương phủ chờ đợi hơn một tháng, mặc dù một mực tuân thủ nghiêm ngặt quy lệnh, nhưng cũng không phải mù lòa. Vị kia cùng Giang Thần thanh mai trúc mã Thẩm Tâm Ngưng, còn có dọc theo con đường này cái kia đối với hắn nghe lời giam giáp, ánh mắt kéo trưởng ti lạc hưởng thượng. Bên cạnh người đàn ông này, xưa nay không thiếu ưu tú nữ tử, mà chính mình cùng hắn bất quá là. Nghĩ tới đây, nàng tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp lần nữa nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Cuối cùng, không biết sao, nàng lại quỷ thần xui khiến nắm chặt trong tay tinh thần kiếm, không tiếp tục chối từ. Nàng thật sâu nhìn Giang Thần một chút, thanh âm nhỏ như rồi mối, lại lộ ra kiên định, tạ ơn. Điện hạ. Nói xong, nàng không do dự nữa, thân hình nhất chuyển, hướng phía dưới núi màu chóng bay đi. Sau nửa canh giờ, Hắc Thủy Thành bên ngoài, Lạc Ly Thường mang theo trăm tên trấn võ vệ, võ trang đầy đủ, trên mặt mỗi người đều mang thấy chết không sờn quyết tuyệt. Các nàng đã đem cái kia mấy trăm ngàn bách tính giao cho Đan Đan, hiện tại các nàng đều làm xong dự tính xấu nhất. Loạn tông dương nghiệt 100,000 chi chúng, còn có thiên nhân cảnh cường giả tọa trấn, trận chiến này, cửu tử nhất sinh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Vừa rồi động tĩnh hiển nhiên có thiên nhân cường giả xuất thủ, tối nay coi như chiến đến người cuối cùng, cũng muốn giữ vững ta trấn võ quân uy danh. Lạc Ly Thường trường thương trong tay vung lên, nghiêm nghị quát, "Là!" Trong tiên trấn võ quân binh giận dữ hét lên, sát khí ngút trời. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Lạc Trường Ti. Chấm đã. Lãnh Tố Tâm rơi xuống đất, thở hổn hển. Lạc Ly Thường hơi nhướng mày, "Lãnh thiếu ti, điện hạ đâu? Ta vừa rồi nghe được một trận kinh thiên bạo hưởng, bên trong là không phải xảy ra chuyện." "Điện hạ?" "Điện hạ hắn không có việc gì." Lãnh Tố Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục như cũ tại rung động nội tâm, dùng một loại ngay cả mình cũng không quá dám tin tưởng ngữ khí nói ra, cái kia 100,000 loạn tông dương nghiệt, bao quát mấy vị kia thiên nhân cảnh tông chủ, cùng Lãnh Tố Tâm y dùng ngắn gọn cực kỳ lực trùng kích lời nói, đem hắn cùng Giang Thần tại Hỏa Long Quật bên trong gặp phải từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Đương nhiên hắn cũng không có nói cho đám người, vừa rồi một kiếm kia là Giang Thần chém ra, cũng không có nói cho đám người Giang Thần chân thực cảnh giới. Dù sao lòng người khó dò. Về phần loại chuyện đó, nàng càng đều không có có ý tốt nói. Thoại âm rơi xuống. Hiện trường, lại yên tĩnh như chết. Ở đây trong tên trấn võ quân, bao quát Lạc Ly Thường ở bên trong, tất cả mọi người há to miệng, binh khí trong tay bịch mất rồi một chỗ. Một người. Toàn diện 100,000 loạn tông dương nghiệt Lạc Ly Thường hít sâu một cái, thanh âm đều đang phát run, "Lạnh thiếu ti, ngươi. Ngươi không có nói đùa chớ." "Đúng vậy a." Lấy sức một mình lừa giết 10 vạn người bằng người. Lý Đại Thiết bọn người còn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn ở chỗ này gì thư đều viết xong, thậm chí đem 18 đời tổ tông đều bái một lần. Kết quả ngươi nói cho ta biết, điện hạ một người đi vào lưu cánh ngoặt, không cần tốn nhiều sức, liền đem cái kia 100,000 vạn người cho toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thiên chân vạn sát. Lãnh Tố Tâm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia vỡ ra hắc diễm sơn, trong mắt tràn đầy kính sợ, ta tận mắt nhìn thấy. 10 vạn người không một người sống, toàn bộ chôn giấu ở dưới đất. T. Thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp. Một loại trước nay chưa có cùng nhiệt sùng bái, tại tất cả ám vệ trong lòng điên cuồng sinh sôi. Nhất là Lâm Vi, Lý Đại Thiết bọn người, bọn hắn sớm đã biết Giang Thần sâu không lường được, lại không nghĩ rằng lại mưu trí như yêu. Chỉ là lợi dụng một cái hiểm địa, liền có thể tuyệt sát 10 vạn người và người. Cái này nếu là, bọn hắn không dám tưởng tượng. Chỉ biết là đi theo chủ tử như vậy, lo gì không có lên như diều gặp gió một ngày. Cùng lúc đó, Giang Thần thân hình thoát một cái, rơi vào một chỗ đen kịt gầy trơ xương trên vách núi. Hỏa phong phần phật, gợi lên hắn áo bào. Hắn quan sát dưới núi cái kia như trường xà giống như bốn lượn tiến lên bó đuốc trường long, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong miệng tự lẩm bẩm, "U đàng quận loạn tông dương nghiệt, bất quá là bày ra trên mặt bản con rơi thôi." Chương 191, Tam hoàng tử Giang Phong. Chương 191, Tam hoàng tử Giang Phong. Giải quyết bọn hắn, cũng chỉ là dọn dẹp mặt ngoài dơ bẩn. Chân chính phiền phức, hiện tại mới vừa bận thò đầu ra. Đã có người muốn mượn cục này đến sò xét đảm lượng của ta, vậy liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là vô pháp vô thiên. Trở về Đại Vũ hoàng triều đến nay, hắn căn bản không có ý định nhịn. Trước đó bồi những cái kia tôm tép nhại nhép tiểu đà tiểu nháo, bất quá là vì các loại đáy nước này cá lớn nổi lên mặt nước mà thôi. Nhưng đám lao già này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, còn muốn bảo trì bình thản. Cũng may, rốt cục có một đầu đủ phân lượng cá lớn nhịn không được. Chỉ cần tại cái này trên mặt hồ bình tĩnh hung hăng đánh một cái sóng, còn lại cá lớn liền sẽ quyết dưỡng ngạt thở, sớm muộn cũng phải đem đầu lộ ra thông khí. Không sai, hắn từ đầu đến cuối mục tiêu, căn bản liền không tại triều đường những đại thần kia trên thân, cũng không tại mấy vị này hoàng tử trên thân, mà là tại bọn hắn người sau lưng trên thân. Đây cũng là đại vũ ổ bệnh đầu nguồn, càng là tổn thương mẫu thân hắn đau phủ. Bất quá trong lòng hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Những người này, vì cái gì nhìn chằm chằm vào đại vũ? Còn có sư phụ hắn, sớm mấy năm vẫn buộc hắn về đại vũ lăn lộn cái hoàng đế đương đương, mà lại ngôn lý nói bên ngoài nói vị hoàng đế này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, có thể ăn cả một đời. Nguyên bản hắn coi là lao gia hỏa này nghĩ tới một chút thái thượng hoàng nghiện. Liên tưởng đến Tang Bưu trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, hiển nhiên cái này Đại Vũ Hoàng triều bên trong hẳn là chôn giấu hắn không hiểu rõ bí mật. Hất ra suy nghĩ, Giang Thần ánh mắt xuyên tấu bóng đêm, nhìn về phía Hắc Diễm Sơn chỗ sâu cái kia quần quần ánh lửa. Chi này đột nhiên xuất hiện đại quân tinh nhuệ, mục tiêu cũng không phải là Tiêu Phỉ, mà là nhằm vào lấy Hắc Diễm Sơn chỗ sâu chút, Xích Viêm thú mà đến. Đầu thứ hai cá lớn là ai? Rất nhanh liền có thể công bố. Giang Thần cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, ngoài mấy chục dặm, đại quân trận trước, một bóng người từ một cái dốc núi sau xông tới, ngăn cản vạn quân đường đi. Ngay tại hành quân gấp vạn người phương trận bị ép dừng, chiến mã tê minh, bụi đất tung bay. Người nào dám ngăn cản Tam hoàng tử xa giá? Một tên người mặc kim giáp tướng lĩnh nghiêm nghị quát, đằng đằng sát khí. Tam ca, ngươi mang nhiều người như vậy đến Hoang Giao Giá Lĩnh, chẳng lẽ là phụ hoàng phái ngươi đến trợ giúp ta? Giang Thần hai tay ôm ngực, một mặt cười như không cười nhìn xem đại quân trước, đầu kia trên ngựa cao to đạo thân ảnh kia. Lục đệ, quân đội phía trước, một tên thân mang vàng nhạt mãng văn chiến giáp, khuôn mặt nho nhã tuấn lãng thanh niên nam tử, thấy rõ người tới sau, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Chính là Đại Vũ Tam hoàng tử, Giang Phong. Thật là ngươi, ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này. Giang Phong trên mặt mang cười ôn hòa ý, vừa mới chuẩn bị tung người xuống ngựa, tiến lên nên đón. Bá, bá. Hai đạo tàn ảnh màu xám trong nháy mắt hiện lên. Hai tên khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hám sâu lão giả áo xám, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Giang Phong trước người, một trái một phải, gắt gao chặn đường đi của hắn lại. Một người trong đó thanh âm khàn khàn, lộ ra một cô âm lãnh cảnh giác, điện hạ, dừng bước. Nơi đây không phải Thượng Kinh thành, ngư long hỗn tạp, lòng người khó dò, cẩn thận mới là tốt. Giang Thần đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vị kia nhiệt tình Tam ca một chút. Ánh mắt của hắn vượt qua Giang Phong, gắt gao chăm chú vào cái này hai tên lão giả áo xám trên thân. Hai người này quanh thân bao phủ một tầng tối nghĩa ba động, đó là cực kỳ cao minh liễm tức bí thuật, bình thường thiên nhân cảnh cường giả xem ra, bọn hắn bất quá là hai cái chiến lực không tầm thường lão bộ. Nhưng ở Giang Thần cặp kia sớm đã thấy rõ vạn vật đạo ngân trong đôi mắt, loại ngụy trang này tựa như là trong suốt giấy cửa sổ. Có chút ý tứ Giang Thần con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hai người này thể nội khí cơ như vực sâu biển lớn, lại không nửa phần võ giả nên có cương mãnh bá đạo, ngược lại lộ ra một cố cắt đứt hư không cực hạn phong mang. Đi không phải võ đạo, mà là kiếm đạo, hay là hai tên kiếm tôn. Có thể duy nhất một lần xuất động hai tên kiếm tôn cho hắn làm bảo tiêu, phóng nhãn cái này Cửu Châu chi địa, trừ chỗ kia bảng quan Đông Hải kiếm các lại không hai nhà. Mà Đông Hải kiếm các tọa lạc ở Đại Yển Hoàng triều đông cảnh, từ trước đến nay không hỏi thế sự, bây giờ lại cùng Đại Vũ Hoàng thất ở giữa đi được gần như thế. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia Quang Minh giáo tạ sứ bỏ chạy lúc sử dụng độn phù bí bảo. A, cái này ý vị sâu xa. Giang Thần trong lòng cười lạnh, xem ra cái này Đại Vũ nước so với chính mình tưởng tượng còn muốn đủ. Giang Phong bén nhạy bắt được Giang Thần trong mắt hắn ý, sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức nhìn về phía trước ngọn lửa kia trùng thiên hắc diễm sơn chỗ sâu, sau đó cùng bên cạnh tên lão giả áo xám kia liếc nhau. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kiếm kỵ, nhỏ không thể thấy hướng hắn lắc đầu. Giang Phong ngầm hiểu, trên mặt ôn nhuận dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vòng hoàng thất đặc thù uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Nếu bị nhìn xuyên, vậy liền không cần giả bộ huynh hữu đệ cùng. Lục đệ, ta nghe nói lần này trấn áp U Đàm quận loạn tông dư nghiệt đã đến giai đoạn kết thúc, tình hình chiến đấu như thế nào? Giang Thần hứng hờ mở miệng nói, à, 100,000 loạn tông dư nghiệt, toàn làm thịt, liền chạy một cái. Giang Phong nghe được cái số này, trong lòng chấn động mạnh một cái, con ngươi đột nhiên co lại. 10 vạn người, chỉ chạy trốn một cái. Cái này sao có thể? Cho dù là kiếm thánh tự mình xuất thủ, không giết cái 3 ngày 3 đêm cũng không có khả năng giết đến xong. Huống chi, nhân lực có nghèo lúc, nguyên khí có nơi tận cùng. Cho dù là lục địa thần tiên, đối mặt chạy trốn tứ phía 100,000 con heo, chặt lên một canh giờ cũng sẽ có tiêu hao. Hán tuyệt không có khả năng tại cái này ngắn ngủi nửa ngày không đến thời gian bên trong, đem 10 vạn đại quân tàn sát hầu như không còn. Hán bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái tiết như luyện ngục giống như ánh lửa, trong não linh quang lóe lên. Chẳng lẽ lại, hắn là dẫn nổ hỏa long quật địa viêm, mượn địa thế lừa giết bọn hắn? Giang Phong tự cho là đoán được chân tướng, trong lòng hơi định. Nếu như là mượn dùng địa lợi, vậy liền giải thích thông được. Vũ đệ làm sao không có nói cho ta biết, ngươi còn có loại thủ đoạn này? Giang Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu người đều chết sạch, vậy thì thật là tốt. Giang Thần lại giống như là không nghe thấy hắn tán thưởng, cười tủm tỉm nói, Tam ca, đã ngươi đến đều tới, vừa vặn mượn ngươi người sử dụng. Dùng ngươi của ngươi giúp ta quét dọn một chút chiến trường đi, cái kia 10 vạn người trên thi thể hẳn là còn có không ít đồ tốt, huynh đệ chúng ta tính sổ sách rõ ràng, phân ngươi một nửa, như thế nào? Giang Phong nghe nói như thế, sắc mặt mắt Trần có thể thấy đen lại. Để hắn đường đường hoàng tử, vạn kim thân thể mang binh đi cho Giang Thần nhặt xác. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, Lục đệ, chớ có nói giỡn. Ta lần này đến đây, là thụ mẫu hậu chi lệnh, càng là trải qua thái nhất các cho phép, chuyên tới để bắt người. Không đầu xích viêm thú, dùng cái này phong phú ta Đại Vũ quân bị. Nói đến đây, hắn ngữ khí tăng thêm, mang theo một cố không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, nếu như không để cho ta trước bắt xong cái này 10,000 đầu xích viêm thú, lại đến giúp ngươi nhặt xác, có thể thực hiện. 10,000 đầu. Như thế lòng tham. Giang Thần bất mãn miết miệng, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, Tam ca, ngươi cái này không tử tế. Chương 192, lĩnh ngộ thương long cửu biến. Chương 192, lĩnh ngộ thương long cửu biến. Hắn cái này Tam ca, từ trước đến nay là cái tiêu chuẩn tiêu diện hổ, mọi việc đều thuận lợi, nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Loại người này, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại dễ nói chuyện, thật muốn hung ác lên, chỉ sợ là bọn hắn những huynh đệ này bên trong độc nhất một cái. Giang Thần vẫn như cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, khoát tay áo, "Được chưa, đã ngươi có nhiệm vụ, vậy ngươi liền đi mau lên." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra một tia nghi ngờ, "Cái này Hắc Diễm Sơn bên trong xích viêm thú đã bị ta trấn võ ti trừng dụng. Nể tình chúng ta từng là anh em về mặt tình cảm, ta cho phép ngươi mang một đầu trở về giao nộp. Nhớ kỹ, chỉ có thể mang một đầu." "Ha ha, Lục đệ, cái này có thể không phải do ngươi." Giang Phong rốt cục không để mặt mũi, cười lạnh một tiếng, "Mẹ ta chuẩn bị ở sau dụ ở đây, thái nhất các lệnh tiên ở đây. Cái này Hắc Diễm Sơn có một nửa là ta đại vũ quốc thổ, trong đó xích viêm thú càng là quốc chi trọng khí, há lại ngươi một cái nho nhỏ trấn võ ti có thể nuốt một mình." Giang Thần khẽ cho mày, "Đừng nói cho ta, cái này thái nhất các cùng loạn tông dư nghiệt cũng có cấu kết." Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một tiếng, cái này đại vũ cục diện rồi dám, thật sự là càng bóc càng thối. Sau đó, ý hắn hưng dã rời khoát tay áo, quay người liền đi, "Ta trấn võ ti phá án, cho dù quá ba các cũng không tốt làm. Tam ca, nể tình lúc trước ngươi chưa kịp tại mẫu thân của ta phía sau đâm đao phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang một đầu xích viêm thú rời đi nơi này." Còn lại lời nói, Giang Thần chưa hề nói, liền bước nhanh mà rời đi, bóng lưng quyết tuyệt. Hiển nhiên, cơ hội cho, nếu như không nghe, hắn không để ý sớm đại nghĩa diệt thân, để cái này Hắc Diễm Sơn nhiều một bộ hoàng tử thi thể. Nhìn xem Giang Thần bóng lưng rời đi, Giang Phong cũng không có nổi giận, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cực độ âm lãnh cười nhạo. "Làm sao còn muốn giết ta?" A, hắn trong khoảng thời gian này nhìn như trong chiều cái gì cũng không làm, kỳ thực làm được nhiều nhất. Thông qua các loại dấu vết để lại, hắn cơ hồ đã đem Giang Thần nội tình mò thấy. Cái kia tại thượng kinh thành bẫy Phong Vân Thần Bí Kiếm Thánh 89 phần 10 chính là hắn cái này giả ngây giả dại lục đệ. Chỉ bất quá bí mật kinh thiên này, hắn còn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát hắn mẫu hậu. Bởi vì đây cũng là hắn một lá bài tẩy. Chỉ bất quá, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là. Giang Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thấp giọng tự nói, "Lão Ngũ không phải đã tới sao? Lấy Lão Ngũ cái kia có thủ tất báo tính cách, làm sao có thể còn để tiểu tử này sống đến bây giờ?" Hắn nhìn thoáng qua Giang Thần có đi phương hướng, sau đó đưa tay vung lên, "Đuổi theo." Chẳng lẽ lại những người này phía sau màn chủ tử, thật sự là cái này Tiếu Diện Hồ Tam Ca? Giang Thần một lần nữa trở lại cái kia đen kịt gầy trơ xương trên vách núi, mắt lạnh nhìn phía dưới cái kia chậm chậm mà qua quân đội và người. Hắn sớm đã phát giác được, cái này 100.000 loạn tông dương nghiệt phía sau, tất nhiên có một vị hoàng tử trong bóng tối duy trì. Nguyên bản hắn phỏng đoán, có thể là cái kia quanh năm ở bên ngoài tu luyện học tập ngũ hoàng tử, hoặc là giang hồ kia hảo hữu trải rộng thiên hạ, nhân mạch cực lớn tứ hoàng tử. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất nhảy ra, lại là cái này ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tam hoàng tử. Không thích hợp Giang Thần bất cảm, lông mày cau lại. Lao Tam mặc dù âm hiểm, nhưng còn không có quyết đoán lớn như vậy dám cấu kết thái nhất các, thậm chí không tiếp cùng loạn tông dương nghiệt hợp tác, chẳng lẽ lại gia hỏa này cũng là bị người đẩy ra một viên tham lộ thạch. Nghĩ nghĩ, Giang Thần lại nhếch miệng, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Quả ngươi là tham lộ thạch hay là chướng ngại vật? Dám đưa chân bước ta, một cước đá chết chính là. Hắn không còn xoắn xuýt, thân hình thoát một cái, một lát sau liền tới đến Hỏa Long Quật bên ngoài một chỗ trên dãy núi. Nhìn trước mắt cái kia triệt để sụp đổ xuống địa thế, cùng vậy còn đang liều lĩnh khói đặc quần quần vực sâu, Giang Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia 100.000 loạn tông dương nghiệt, sát thực chỉ trốn cái kia quang minh giáo giáo chủ. Về phần còn lại, đừng nói nhặt xác, ngay cả cho cốt đều xen lẫn trong nham tương thành bùn. Đáng tiếc, nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy tài nguyên, A Giang Thần nhức nhối thở dài, sau đó ánh mắt vượt qua phế tích, nhìn về phía Hắc Diễm Sơn chỗ càng sâu. Tại thần thức của hắn bao trùm bên trong, y nguyên không ngừng có bóng người lén lén lút lút hướng phía bên kia mau chóng bay đi. Hiển nhiên, xích viêm thú xuất thế tin tức đã bị triệt để truyền ra. Những này giang hồ tán tu, thế lực khắp nơi, đều là hướng về phía những này trong truyền thuyết dị thú mà đến. Bất quá Giang Thần cũng không có sốt ruột. Những này xích viêm thú mặc dù trải qua hơn ngàn năm hoàn cảnh diễn biến, thực lực so với thượng cổ thời kỳ vệ nguyên thú còn muốn khát máu tàn bạo cũng không phải võ giả bình thường có thể tùy tiện hạ phục. Mà lại, hắn cần xích viêm thú không phải một đầu hai đầu, mà là đến hàng vạn mà tính. Hắn muốn tổ kiến một chi đủ để quét ngang thiên hạ hoàng triều, thậm chí đối kháng những cái kia chủng tộc cổ lao vô địch chiến binh. Thế nhưng là, không có ngự thú chi pháp, những này xích viêm thú chính là một đám bom hẹn giờ. Giang Thần có chút đau đầu. Phổ thông thuần thú thủ đoạn, đừng nói lấy ra đánh trận, những xúc sinh này khởi sướng cũng đến, có thể không thôn vệ chủ cũng không tệ rồi. Nguyên bản hắn dự định tại Hỏa Long Quật bên trong tìm tới Huyền Thú Tông lấy được cái kia ngự thuật chi pháp, cũng hoặc là bắt lấy Huyền Thú Tông tông chủ, ép hỏi ra thiên kia không chọn mện ngự thú bí pháp, kết hợp với chính mình đạo ngân đế trùng thôi diễn ra hoàn chỉnh vạn thú ấn. Kết quả vừa rồi đánh cho quá này, nhất thời không dừng tay, đem cái này Hỏa Long Quật liên đối bí pháp kia cho hết trôn. Ai? Thất sách, sớm biết liền chậm công ra việc tinh tế. Giang Thần ảo não vô chán. Cái này có thể làm thế nào? Hắn mặc dù tại trong sư môn học phú ngũ sa, cầm kỳ thư họa, luyện đan bảy trận mọi thứ tinh thông, nhưng cái này ngự thú chi thuật hoàn toàn là kiến thức của hắn điểm mù. Tìm Lao Tam mượn một chút. Nghĩ nghĩ, Giang Thần cảm thấy thôi được rồi. Cái này Hắc Diễm Sơn bên trong có xích viêm thú, người khác không biết, thái nhất các đám kia đam mưu túc trí lao ra hỏa khẳng định đã sớm biết. Bọn hắn sở dĩ một mực không hề động nơi này xích viêm thú, hiện nhiên là bởi vì không có thích hợp ngự thú bí pháp. Mà bây giờ đột nhiên cấu kết loạn tông dương nghiệt, thậm chí không tiếc dùng bách tính huyết đục đến huyết tế dụ bắt, hiện nhiên là gần nhất mới đến một loại nào đó ngự thú thủ đoạn. Nếu như không có đoán sai, chỗ này vị bí pháp hẳn là xuất từ cái này Huyền Thú Tông tông chủ. Bất quá Giang Thần trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Dùng loại kia không chọn vẹn nô thú chi pháp, cưỡng ép xóa đi linh trí đến nô dịch những này xích viêm thú, sẽ chỉ làm bọn chúng biến thành sẽ chỉ giết chóc máy móc, ngay cả bản thân năm thành thực lực đều không phát huy ra được, quả thực là phung phí của trời. Hắn muốn là có linh trí, có thể phối hợp hiểu chiến thuật chân chính dị thú kỵ binh. Giang Thần trầm tư suy nghĩ, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên vô đuổi. Đúng rồi, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Thương Long cử biến, rồng chính là vạn thú chi chủ, vậy trung trưởng thượng cổ thần long khí tức đối với thế gian hết thảy tẩu thú phi cầm đều có tự nhiên huyết mạch đắc chế. Xích viêm thú mặc dù hung mãnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là có được một tia mỏng manh thượng cổ hung thú huyết mạch thôi. Tại chính thức long uy trước mặt, đó chính là cháu trai gặp được tổ tông. Chỉ cần ta đem cái này thương long cựu biến lĩnh ngộ được đệ tam biến, ngưng luyện ra một tia chân long chi khí, lại phối hợp ta chôn vùi lĩnh vực, Giang Thần khỏe miệng dần dần dương lên, trực tiếp liệt đến cái hốc. Đến lúc đó đem long uy vừa để xuống, bọn xuất sinh này còn không phải ngoan ngoãn dập đầu nhận cha. Chương 193, 20.000 phần võ giả huyết thực. Chương 193, 20.000 phần võ giả huyết thực. Cái gì ngự thú bí pháp? Tại tuyệt đối huyết mạch áp chế trước mặt, đều là rác rưởi. Hoàn mỹ. Nói làm liền làm. Giang Thần không do dự nữa, trực tiếp quanh chân ngồi chung một chỗ nóng hổi trên cự thạch, hai mắt nhắm lại. Sâu trong thức hải, quyển kia cổ lão mà thần bí thương long cựu biến kinh văn chậm rãi lật ra. Trong thức hải, kinh văn màu vàng như ngân hà chảy xuôi. Bộ này thương long cựu biến lại so với hắn tưởng tượng càng thêm thâm ảo huyền diệu. Dựa theo kinh văn thuật lại, nếu có thể tu luyện đến đệ cửu biến, liền có thể rút đi phàm thai, ngưng tụ chân long chi thần, từ đây ngao du thái hư, bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Giang Thần trong lòng cười nhạo một tiếng, cảm thấy gia châu này thổi đến có chút lớn. Nếu là thật có thể bất tử bất diệt, đầu kia ấu long còn có thể bị người cầm tù chí tử. Có mộ phần đều cao mấy trượng. Bất quá, khi hắn thần niệm đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ được đệ nhị biến xương rồng biến lúc, xác thực phát hiện không giống với địa phương. Một cô bá đạo tuyệt luân nhiệt lưu bắt đầu ở trong toàn thân hắn du tẩu. Hắn xương cốt phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, nguyên bản đã cứng cỏi không gì sánh được xương cốt, giờ phút này lại nổi lên một tầng nhàn nhạt kim ngọc quang trạch. Dưới da, ẩn ẩn có tinh mịn long lân văn đường hiện hiện, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có cự long tại thể nội than nhẹ, lực lượng hiện lên cấp số nhân tăng gọn. Đây chính là long tộc nhục thân. Á Giang Thần âm thầm kinh hãi. Có lợi hại như vậy truyền thừa, đầu này ấu long là thế nào bị người ta tóm lấy? Hơn nữa còn có một chút, căn cứ hắn giải, cái này Cựu Châu hành trình căn bản liền không có long tộc truyền thuyết, liền ngay cả cổ tộc xuất thân Lãnh Tô Thâm, lúc trước hắn nhìn cô kia long thi hải cốt, xem như dao. Mà lại hắn tại sư môn trong điện tịch cũng không có thấy có quan hệ thần nông giới thiệu. Nếu như không phải lên đời, hắn đều không nhận ra đây là con rồng. Hắn đè xuống cái này lo nghĩ, tiếp tục thăng ngộ. Cái này thương long cựu biến lĩnh ngộ độ khó, cũng viễn siêu dự liệu của hắn. Phải biết, nộ tính của hắn vốn là yêu nghiệt đến cực điểm, những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài cho hắn sách dạy cũng không xứng. Nhưng dù cho như thế, tại lĩnh ngộ cái này đệ nhị biến mấu chốt tiết điểm lúc, hắn lại cũng cảm nhận được một tia tối nghĩa cùng cản trở, phảng phất có một tầng vô hình mê vụ ngăn tại phía trước. Có chút ý tứ, xem ra long tộc này công pháp quả thật có chút đồ vật. Giang Thần tâm niệm vừa động, thể nội cái kia thần bí khó dò đạo ngân đế trùng trong nháy mắt vận chuyển. Ông, trong hai con ngươi, u quang lóe lên. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu kinh văn, tại đạo ngân đế trùng phân tích bên dưới, trong nháy mắt trở nên thông thấu không gì sánh được, như là xem vân tay trên bàn tay. Tầng mê vụ kia chỉ là để hắn hơi dừng một chút, liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên ngoài, một chỗ tên là Hắc Long Cốc hiệp trưởng sơn cốc bên trong. Giờ phút này, sơn cốc hai bên trên vách núi, sớm đã đứng đầy muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Trong những người này, có người mặc Huyền Bảo tông môn trưởng lão, có bình dân bách tính ăn mặc giang hồ khách, cũng có chửa lấy tơ lụa, mang theo gia đình hộ vệ thế gia gia chủ, thiếu gia. Bọn hắn chính là những cái kia nghe hỏi chạy đến, muốn kiếm một chén canh đại vũ ẩn tàng võ giả. Ánh mắt mọi người đều rơi vào sâu trong thung lũng cái kia lộ ra thăm thẳm ánh lửa, sâu không thấy đáy cửa động khổng lồ. Đó là thông hướng địa để nham tương thế giới lối vào, cũng là xích viêm thú hang ổ, nhưng kỳ quái là, mặc dù mọi người đều trông mà thèm bên trong mà bối, lại không một người dám đi đầu dò xét. Đáng tiếc a đáng tiếc, nghe nói bên kia hỏa long quật sập, tới chậm một bước, bên trong chí bảo khẳng định bị người nhanh chân đến trước. Cũng không biết là cái nào thất đức mang bốc khói ra hỏa, cầm bảo vật coi như xong, lại đem cửa lớn đều chôn, ngay cả ngụm canh cũng không cho chúng ta lưu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, tiếng oán than dậy đất thời điểm. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, mau nhìn. Đó là Đại Vũ Triều đỉnh trấn Tây Quân. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa khói bụi cuồn cuộn, một chi vạn người tạo thành tinh nhuệ hùng binh, chính lệnh bước đều nhịp bộ pháp, mang theo một cỗ tốc sát chi khí, hướng phía bên này xuất phát mà đến. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong chi quân đội này mỗi một tên lính vậy mà đều tản ra thiên tượng cảnh cường hành khí tức. Vạn người thiên tượng quân, đây là kinh khủng bực nào thủ bút? Đó là Tam Hoàng Tử. Có mắt mọi người một chút liền nhận ra quân đội phía trước cái kia người mặc kim giáp khí vũ hiên ngang thanh niên, thật là Tam Điện Hạ Giang Phong. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới. Mấy tên rất có uy vọng thế gia gia chủ cùng tán tu cường giả đội vàng chỉnh lý y quan, tiến lên hành lễ vân an. Giang Phong trên mặt mang cái kia chiêu bài thức dáng tươi cười ôn hòa, tung người xuống ngựa, từng cái đáp lại, không có chút nào hoàng tử giá đỡ. Chư vị miễn lễ, bản hoàng tử cũng là nghe nói nơi đây có dị thú làm loạn, chuyên tới để xem xét. Sau đó, hắn nhìn về phía một lão giả, hỏi, tình huống như thế nào? Lão giả kia thụ sủng nhược kinh, liền đội vàng không người nói, về Tam Điện Hạ, huyệt động này chỗ sâu sát thực có xích viêm thú khí tức truyền ra, mà lại số lượng không ít. Bất quá chúng ta chờ ở đây hai canh giờ, lại không thấy bọn chúng thò đầu ra, cũng không biết là duyên cớ nào. Giang Phong cười híp mắt nhẹ gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng, không sao, xích viêm thú mặc dù sinh hoạt tại dưới mặt đất trong nham tương, nhưng bọn hắn thời gian hoạt động ở buổi tối, đêm khuya thời điểm nhất là sinh động, không nổi. Tiếp đãi xong những tán tu này cùng thế gia gia chủ sau, hắn liền đưa tay vung lên, ra hiệu sau lưng đại quân nguyên địa đóng quân cảnh giới. Cái kia hai tên một mực như bóng với hình áo xám kiếm tôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng bốn phía. Chỉ gặp sơn cốc này chung quanh tụ tập tán tu cùng thế gia võ giả, thô sơ giản lược đoán chừng lại không xuống hai vài người, lại từng cái ánh mắt tham lam, hiển nhiên đều không phải là loại lương thiện. Thậm chí còn hữu hình dáng vẻ sắc các lộ võ giả ngay tại không ngừng chạy đến. Trong đó một tên tóc hoa dâm kiếm tôn từ Trường Sơn nhíu mày, thấp giọng truyền âm đạo: "Điện hạ, nơi này tụ tập nhiều như vậy người không có phận sự, đến lúc đó chúng ta hành động, những người này chỉ sợ Giang Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng, phất tay đánh gây hắn." Hắn nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy tham lam võ giả, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn cùng lạnh nhạt, không cần phải lo lắng. Căn cứ bản hoàng tử đối với xích viêm thú hiểu rõ, loại dị thú này chính là quần cư sinh vật, lại trời sinh tính cắt máu. Bây giờ không có loạn tông chuẩn bị những cái kia huyết thực dẫn dụ bọn chúng đi ra nói đến đây, hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, vậy cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Hai tên kiếm tôn nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn. Khó trách điện hạ trước đó cố ý thả chậm hành quân tốc độ, thậm chí âm thầm phái người gieo rắc tin tức. Nguyên lai là vì hấp dẫn bọn này không biết sống chết tham lam chi đồ đến đây. Thế này sao lại là cái gì người không có phận sự? Đây rõ ràng chính là điện hạ là những cái kia xích viêm thú tỉ mỉ chuẩn bị, 20.000 phần võ giả huyết thực. So với cái kia mấy trăm ngàn khí huyết khô cạn, xanh sao vàng gọn bình dân mách tính, cái này 10.000 võ giả thể nội ẩn chứa linh khí cùng tinh huyết, mới thật sự là vô thượng mỹ vị món ngon. Tại Giang Phong vị này cao cao tại thượng hoàng tử trong mắt, cái này khắp sơn quốc 20.000 cái nhân mạng, căn bản không phải người sống sờ sờ, không có ai sẽ để ý bọn hắn phía sau phải chăng có vợ con già trẻ, phải chăng có chưa xác định mộng tưởng. Bọn hắn chỉ là từng cái hành tẩu bao máu là dùng tới nuôi dưỡng quốc chi trọng khí chất lượng tốt đồ ăn. Đây chính là hoàng quyền đặc cách dưới tàn khốc, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Quyền quý bất nhân, lấy bách tính là cỏ rác. Chương 194, chờ đợi điện hạ tới. Chương 194, chờ đợi điện hạ tới. Đang lúc Giang Phong hít mắt, như là tuần sát nhà mình nuôi nốt xúc vật giống như, quét mắt trước mắt bọn này sắp chịu chết con mồi lúc. Một đạo tiếng kinh hô đột ngột đánh gãy suy nghĩ của hắn, mau nhìn. Đó là Trấn Võ Quân. Vừa nhắc tới cái tên này, chung quanh nguyên bản ồn ào các tu sĩ, thần sắc trong nháy mắt nghiêm, thậm chí mang tới mấy phần hoảng sợ. Đám người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một chi có 20 người kỵ binh mặc hắc giáp, chính như cùng màu đen địa ngục sứ giả, vô thanh vô tức cắt vào chiến trường. Bọn hắn thân mang giang thần đặc chế huyền vũ chiến giáp, ngay cả chiến mã đều bao trùm lấy giữ tận mặt nạ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí. Loại túc sát chi khí kia, không phải cố ý phóng thích, mà là từ bọn hắn cái kia nhiễm phía trên tự nhiên bộc lộ mà ra. 10 năm trước chi kia Trấn Võ Quân, thế hệ trước võ giả trong mắt trong nháy mắt hiện ra thật sâu kiên kỵ. Năm đó vị kia phong hoa tuyệt đại kỳ nữ tử, chính là xuất lĩnh lấy chi này Trấn Võ Quân, ngựa đạp đại vũ, chém giết loạn tông dư nghiệt như giết chó. Trấn áp những cái kia không nghe lời thế gia hảo môn càng là không chút nào nương tay, giết đến toàn bộ đại vũ võ giả nghe tin đã sợ mất mật, đêm rừng mà gãy. Không hoảng hốt không đội vàng, chỉ có 20 người mà thôi. Có người nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép tự an ủi mình. Giang Phong ánh mắt, nhưng trong nháy mắt lướt qua đám người, rơi vào dẫn đầu vị kia nữ tướng trên thân. Nữ tử kia người khoác huyền kim chiến giáp, sau lưng áo choàng màu đỏ tươi tại trong sóng nhiệt bay phất phới, phát họa ra nàng cái kia kinh tâm động phách ngạo nhân dáng người. Nàng cũng không mang mũ giáp, như thác nước tóc đen cao cao buộc lên, lộ ra một tấm lánh diễm đến cực điểm tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như một đóa nở rộ tại luyện ngục bên trong hoa hồng máu. Chính là Trấn Võ Ti trưởng ti, Lạc Hồng Thường. Giang Phong trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tham muốn giữ lấy, lập tức sửa sang lại một chút biểu lộ, bước nhanh lên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười, "Lạc tiểu thư, ngươi hồi kinh lâu như vậy, bản vương thế nhưng là bái phòng nhiều lần, vì sao ngươi luôn luôn đóng cửa không thấy?" Lạc Hồng Thường tìm chặt dây cương, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn, thanh âm thanh lãnh như lao, "Tam điện hạ, bản trưởng ti ngay tại chấp hành công vụ, bận rộn quân vụ, còn xin không nên quấy rầy." Giang Phong nụ cười trên mặt cứng đờ. Trước mặt nhiều người như vậy bị cự, đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, rất nhanh liền đem cơn giận này cưỡng ép nuốt xuống, lần nữa thay đổi một bộ tán thưởng biểu lộ, lớn tiếng nói, "Ha ha, Lạc tướng quân không hổ là ta đại vũ thứ nhất nữ chiến thần. Thời khắc tâm hệ công vụ, phần này tận chức tận trách chi tâm, thật là làm bản hoàng tử bội phục, là ta đại vũ may mắn à. Cái này đỉnh tân bút mang đến cực cao, nếu là người bên ngoài, lúc này nhất định phải khiêm tốn vài câu." Nhưng mà, Lạc Hồng Thường căn bản liền không có đón hắn nói gốc dạ ý tứ, thậm chí liền nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái. Trong tay nàng thanh trường thương kia bỗng nhiên nâng lên, mũi thương hiện ra hàn mang, thẳng tắp chỉ hướng trong đám người một cái co đầu rụt cổ lão đầu, "Ngươi, tới ta." Cái kia người mặc cẩm y liễu, có lớn tông sư tu vi thế gia gia chủ run lên bần bật, sau đó tay run run chỉ hướng mình cái mũi, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. "Đối với, chính là ngươi." Lạc Hồng Thường ngữ khí đạm mạc. Tên kia gia chủ dọa đến chân đều mềm nhũn, cũng không dám chậm trễ chút nào, lộn nhào chạy chậm đi qua. Đi vào trước ngựa, hắn không người như con tôm, mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp hỏi, "Đem, tướng quân, không biết hô tiểu lão nhân có gì?" "Chuyện gì?" Người chung quanh cũng đều nín thở. Trấn Võ Quân mặc dù giết người không cần lý do, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lao đầu này sẽ không phải là phạm vào chuyện gì đi. Lạc Hồng Thường lạnh lùng nói, đem nơi đây tình huống, không rõ chi tiết, toàn bộ báo lên.
A.
Tên kia gia chủ sững sờ, lập tức thật dài thở dài một hơi, cả người kém chút sủi lơ trên mặt đất. Nguyên lai chỉ là cha hỏi a. Hắn còn tưởng rằng Chấn Võ Ti cha được gia tộc của hắn trong kia chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, muốn bắt hắn ở chỗ này giết gà dọa khỉ.
Đúng đúng đúng.
Hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, như là triệt để giống như, đem nơi này tụ tập bao nhiêu người, cửa hàng có cái gì động tĩnh, mọi người đang chờ cái gì, toàn bộ báo cáo một lần. Một bên Giang Phong, sắc mặt giờ phút này đã khó coi tới cực điểm. Rõ ràng hắn liền đứng ở bên cạnh, rõ ràng hắn đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay, thậm chí đây hết thảy đều là hắn bố cục. Nhưng mà, Lạc Hồng Thường lại tình nguyện hỏi một cái bị sợ mất mật lao già hậm hẹm, cũng muốn đem hắn cái này đường triều hoàng tử trở thành không khí. Đây cũng không phải là không nhìn, đây là trần trụi nhục nhã. Lạc Hồng Thường nghe xong báo cáo, cũng không để ý tới Giang Phong cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía cái kia tham lam mà sao động đám người, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng vừa rồi nhận được lãnh tố tâm thông chi, liền dựa theo Giang Thần yêu cầu, sắp xếp xong xuôi, còn lại mấy trăm ngàn máy tính. Sau đó đem còn lại không hoàn thành sự tình giao cho Đan Đan dẫn đầu 500 chương ra người. Giờ phút này đã toàn bộ sơ tán đến Hắc Thủy Thành bên ngoài. Sau đó chỉ cần cùng đất phương quan chào hỏi, liền có thể đem bọn hắn đưa về nguyên địa. Bởi vậy hắn sớm dẫn đầu 20 vị hạch tâm chấn võ quân thành viên trước một bước chạy đến. Vốn cho rằng có thể ở đây cùng Giang Thần hội hợp, nhưng mà từ vừa rồi vị gia chủ kia trong miệng biết được, Giang Thần căn bản liền không có hiện thân. Càng làm cho trong nội tâm nàng nghi ngờ mọc thành bụi chính là, cái này Hắc Long Cốc làm sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Theo nàng biết, xích viêm thú loại dị thú này hiện nay trừ hạch tâm cao tầng, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Nhưng giờ phút này, nàng gái kia một đôi duyệt vô số người mắt vượng có chút nheo lại, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua đám người. Không chỉ có là đại vũ bản thổ thế gia, tán tu, trong đám người lại có 1/3 khuôn mặt, mặc nước khắc phục sức tông môn, đeo cũng không phải là đại vũ chế tức binh khí. Đó là đến từ đại vũ bên ngoài tông môn người lịch luyện. Hiển nhiên, đây là có người cố ý đem tin tức giải ra ngoài, thậm chí không tiếc dẫn sói vào nhà, cũng phải đem nước này quấy đủ. Mà kẻ quấy rối này, trừ trước mắt vị này tiếu diện hổ tam hoàng tử, còn có thể là ai? Chính mình không chiếm được, cũng không muốn để Giang Thần tùy tiện đạt được a. Lạc Hồng Thường trong lòng cười lạnh, đám này hoàng tử vì cái kia vị, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả quốc chi trọng khí đều có thể lấy ra làm thẻ đánh bạc. Trường Ti, thuộc hạ đề nghị rời đi trước nơi đây, lui giữ ngoài trăm dặm, chờ đợi điện hạ tới. Một đạo thanh âm thanh lãnh tại bên người vang lên. Lạc Hồng Thường quay đầu nhìn lại, Lãnh Tố Tâm đã đổi lại một thân rắn vào thân hình huyền ngân chiến giáp. Ngày xưa cái kia đầy người nho đạo chi khí tài nữ không thấy, thay vào đó là một vị tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang nữ tướng. Lãnh Tố Tâm rất rõ ràng Giang Thần thực lực. Những người này cho dù số lượng lại nhiều, tại vị kia một kiếm mở cửa lục địa kiếm tiên trong mắt, bất quá là một đám tiện tay có thể diệt sâu kiến. Giang Thần nếu không có hiện thân, hoặc là có chuyện quan trọng trì hoãn, hoặc là chính là trong bóng tối bố cục, chờ đợi thời cơ. Các nàng lưu tại nơi này, ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, không bằng lui mà quan chi. Nhưng mà Lạc Hồng Thường cũng không có trước tiên đáp lại. Ánh mắt của nàng dừng lại tại Lãnh Tố Tâm tấm kia mặc dù cực lực bảo trì trấn định, lại vẫn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xuân hồng tiếu trên mặt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy nữ nhân này cùng Giang Thần ra ngoài thi hành một lần nhiệm vụ sau, cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Chương 195, phong tỏa cửa cốc chương 195, phong tỏa cửa cốc cụ thể chỗ nào không giống với, nàng nói không ra. Tựa như là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, đột nhiên bị người đổ vào nở rộ. Loại kia từ trong ra ngoài tán phát vũ mị cùng phong tình, lúc trước cái kia đại nho thiên tiêu tuyệt đối không có. Nhưng là Lạc Hồng Thường thu hồi ánh mắt dò xét, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Giang Phong chi kia trận địa sẵn sàng đón quân địch một vạn đại quân trên thân, ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lãnh Tố Tâm nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng nàng thân là đại vũ trấn đông quân tướng quân, há có thể không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Những người này rất có thể chính là Giang Phong hấp dẫn mà đến, mục đích đúng là cho Giang Thần gia tăng độ khó, để hắn không chiếm được những này xích viêm thú. Nàng một mực bị gia hỏa kia xem thường, hôm nay nói cái gì cũng phải để tên hỗn đản này mở mang kiến thức một chút năng lực của mình. Không lùi. Lạc Hồng Thường môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, sau đó đưa tay vung lên, trường thương trong tay trùng điệp đông nhiên. Nguyên địa cảnh giới. Là. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đi theo nàng cùng nhau đến đây Lâm Vi, Lý Đại Thiết các loại 20 tên chấn võ ti tinh nhuệ, lúc này phân tán ra đến. Động tác đều nhịp, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp tại phía ngoài đoàn người vây đóng xuống trận cước. Vẹn vẹn 20 người, hướng chỗ ấy một lập, lại như sơn nhạc nguy nga, ngạnh sinh sinh tại đám người hỗn loạn cùng Giang Phong đại quân ở giữa, xây lên một đạo vô hình tường sắt. Cái kia cố đặc thù thiết huyết sắc khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, lại ép tới chung quanh mấy ngàn võ giả hô hấp trì trệ, không dám có nửa phần lỗ mãng. Cái này chính là đại vũ mạnh nhất quân đội, chấn võ quân khí phách. Lãnh Tố Tâm ở trong lòng âm thầm thở dài. Nàng biết rõ Lạc Hồng Thường tính tình, vị này Lạc gia đại tiểu thư từ nhỏ đã tranh cường hào thắng, mọi chuyện đều muốn làm đến tốt nhất, nhất là đối mặt Giang Thần, càng là kìm nén một mạch muốn chứng minh chính mình. Nếu để cho nàng biết, cái kia ngày bình thường cả lơ phất phơ, thậm chí bị nàng coi là đối thủ Giang Thần, trên thực tế là một vị một kiếm khai thiên, làm cho thiên hạ kiếm tu cúi đầu lục địa kiếm tiên. Đôi kia nàng đã kích, chỉ sợ so cái này Hắc Long Cốc nham tương còn muốn nóng bỏng gian nan. Tính toán, theo nàng đi thôi. Lãnh Tố Tâm tập trung ý chí, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tố thủ nắm chặt tinh thần kiếm chuôi kiếm, một đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chăm chú lên hẻm núi chỗ sâu cái kia lộ ra hỏa hồng quang trạch sâu thẳm cửa hang. Có kiếm này đang nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm. Một bên khác, Giang Phong nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Lạc Hồng Thường, lại liếc qua khí chất đại biến Lãnh Tố Tâm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. mặt nóng rán mông lạnh, hắn cũng mất tiếp tục tự chốt nhục nhã tâm tư. Hừ, hai cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Giang Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Có nhiều thứ, nhất định là hắn Giang Phong bật trong bàn tay, vô luận là cái này đại vũ hoàng bị, hay là những nữ nhân này, hoặc là cái kia sắp xuất thế xích viêm thú đại quân. Không cần sốt ruột, trò hay vừa mới bắt đầu. Thời gian trôi qua, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chậm rãi chìm vào tây sơn. Đến lúc cuối cùng một vòng ánh chiều tà bị thôn phệ, màn đêm như là một tấm to lớn lưới đen, bao phủ cả tòa Hắc Long cốc. Nguyên bản khô nóng khó nhịn trong không khí, đột nhiên nhiều một tia âm lãnh túc sát chi khí. Đột nhiên, giống một tiếng trầm thấp mà bạo ngược tiếng gầm gừ, dường như sấm sét tại hẻm núi chỗ sâu nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Mau nhìn, đi ra. Trong đám người không biết là ai hạ giọng kinh hô một câu. Tất cả mọi người nghe tiếng, đồng loạt hướng phía hẻm núi chỗ sâu nhìn lại, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Chỉ gặp cái kia nguyên bản đũ ám chỗ độc cầu, ánh lửa đột nhiên đại thịnh. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi bước ra hắc ám. Đó là một đầu chừng một người cao, một dáng dấp khủng bố quái thú. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, mỗi một phiến lân phiến đều chừng lớn chừng bàn tay, phía trên chạy xuôi như là nham tương giống như đường vân màu đỏ. Ở dưới bóng đêm, thế này sao lại là huyết nục chi khu, rõ ràng chính là một tôn từ luyện ngục bên trong leo ra cỗ máy giết chóc, tản ra làm người sợ hãi u quang. Nó mỗi bước ra một bước, cái kia tráng kiện như trụ sắc bén lợi chảo giống như là cắt đậu phụ, thật sâu khảm vào trong nham thạch cứng rắn. Nhất là viên kia giữ tợn như dao long đầu lâu, hai cây bốn lượn sừng xuyên thẳng chân trời, để lại thật tiêu đốt lên một đoàn liệt diễm, đem không khí chung quanh tiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Khi cặp kia tràn đầy bạo ngược, khát máu thú đồng liếc nhìn qua cửa cốc lúc, không ít tu vi hơi yếu võ giả, tim đập loạn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phảng phất bị giữ lại cổ họng, không ngừng nuốt nước bọt. Thế, đây chính là xích viêm thú. Có người ở trong lòng hít sâu một hơi, liều mạng áp chế thể nội sao động khí huyết, sợ tiết lộ một tia khí tức kinh động đến tôn này sát thú. Bọn hắn phần lớn người đều không có thấy tận mắt xích viêm thú, nhưng ở cổ tịch trên đồ phổ, đối với nó tổ tiên vệ nguyên thú ghi chép lại là không ít. Nhưng trước mắt này đồ vật, vô luận hung liệt trình độ hay là bá đạo khí tức, lại so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhất là cái kia thân hiện ra ánh kim loại lân giáp đỏ sậm, một tên mắt độc luyện khí sư vẹn vẹn nhìn thoáng qua, âm thanh run rẩy đạo: "Lực phong ngự này, sợ là huyền giai thượng phẩm binh khí chặt lên đi cũng không thể tổn thương mảy may. Nếu là có thể đem nó thuần phục làm chiến sủng hoặc ngồi cưỡi niệm này vừa ra, nguyên bản tràn ngập ở trong đám người sợ hãi, trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt hơn tham lam cùng cuồng nhiệt thay thế." Đầu kia xích viêm thú đi ra cửa động sau, đầu lâu to lớn hơi rung nhẹ, mũi thở run run, hướng phía cửa cốc bên ngoài cái kia 20,000 tên võ giả tụ tập phương hướng tham lam hít hà. Nó ngửi thấy, đó là so lòng đất những dị thú khác càng thêm mê người, càng thêm ngon miệng, cao giai huyết thực. Giống, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận trầm thấp mà hưng phấn oanh minh, tiếng gầm cuộn cuộn, giống như là tại hướng lòng đất truyền lại ăn cơm tín hiệu. Sau một khắc, làm cho người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Đại địa run rẩy, chỉ gặp tại đầu kia xích viêm thú sau lưng, từng cái đồng dạng giữ tận kinh khủng đầu khổng lồ, liên tiếp từ trong bóng tối ló ra. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 100 con. Lít nha lít nhít xích viêm thú, như là vỡ đê màu đỏ dòng lũ, mang theo đạp nát hết thể khí tức, chậm rãi đã tuôn ra hang động. Đám người hậu phương, Giang Phong đứng chắc tay, bóng ma che khuất hắn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn mang con mắt. Nhìn xem cái kia giống như thủy triều tuôn ra xích viêm thú, khóe miệng của hắn câu lên một vòng thản nhiên đường cong, phản phất nhìn thấy không phải sắp phát sinh đồ sát, mà là một trận cho hắn lên ngôi thịnh yến. Điện hạ, xích viêm thú đã xuất, có thể bắt đầu. Kiếm tôn Tử Trường Sơn vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, có chút túi người, hạ giọng nhắc nhở. Giang Phong thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm. Truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa cốc, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Nói đến đây, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, kẻ trái lệnh, giết không tha. Là Từ Trường Sơn lĩnh mệnh, quay người hướng về phía mấy tên sớm đã chờ lệnh tông sư cảnh giáo úy làm thủ thế. Những cái kia giáo úy ánh mắt ngưng tụ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vốn chỉ là cảnh giới trận hình trong nháy mắt biến ảo, một vạn đại quân cấp tốc tản ra, như thùng sắt đem toàn bộ cửa cốc vây chật như nêm cối. Chương 196, không tốt, là bẫy dập. Chương 196, không tốt, là bẫy dập. Từng tòa tản ra rét lạnh chi khí huyền thiết chiến nỗ bị cấp tốc dựng lên, màu băng lam tên nọ trực chỉ không trung cùng cửa cốc, phong kín tất cả chạy trốn chi lộ. Phía trước, nghe hỏi chạy đến muốn phát tài võ giả đã tụ tập 40,000 nhiều. Nhưng ở trong đó, một ít người ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Bọn hắn mặc dù trà trộn ở trong đám người, nhưng lại chưa nhìn về phía xích viêm thú, mà là thời khắc chú ý đến Giang Phong động tĩnh bên này. Nhưng vào lúc này, một tên khác kiếm tôn, tên là Đoàn Hoành lão giả, hướng phía trong đám người mấy tên mặc đồng dạng phục sức tuổi trẻ đệ tử nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Những đệ tử kia ngầm hiểu, lập tức lẫn nhau truyền đạt một loại chỉ có nội bộ bọn họ mới hiểu đặc thủ chỉ lệnh. Sau đó cấp tốc ở trong đám người phân tán ra đến, ẩn ẩn đem cái này 4 vạn người trận hình chia cắt ra đến. Dùng cái này 40,000 cái nhân mạng, đổi 50,000 đầu xích viêm thú ra tổ, cuộc mua bán này hẳn là không sai biệt lắm đi. Giang Phong thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn đưa tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tòa tản ra phong cách cổ xưa huyền diệu khí tức thanh đồng tiểu tháp. Vật này tên là Trấn Nguyên Tháp, chính là mâu thân hắn bộ tộc kia chuyển xuống trấn áp dị bảo, ở trong chứa càn khôn, chuyên môn dùng để trấn áp hung thú. Hắn chuyến này muốn làm, cũng không phải là ở chỗ này trực tiếp nô dịch đám hung thú này, mà là lợi dụng cái này 40,000 võ giả làm mồi nhử, đem xích viêm thú dẫn xuất, lại lợi dụng thú tháp đem bên trong tinh chấm nhất, thích hợp nhất làm thú cơi 50, không 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 đầu xích viêm thú cưỡng ép thu hút, mang về từ từ đánh lên nô thú ấn. Cửa cốc một bên khác, Lạc Hồng Thường bén nhạy đã nhận ra cái này không khí vi diệu biến hóa. Cái kia phong tỏa miệng hang tư thế, căn bản không phải vì phòng bị xích viêm thú chạy, càng giống là tại đóng cửa đánh chó. Trong nội tâm nàng trầm xuống. Xích viêm thú đối với thời gian hoạt động tại ban đêm không có sai, nhưng sẽ không toàn thể xuất động, sẽ chỉ xuất động mấy chục con dò đường xích viêm thú ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Có phát hiện mới có thể triệu hoán đồng bạn trợ giúp. Cái này bốn bạn người, đây chẳng phải là khả năng hấp dẫn ra tiếp cận 50, không 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 đầu xích viêm thú. Không tốt. Nàng vừa định tiến lên chất vấn Giang Phong. Đúng lúc này, trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên kéo cuống họng hô lớn một tiếng, mau nhìn. Đó là con non. Bắt những cái kia con non a, con non còn không có khai linh trí, dễ dàng nhất thuần phục. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong bầy thú sen lẫn không ít hình thể nhỏ bé xích viêm thú. Những cái kia trưởng thành xích viêm thú, thực lực thấp nhất đều tản ra tông sư cảnh khí tức khủng bố, cứng đối cứng đó là muốn chết. Nhưng cái này mấy trăm con non, nhìn mới bất quá thối thể cảnh, thiên thiên cảnh thực lực. Một khi thuần phục nuôi lớn, đó chính là gia tộc quật khởi hy vọng. Coi như xuất ra đi buôn bán, đó cũng là cả một đời dùng mãi không hết tài phú. Loại cơ hội trời cho này, sao có thể để cho người khác nhặt được tiện nghi? Xông lên a, cho lão tử tránh ra. Ai dám giành giật với ta, lão tử trả hắn. Soạt. Lý trí tại tham lam trước mặt trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia sớm đã đỏ mắt tán tu, con em thế gia, chỗ nào còn nhớ được nguy hiểm gì, từng cái như là phát tình công yêu, không muốn sống hướng lấy cửa cốc mãnh liệt mà đi. 40,000 võ giả, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông về đàn thú. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa vọt tới nhân tộc, những cái kia xích viêm thú cũng không biểu hiện ra mảy may sợ sệt, ngược lại cặp kia song màu ám kim trong thú đồng, lộ ra cực hạn hưng phấn cùng tàn nhẫn. Tại bọn chúng trong mắt, những này nhìn như hung mãnh vọt tới nhân tộc, căn bản không phải cái uy hiếp gì, mà là từng khối chủ động đưa tới cửa, tươi non nhiều chất lỏng, thì đứng. Ngao. Nương theo lấy vài đầu hình thể nhất là to lớn lão niên xích viêm thú ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia thê lương chói tai, như cùng đi từ địa ngục công kích kẻ lệ. Phân phật. Đại địa trong nháy mắt băng liệt. Nguyên bản chỉ có chính diện một cái cửa hang cách cục trong nháy mắt bị đánh phá, hẻm núi hai bên cái kia nguyên bản không đáng chú ý chật hẹp trong cái khe, lại không có dấu hiệu nào dâng trào ra hai đầu xích hồng sắc thác nước nham tương. Đó là xích viêm thú ẩn tàng mắt khác hai cái lối ra. Ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn đầu trưởng thành xích viêm thú tuôn ra mà ra. Cùng lúc đó, chính diện cửa hang càng lại như là vỡ đê giang hà, đến không hết xích viêm thú lẫn nhau chen chúc lấy, gào thét mà ra. Xông lên phía trước nhất đám võ giả, mắt thấy cái kia phô thiên cái địa, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn cùng mùi lưu mình đập vào mặt màu đỏ thú triều, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy trong nháy mắt đông kết bọn hắn tham lam. Đó là một loại đối mặt tuyệt vọng lúc nhỏ bé cảm giác cùng tuyệt vọng. Ngừng. Dừng lại. Mau dừng lại. Hàng trước võ giả sắc mặt trắng bệnh, như phát điên muốn phanh lại bước chân, thậm chí binh tướng lơi đao cắm vào mặt đất ý đồ giảm tốc độ. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Sau lưng những cái kia bị tham lam che đôi mắt đám người, căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì, như là máy đuổi đất bình thường, lôi cuốn lây to lớn quá tính, vô tình đem hàng trước người đẩy hướng tử lộ. Đừng cản đường. Đó là lao tử con non. Cũng hay. Ai dám cản ta phát tải. Vâng. Huyết nục chi khu cùng xích diễm đàn thú, hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, răng nhọn vào thị tâm thanh, lẫn nhau chập trùng. Một tên tiên tiên cảnh đỉnh phong đao khách, mắt đỏ một đao bổ vào một đầu xích viêm thú trên đầu lâu, tia lửa tung tóe, trường đao đứt đoạn. Mà cái kia xích viêm thú vẹn vẹn lung lay đầu, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, răng rác một tiếng, trực tiếp đem đao khách kia ngay cả bằng cột đầu vai cắn thành hai đoạn. Xích viêm thú cũng không có vội vã ăn, mà là tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đây cũng là cuộc sống của bọn chúng tập tính, tìm tới con mồi, đi đầu giết. Cuối cùng lại chậm chậm hưởng dụng. Máu tươi dâng trào, ngược lại càng thêm kích thích bầy thú hung tính. Những võ giả kia trong mắt tham lam còn chưa rút đi, thân thể cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Xích viêm thú căn bản không quan tâm chiêu thức gì, công pháp gì, bọn chúng chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, bổ nhào, cắn xé, nuốt. Ngay cả chủng tộc của bọn họ kỹ năng thổ nạp nguyên hỏa đều không dùng, chỉ là lo lắng cho bọn hắn nướng khét, không hợp khẩu vị, không thích hợp. Số lượng này không thích hợp. Trong hỗn loạn, mấy tên kinh nghiệm phong phú lao giả rốt cục phát hiện dị thường. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, chỉ gặp hai bên cái kia vốn cho là tuyệt bích địa phương, vậy mà liên tục không ngừng mà tuôn ra xích viêm thú, số lượng nhiều, sớm đã vượt qua vạn con số lượng. Lại nhìn lúc này chiến trường, vốn là 40,000 võ giả săn bắn đàn thú, giờ phút này lại trở thành 40,000 khối thịt tươi bị không ngừng mãnh liệt mà đến đói thú bao hết sủi cảo. Không tốt, là bẫy dập, chúng ta bị bao vây. Mấy tên lão giả thê lương gào thét, muốn tổ chức phá vây. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ triệt thoái phía sau lúc, tuyệt vọng phát hiện, đường lui gây mất. Số lớn hôn tạp ở trong đám người, người mặc các loại phục sức tông môn tuổi trẻ đệ tử, giờ phút này không còn ngụy trang. Bọn hắn mặt không biểu tình, cầm trong tay lưới dao, cũng không có công kích xích viêm thú, mà là gắt gao ngăn chặn đám người đường lui. Thậm chí có người âm ngoan xuất ước, đem những cái kia muốn chạy trốn tán tu, hung hăng đạp trở về bầy thú trong miệng to như chậu máu. Các ngươi chơi cái gì? Vì sao đối với người một nhà ra tay? Chương 197, người nào ngăn ta, chết. Chương 197, người nào ngăn ta, chết. Một tên tán tu tuyệt vọng gầm thét, sau đó liền bị một đầu xích viêm thú ngã nhào xuống đất, tiết hầu bị trong nháy mắt cắn đứt. Tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, không ít người rốt cuộc mới phản ứng. Thế này sao lại là cơ duyên gì? đây rõ ràng chính là một trận tỉ mỉ bày kế như thế. Cái kia cao cao tại thượng tam hoàng tử là dùng bọn hắn cái này 40,000 đầu người sống sờ sờ mệnh đến câu dẫn những này xích viêm thú toàn bộ ra tổ. Chỉ có chờ những xuất sinh này ăn no rồi, uống đã, hung tính giảm bớt, mới là vị hoàng tử điện hạ kia xuất thủ thu hoạch thời điểm. Xuất sinh kêu rên tuyệt vọng âm thanh, trong nháy mắt bị xích viêm thú hưng phấn nhấm nuốt âm thanh bao phủ. Giang Phong, ngươi là có ý gì? Miệng hang bên ngoài, Lạc Hồng Thường nhìn xem cái kia như là luyện ngục giống như thảm trạng, trong đôi mắt đẹp lửa giận dâng trào. Trong tay nàng thanh kia nhuốm máu vô số trường thương bỗng nhiên nâng lên, mũi thương trực chỉ Giang Phong mi tâm, quanh thân sát khí như xương lạnh giống như nổ tung. Lạc Trường Ti, bản vương cũng muốn hỏi một chút, ngươi cầm thương chỉ vào đường triều hoàng tử, là có ý gì? Giang Phong đối mặt cái kia lăng lệ thương mang, lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối màu tử kim lệnh bài, ở trong tay nhẹ nhàng lung lay, khóe môi nhếch lên một vòng không có sợ hãi cười lạnh, ngươi biết mưu hại hoàng tử, theo đại vũ luật lệ phải bị tội gì sao? Húng chi thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ngạo mạn, bản vương chính là phụng thái nhất các chi lệnh, đến đây bắt xích viêm thú, vì ta đại vũ tổ kiến vô địch thú kỵ. Đây là quốc sách, là thiên mệnh. Ngươi một cái nho nhỏ trấn võ ti trưởng thi, cũng dám ngăn cản. Thái nhất các. Nghe được ba chữ này, Lạc Hồng Thường sau lưng Lý Đại Thiết, Lâm Vi đám người sắc mặt biến đổi. Đó là đại vũ hoàng thất nội tình chân chính chỗ, là áp đảo hoàng quyền phía trên cung cục đường, ngay cả đường kim thánh thượng đều muốn nhún nhường ba phần. Trấn võ quân mặc dù quyền lực ngập trời, có được tiền trạm hậu tấu quyền lực, nhưng duy chỉ có không quản được thái nhất các trên đầu. Nhưng mà, Lạc Hồng Thường gương mặt xinh đẹp băng lãnh như sắt, nhìn cũng không nhìn trong tay hắn khối kia tượng trưng cho quyền lực trí cao lệnh bài. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong con mắt, thanh âm lạnh đến giống như là từ cựu lũ địa ngục thổi tới Hàn Phong. Cho dù ngươi là phụng thái nhất các chi lệnh, nhưng đây chính là hơn 4 vạn cái nhân mạng. Trong đó có nhiều hơn một nửa là ta đại vũ con dân. Vì bản thân tư dục, lừa giết 40,000 võ giả, ngươi biết việc này tuyên dương ra ngoài sẽ khiến bao lớn rung chuyển. Hậu quả này ngươi gánh nổi sao? Hậu quả? Ha ha ha. Giang Phong phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt lộ ra một cô âm tàn, đệ thấp âm thanh âm đạo: Lạc Hồng Đường, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là bọn hắn còn có đem tin tức mang đi ra ngoài cơ hội sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái, thấy lạnh cả người thuận của sống bay thẳng đỉnh đầu. Hung ác, quá độc ác. Vị này ngày bình thường ôn tồn lễ độ tam hoàng tử, không chỉ có muốn bắt cái này 4 vạn người làm mồi nhử, càng là dự định sau đó giết người diệt khẩu, đến cái chết không đối chứng. Trong mắt hắn, cái này 40,000 đầu tươi sống sinh mệnh, thậm chí so ra kém vài đầu xích viêm thú tới chân quý. Đây chính là hoàng quyền dưới đánh cờ, nhân mạng như cỏ rác, thậm chí ngay cả cỏ rác cũng không bằng, chỉ là các quyền quý thông hướng quyền lực định phong một khối đá kê chân thôi. Một loại cảm giác bất lực thật sâu, khắp nơi nơi trốn có chấn võ quân trong lòng lan tràn. Giang Phong, Lạc Hồng Thường hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận sát ý, tối hậu thư đạo, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem bên trong ngươi an bài cắm đi vào chặn giết đường lui người rút khỏi, vung ra miệng hàng, để người vô tội rời đi. Nếu không, đừng trách ta chấp hành chấn võ ti quân lệnh, tiền trạm hậu tấu. Quân lệnh. Giang Phong nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vòng xâm nhiên sắc cơ. Hắn đứng chắc tay, không che giấu nữa chính mình tùy tiện, vậy ngươi có thể thử một chút, nhìn xem là ngươi chấn võ ti thường nhanh, hay là ta Giang Phong kiếm lợi. Ông. Vừa dứt lời, vẫn đứng tại phía sau hắn hai tên lão giả áo xám bước ra một bước. Nguyên bản tiểu tụy như gỗ mục khí tức trong nháy mắt bộc phát, hai cố lăng lệ đến cực điểm kiếm ý phóng lên tận trời, càng đem không khí chung quanh đều cắt chém đến từ từ rung động. Đó là thuộc về kiếm đạo đại tông sư bi áp kinh khủng. Kiếm tôn. Lạc Hồng Thường con ngươi có chút co rụt lại. Nàng mặc dù biết Giang Phong bên người có cao thủ, lại không nghĩ rằng hai cái này không đáng chú ý lão bộc, lại là hai tên hàng thật giá thật kiếm tôn cường giả. Bực này nội tình, cho dù là nhất lưu tông môn cũng không bỏ ra nổi đến. Nhưng nàng không có chút nào e ngại, thậm chí liền lùi lại nửa bước suy nghĩ đều không có. Người nào ngăn ta, chết. Và anh. Một cỗ thảm liệt mà bá đạo thiết huyết sát khí từ nàng cái kia trong thân thể mảnh mai bộc phát mà ra. Đó là chỉ có tại trong núi thây biển máu giết ra tới bách chiến chi uy. Nàng dưới chân trùng điệp đạp mạnh, mặt đất băng liệt, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trường thương trong tay như nộ long ra biển, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến tên kia tên là Từ Trường Sơn lão giả của họng. Thử, không biết tự lượng sức mình. Từ Trường Sơn trong đôi mắt giản mua vẫn đục hiện lên một tia khinh miệt. Chỉ là một cái tiểu nữ hoa, cũng dám ở kiếm tôn trước mặt đọ võ. Hắn không chút nào cho Lạc Hồng Thường mặt mũi, thậm chí ngay cả kiếm cũng không ra khỏi vỏ, trong tay mang vỏ trường kiếm cổ tay chuyển một cái, hơi hợt hướng phía cái kia đâm tới mũi thương đón đỡ mà đi. Hắn thấy, một kích này đủ để đem Lạc Hồng Thường trường thương đánh bay, để nàng biết khó mà lui. Thương. Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, trong dự đoán trường thương vượt tay hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cái kia nhìn như hời hợt một kiếm, vẹn vẹn đem trường thương mũi thương băng lệ ba tấc. Lạc Hồng Thường động tác lại không có chút nào dừng lại, mượn cái kia cố lực phản chấn, thân thương như linh xà giống như quỷ dị uốn éo, thuận thế quét ngang, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng quất hướng Từ Trường Sơn phần eo. Ân. Từ Trường Sơn sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ hoa này thật là bá đạo kinh lực, thật là tinh diệu giảm lực kỹ xảo. Hiển nhiên, vị này đại vũ thứ nhất nữ chiến thần thực lực, thật đúng là không phải thổi phồng lên. Một bên Lãnh Tô Tâm, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Không đối. Ánh mắt của nàng đảo qua sau lưng cái kia 20 tên trận địa sẵn sàng đón quân địch chấn võ quân tinh nhuệ, đột nhiên ý thức được cái gì. 20 người này, chính là Trấn Võ Quân hạch tâm bên trong hạch tâm, nhất là Lý Đại Thiết bọn người là lúc trước trên đại khảo trổ hết tài năng thiên tài, càng là Giang Thần tự tay dạy dỗ ra hạch tâm thành viên tổ chức. Nếu để cho bọn hắn trưởng thành, hẳn là Giang Phong đoạt đích trên đường họa lớn trong lòng. Hôm nay ván này, không chỉ có là lừa giết 40,000 võ giả cho ăn thú, càng là muốn mượn đao giết người, bẻ gãy Giang Thần cánh chim. Nghĩ đến đây, Lãnh Tố Tâm trong lòng còi báo động đại tác, đem Giang Thần đưa cho nàng tinh thần kiếm lần nữa nắm chặt mấy phần. Quả nhiên, một giây sau, Giang Phong cái kia nguyên bản mang theo ánh mắt hài hước đột nhiên phát lạnh, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, hướng về phía sau lưng mấy tên sớm đã vận sức chờ phát động thủ hạ đắc lực phân phó nói, đưa bọn hắn đi vào. Thanh âm không lớn, lại như kinh lôi rơi xuống đất. Giết! Vừa dứt tiếng, sớm đã tại bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy trăm tên người mặc hắc giáp thiên phụ trưởng, giống như quỷ mị nhảy lên mà hiện. Chương 198, Thu La chiến thể. Chương 198, Thu La chiến thể. Thuần một sắc tông sư cảnh tu vi. Khí thế khủng bố trong nháy mắt khóa chặt giữa sân 20 tên trấn võ quân, đem Lý Đại Thiết bọn người đoàn đoàn bao vây, ép về phía thú triều kia phun trào miệng hang. Nhưng mà, đối mặt cái này gấp 10 lần so với mình cương địch, Lý Đại Thiết trên mặt không hề sợ hãi. Kết trận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay điệu giai chiến kiếm trùng điệp đông nhiên. Sau lưng 19 tên huynh đệ động tác đều nhịp, trong nháy mắt lưng tựa lưng kết thành huyền võ tường sắt trận một cỗ thấy chết không sờn thiết huyết sát khí phóng lên tận trời, lại ngạnh sinh sinh đứng vững mấy trăm tên tông sư bị áp. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Lãnh Tố Tâm bước ra một bước, tinh thần kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm minh réo rắt, nhìn thẳng Giang Phong cảnh cáo nói, Tam điện hạ, ngươi có biết lần này hành vi hậu quả? Tập sát trấn võ quân, cho dù ngươi là hoàng tử, cũng là mất đầu chi tội. Mất đầu chi tội? Giang Phong phảng phất nghe được cái gì cho cười, khinh miệt lườm nàng một chút, hứng hờ lung lay trong tay khối kia tử kim lệnh bài, Lãnh cô đường, các ngươi có phải hay không sai lầm? Thái nhất các chỉ lệnh ở đây, chiến trường hỗn loạn, xích viêm thú hung tàn, trấn võ quân anh dũng giết địch, bất hạnh toàn viên oanh liệt hy sinh. Cái này cùng bản hoàng tử có liên can gì? Trong lòng mọi người hiểu rõ, thấy lạnh cả người thấu xương. Hiển nhiên, hắn sớm đã nghĩ kỹ đường lui, đem tội lỗi này giao cho Thái Nhất Các. Cho dù bọn hắn đều chết ở chỗ này, cũng có Thái Nhất Các quái vật khổng lồ này đến có nổi, ai dám tra? Ai có thể tra? Tốt một cái toàn viên hy sinh. Đang cùng kiếm tôn từ Trường Sơn đánh cho có đến có về lạc hồng thường, nghe nói lời ấy, giận quá thành cười. Nàng trong cặp mắt phượng kia, nguyên bản kiềm chế lửa giận trong nháy mắt hóa thành như thực chất sát ý Giang Phong, vậy ngươi cũng qua coi thường ta lạc hồng thường. Vâng. Lời còn chưa dứt, lạc hồng thường quanh thân khí tức bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản đỏ tươi nguyên khí, giờ phút này lại trong nháy mắt chuyển thành đỏ sậm, một cỗ cổ lão, thê lương lại tràn ngập khí tức hủy diệt ba động, từ trong cơ thể nàng chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Con ngươi của nàng trong nháy mắt biến thành quỷ dị mắt đen, đầu đầy tóc đen không gió mà bay, lại ẩn ẩn nổi lên huyết sắc con trạch. Đó là đến từ chiến trường thời viễn cổ kêu gọi, là chảy xuôi tại trong máu giết chóc bản năng. Tu La chiến thể, mở. Theo loại thể chất này thức tỉnh, một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc khí, như gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Chung quanh những cái kia kinh nghiệm xa trường thiên phụ trưởng, hô hấp khó khăn, phản phất đưa thân vào trong núi thây biển máu. Bên hai đều là lệ quỷ tiêu gen, liền trong tay binh khí đều nắm bất ổn. Đó là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Lạc Hồng Thường trường thương trong tay phảng phất xuống lại, thân thương bao trùm lên một tầng màu đỏ sẫm huyết sát chi khí, phát ra một tiếng khát vọng máu tươi long ngâm. Thương thế tăng vọt gấp ba. Lan. Lạc Hồng Thường một tiếng khét đều, trường thương quét ngang, lại ngạnh sinh sinh bước lui thân là kiếm tôn từ Trường Sơn, đem hắn đẩy lui mấy trượng, dưới chân cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Phải biết kiếm tôn thế nhưng là có thể so với thiên nhân, cho dù là thiên nhân gặp loại này chủ sát phạt thân kiếm, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Giang Phong sắc mặt rốt cuộc hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Khó trách danh xưng đại vũ thứ nhất nữ chiến thần, vậy mà đã thức tỉnh lạc ra trong truyền thuyết. Tu La chiến thể. Ngay sau đó, trong mắt của hắn kiêng kỵ cấp tốc chuyển hóa làm cực hạn tham lam cùng cuồng nhiệt. Tu La chiến thể, cho dù là lạc ra cũng có ngàn năm không có thức tỉnh qua. Loại này chiến thể chính là vì chiến tranh mà sinh, càng đánh càng hăng, sát ý càng thịnh thực lực càng mạnh, chỉ cần ở trên chiến trường, nàng chính là một máy không biết mệt mỏi, vĩnh động cơ giống như cỗ máy rất chóc. Nếu là có thể đem nàng này thu nhập trong phòng, không chỉ có thể đạt được lạc ra duy trì, càng có thể nắm giữ trôi này vô kiên bất tồi chiến tranh lưới dao. Trong chiến trường, Từ Trường Sơn chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lại có chút cố hết sức, bị một tên tiểu bối bước lui, để hắn mặt mo nhịn không được rồi. Khá lắm yêu nghiệt, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hắn lúc này quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên trở vào bao, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô hình kiếm khí hư thần chém. Đây là hắn bước vào kiếm tôn cảnh lĩnh ngộ tuyệt học, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Trong phương viên trăm mét không khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô số đạo nhìn không thấy, sợ không được lại sắc bén vô địch vô hình kiếm khí, như là cối xay thịt giống như hướng phía Lạc Hồng Thường bao phủ tới. Nhưng mà, cái này nhìn như cao cấp đại khí, vô cùng bất nhập kiếm trận, tại Lạc Hồng Thường trong mắt, lại như là giấy đồng dạng. Loẹt loẹt. Nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là cầm trong tay trường thương bỗng nhiên hướng trên mặt đất một sự. Oeng. Một cỗ màu đỏ sẫm khí lãng màu máu lấy nàng làm trung tâm bộc phát, bá đạo tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt đem cái kia đầy trời vô hình kiếm khí chấn động đến vỡ nát. Phốc. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Từ Trường Sơn sắc mặt trắng nhợt, lại bị phản phệ đến kêu lên một tiếng đau đớn. Đoàn trưởng lão, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Hắn rốt cục buông xuống kiếm tôn giá đỡ, nghiêm nghị cầu viện. Siêu. Một mực lực trận đoàn hành không dám kinh thường, thân hình như điện, một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại Lạc Hồng Thường sau lưng, trường kiếm trong tay độc ác mà đâm về hậu tâm của nàng. Hai đại kiếm tôn, một trước một sau, trong nháy mắt triển khai bao bọc chi thế. Một bên Giang Phong thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười tà, chỉ bị vây công Lạc Hồng Thường cùng cách đó không xa Lãnh Tô Tâm, cao giọng ra lệnh, hai nữ nhân này, để lại người sống. Bản hoàng tử muốn sống. Một giây sau, bèn chiến đấu triệt để bộc phát. Lý Đại Thiết bọn người giống giận cùng mấy trăm tên thiên phu trưởng chiến làm một đoàn. Nhưng mà vừa khai chiến, những thiên phu trưởng kia liền hoảng sợ phát hiện không thích hợp. Đinh đinh đang đang, tia lửa tung tóe. Trong tay bọn họ đủ để chém sắt như chém bùn huyền giai binh khí, chém vào Lý Đại Thiết đám người trên áo giáp, thậm chí ngay cả cái vệt trắng đều không để lại. Không những như vậy, 20 người này kết thành huyền võ trận tựa như là một cái toàn thân mọc đầy gai sắt con rùa, không chỉ có phòng đến giọt nước không lọt, phản kích càng là sắc bén không gì sánh được. Thường thường một tên thiên phu trưởng vừa chém ra một đao, liền bị ba thanh trường thương đồng thời quán xuyên lồng ngực. Có ý tứ. Giang Phong nhìn xem một màn này, trong mắt tinh quang bùng lên, ta cái này lục đệ biến mất 10 năm, xem ra cần phải đến không ít đồ tốt ai những áo giáp này, vậy mà so 10 năm trước chấn võ quân huyền võ nhà còn muốn biến thái. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, là Lãnh Tố Tâm. Vị này ngày bình thường chỉ biết đọc thánh hiền sách đại nho thiên chi tiểu nữ, giờ phút này thân ở chiến trường, lại như đi bộ nhàn nhã. Tay nàng một tay cầm kiếm, một tay nắm một chi phán quan bút. Lấy hư không là giấy, lấy hạo nhiên chính khí làm mực. Hoa địa vi lao. Nàng ngòi bút điểm nhẹ, mấy tên xông lên tông sư cảnh cường giả trong nháy mắt bị một đạo vô hình màu mực lồng giam vây khốn, không thể động đậy. Giết. Đầu bút lông nhất chuyển, một cái cứng cắp hữu lực giết chữ chống rông hiện hiện, trong nháy mắt hoa thành ngàn vạn màu mực lưỡi dao, đem cái kia mấy tên tông sư rào sắt thành tạt bã. Nho đạo sát phạt, luôn xuất phát ủy, khủng bố như vậy. Giang Phong thấy cảnh này, trong mắt tham muốn giữ lấy đơn giản yếu giật xuất lai. Không nghĩ tới cái này ngày bình thường sẽ chỉ loay hoay bút mực, thanh cao cao ngạo nữ nhân, động thủ đã vậy còn quá mãnh liệt, như thế có hương vị. Nhưng ngay sau đó, một cỗ nồng đậm ghen ghét xông lên đầu. Lạc Hồng Thường là tu la chiến thần, Lãnh Tố Tâm là nho đạo thiên tiêu. Dạng này hai cái tuyệt thế kỳ nữ tử, vì cái gì đều vây quanh cái kia điên điên khủng khủng phế vật lão lục chuyện? Hắn đến cùng có gì mị lực? Chương 199, ai dám vi phạm, giết không tha. Chương 199, ai dám vi phạm, giết không tha. Trong gốc, mùi máu tươi nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Cái kia mãnh liệt mà ra xích viêm thú càng ngày càng nhiều, như là nham tương màu đỏ sậm tràn qua đại địa, tử thương cũng bằng tốc độ kinh người kéo lên. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống cự võ giả phòng tuyến, tại tuyệt đối số lượng trước mặt cấp tốc sụp đổ. Những cái kia phản ứng nhanh, thân pháp tốt cao thủ đã đang liều mạng hướng ra phía ngoài pha bay, ý đồ thoát đi cái này luyện ngục giống như thị phi chi địa. Đi, đi mau. Nhưng mà, bọn hắn vừa nhảy lên mấy trượng, ý đồ từ không trung lướt qua đàn thú, liền gặp một đạo rét lạnh kiếm quang như kinh hồng giống như bạch phá bầu trời đêm. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mấy cỗ thi thể không đầu nặng nề mà ngã xuống đất, trong nháy mắt bị đàn thú bao phủ. Không tốt, chúng ta bị chơi xỏ. Một tên thân mang huyền bào thế gia gia chủ đông nhiên kịp phản ứng, muốn rách cả mí mắt địa đại giống một tiếng. Nhưng mà đạo thanh âm này tại đình thai nhức góc thú giống cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, lộ ra như vậy yếu ớt, trong nháy mắt liền bị dình ngập. Bá, bá, bá. Mấy tên quen biết thế gia gia chủ cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, lưng tựa lưng kết thành trận hình phòng ngự, mỗi người đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chúng ta đều bị cái kia đáng chết tam hoàng tử trở thành tế phẩm, dùng để câu dẫn những xuất sinh này xuất động tế phẩm. Làm sao bây giờ? Có người run rẩy hỏi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn tuyệt vọng nhìn về phía cửa cốc, nơi đó đã sớm bị bố trí thành thiên la địa võng. Hẻm núi hai bên trên bãi đất, từng cái tản ra u lanh quang trạch huyền thiết chiến nô sớm đã vận sức chờ phát động, băng lánh mũi tên chỉ vào mỗi một cái ý đồ thoát đi võ giả. Cho dù bọn hắn có được ngắn ngủi ngự không trượt năng lực tông sư, chỉ cần dám tiếp cận những cái kia chiến nô tầm bắn, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt bắn thành cái sàng. Lại nhìn về phía trước, cái kia sâu thẳm hang động phảng phất thông hướng địa ngục, hàng ngàn hàng vạn xích viêm thú còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Số lượng này sớm đã vượt qua 50,000, nhưng căn bản không có ý chấm dứt. Giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn hiểu được, xích viêm thú là thật, vô chủ cũng là thật. Nhưng duy chỉ có tại bọn hắn biết được tình báo kia bên trong, thiếu khuyết một cái mấu chốt nhất tin tức, số lượng. Chân thực số lượng, tuyệt đối là một cái khiến cho mọi người đều tê cả da đầu con số trên trời. Chư vị gia chủ, chúng ta lại không phá vây liền đến đã không kịp. Trong đó một vị gia chủ nhìn xem gia tộc tử đệ từng cái ngã xuống, muốn rách cả mí mắt mà quát. Nhưng mà một giây sau, một đạo xích hồng sắc tàn ảnh hiện lên, cả người hắn trực tiếp bị một đầu hình thể to lớn trưởng thành xích viêm thú bổ nhào kéo đi. Vương gia chủ. Một vị khác gia chủ gào thét một tiếng, muốn cứu viện, lại trơ mắt nhìn xem cái kia xích viêm thú một cái cắn đứt lao hưu cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ giữa tận miệng thú. Hắn lúc này cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hướng về phía bên cạnh còn sót lại mấy vị gia chủ hô, liều mạng. Hiện tại lao ra còn có một chút hy vọng sống. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Mấy người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt điên cuồng. Xông. Bọn hắn đồng thời gật đầu, sau đó thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra sau cùng tiềm năng, hướng phía cửa cốc thả người mà đi, y đổ cưỡng ép vượt quan. Nhưng mà, vừa mới thoát ly mặt đất bất quá 10 trượng. Hiu. Hiu. Hai đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, giống như tử thần liêm đao, vô cùng tinh chuẩn chạm tại bọn hắn hộ thể cương khí bên trên. Phúc. Mấy bị gia chủ máu tươi cuồn cuộn, như là như diều đứt dây nặng quẳng nặng rơi xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Không đợi bọn hắn dễ dỗi lấy đứng lên, vài đầu sớm đã đói khát khó nhịn xích viêm thú liền cùng nhau tiến lên, răng nhọn xé rách huyết nhục thanh âm làm cho người dùng mình. Theo những người dẫn đầu này vật vã lạc, những cái kia bị tham lam chiếm cứ tâm trí tán tu, con em thế gia, giờ phút này rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy a, chạy mau a. cái này xích dương thú số lượng nhiều lắm. Ta không muốn chết. Ta không muốn cái gì xích viêm thú. Bọn hắn kêu khóc, đánh tới bởi, như phát điên hướng lấy cửa cốc phóng đi. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là sinh lộ. Những cái kia sớm đã trà trộn ở trong đám người, người mặc các loại phục sức tông môn đệ tử, giờ phút này lộ ra răng nanh dữ tợn. Bọn hắn mặt không biểu tình, cầm trong tay lưới dao, hợp thành một đạo băng lãnh bức từ người, vô tình thu gặt lấy đồng loại sinh mệnh. Trở về, ai dám vi phạm, giết không tha. Một tên tông môn đệ tử cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua một tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tán tu lồng ngực, sau đó một cước đem nó thi thể đạp trở về trong bầy thú. Trên có chấn võ quân cường nỗ phong tỏa trên không, trước có tông môn đệ tử máu lạnh chặt giết, sau có vô cùng vô tận xích viêm thú điên cuồng thôn phệ. Cái này 40,000 võ giả, tựa như là bị vây ở trong lồng sắt thú bị nhốt, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tuyệt vọng, sợ hãi, hối hận, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, hóa thành từng tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên, vang vọng toàn bộ Hắc Long Cốc. Giờ khắc này, để bọn hắn chân chính nhận thức được, cái gì gọi là nhân mạng so cỏ rác còn thấp hơn tiện. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai tại những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là bày ở trong mâm một món ăn. Thậm chí, ngay cả đồ ăn cũng không tính, chỉ là dùng để cho chó ăn đồ ăn thôi. Các minh đệ, cánh trái có cái lỗ hổng, hiện tại lao ra còn có cơ hội. Trong tuyệt cảnh, một tên toàn thân đẫm máu tán tu chỉ vào một chỗ nhìn như yếu kém phòng tuyến, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Trong thanh âm kia mang theo chờ mong, trong nháy mắt đốt lên trong lòng mọi người nhìn lửa. Giết! Cùng đám này cầu nương dưỡng liều mạng. Bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi, mấy ngàn tên tu sĩ cơ trong tay không chọn bện binh khí, như là dập lửa bừng bướm, mắt đỏ hướng phía chỗ kia lỗ hổng điên cuồng đánh tới. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn đã là băng lãnh tuyệt vọng. Phốc phốc, phốc phốc, kiếm quang như mưa, lạnh lẽo vô tình. Những cái kia người mặc thống nhất thanh bạch kiếm bảo tông môn đệ tử, trên mặt mang trêu tức cười lạnh, trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, cấu trúc lên một đạo không thể vượt qua tử vong kiếm bóng. Những cái kia xông lên phía trước nhất tán tu, thậm chí liền đối phương góc áo đều không có sợ đến, liền bị xoắn thành đầy trời thịt nát. Kiếm trận này, các ngươi là Đông Hải kiếm các đệ tử. Có người nhận ra cái kia mang tính tiêu chí kiếm chiêu, hoảng sợ thét lên tiếng. Đông Hải kiếm các, đây chính là đỉnh tiêm danh môn chính phái a. Tại sao lại biến thành hoàng thất đồ đao? Bá. Một giây sau, tên kia lên tiếng tu sĩ liền bị một đạo kiếm khí chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa người trên còn tại run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cửa cốc trên vách đá, Giang Phong đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống quan sát cái này tu la luyện ngục giống như một màn. Phía dưới vậy được phiến liên miên ngã xuống võ giả, tại trong ánh mắt của hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương hại, ngược lại lộ ra một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như say mê. Máu tươi là thế gian này diễm lệ nhất thuốc màu, tiêu thảm là thế gian này êm thai nhất chương nhạc. Cái này mới là hoàng quyền nhan sắc. Hắn thu hồi ánh mắt, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, hướng về phía sau lưng không có một hai hư không đạm đạm hỏi một câu: Vân thuốc, còn không có tìm tới ta cái kia lục đệ sao? Ông. Ngay sau đó, phía sau hắn nguyên bản bình tĩnh không khí có chút dập dờn, như là sóng nước vỡ ra. Một vị thân mang áo bào đen, khí tức thâm trầm như vực sâu nam tử trung niên từ trong bóng tối chậm rãi nổi lên. Người này tên là Vân Mặc, chính là Giang Phong mẫu tộc Vân gia phái tới đỉnh tiêm người hộ đạo, một thân tu vi sâu không lường được. Công tử, phương viên 2000 dặm ta đều tìm tòi một lần, không nhìn thấy người điên kia tung tích. Chương 200, nửa bước địa tiên. Chương 200, nửa bước địa tiên. Vân Mặc thanh âm trầm mặc, như là chống trận lôi vang. Không tìm được coi như xong. Giang Phong lơ đến khoát tay áo, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Gia hỏa kia mặc dù điên, nhưng đối với nguy hiểm khíu giác ngược lại là linh mẫn, đoán chừng là đã nhận ra cái gì, vớt xuống những người này chính mình chạy. Vân Mặc khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong sơn cốc chiến trường thê thảm kia, sau đó thản nhiên nói: Công tử, lúc nào hành động? Cái này 50,000 đầu xích viêm thú không phải số lượng nhỏ, trấn nguyên tháp khởi động tiêu hao rất lớn, trừ ta Vân gia bí pháp, nhất định phải có đầy đủ nguyên lực chèo chống. Không bằng một hồi liền để ta tới khởi động đi. Không đổi. Giang Phong trong mắt lóe ra tham lam tinh quang, liếm môi một cái, thật vất vả đụng phải nhiều như vậy vô chủ tuyệt thủ, 50,000 đầu làm sao đủ? Ý của công tử là? Vân Mặc sững sờ, trong mắt lộ ra một cỗ chờ mong. Quang Minh giáo bên kia tin tức truyền đến, lòng đất này xích viêm thú xảo huyệt bên trong, ít nhất có 100,000 đầu trở lên tổ lượng. Giang Phong rỗi ra một ngón tay, ở trong hư không hung hăng nhấn một cái, ngựa khí sâm nhiên, ta muốn đem bọn chúng toàn bộ dẫn ra. Vừa vặn cho ta mẫu tộc Vân gia chuẩn bị bên trên 50,000 thú đầu đàn hồn, để phòng không sẵn sàng chi cần. 100,000 đầu Vân Mặc trong mắt lóe lên một tia rung động, lập tức thật sâu ôm quyền, đa tạ công tử. Gia chủ như biết được, chắc chắn vui mừng. A. Đúng lúc này, nơi xa chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm tê thảm. Vân Mặc đống nhiên thăm dò nhìn lại, chỉ gặp tên kia gọi là Đoàn Hoành Thanh Hải Kiếm Tông trưởng lão, lại bị Lạc Hồng Thường một thương xuyên thủng ngực, cả người bị trọn giữa không trung, máu tươi như chú. Phế vật. Vân Mặc sầm mặt lại, nhịn không được mắng, cái này Thanh Hải Kiếm Tông cũng quá không có thành ý, liền phái hai cái này còn tôm nhỏ tới, cũng nghĩ phân đi 10,000 đầu xích viêm thú. Nhìn xem cái kia càng đánh càng hăng, tựa như nữ tu la giống như Lạc Hồng Thường, Giang Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía Vân Mặc nói ra, không bằng phiền phức Vân thúc xuất thủ, bắt giữ nữ nhân kia, chỉ cần bắt sống, ngài một mực cần Phượng Linh manh mối, ta về Thượng Kinh thành sau, trong vòng 3 tháng giúp ngài tìm tới. Phượng Linh. Vân Mặc cái kia nguyên bản không hề bận tâm trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tham lam quang mang. Đây chính là trong truyền thuyết, viễn cổ thần thú Phượng Hoàng trên thân dùng để niết bàn trùng sinh lâm vũ, trên cổ tịch ghi chép nắm giữ vật này, có thể làm cho người sắp chết niết bàn chủng sinh. Phượng Linh chỉ có Đại Vũ Hoàng thất biết một chút, chỉ cần đạt được manh mối này, vậy bọn hắn Vân gia liền có thể. Vân Mặc nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, lập tức gật đầu nói: "Dễ nói, dễ nói. Nếu công tử mở kim khẩu, nữ hoa này, lão thúc liền thay người lấy ra." Lời còn chưa dứt, Vân Mặc thân hình nhất chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lạc Hồng Thường sau lưng, bàn tay như ương chảo giống như nô ra, thẳng đến Lạc Hồng Thường phần gáy. Chính dục huyết phấn chiến Lạc Hồng Thường, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Đó là cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Nàng căn bản không còn kịp suy tư nữa, thậm chí không kịp trở lại xuất hương, hoàn toàn nương tựa theo tu la chiến thể bản năng, thân eo bỗng nhiên vặn một cái, trở tay chính là đấm tới một quyền. Oeng! Quyền trưởng tương giao. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát, ánh sáng chói mắt đem chúng quanh hơn 10 người người mặc trọng giáp giáp sĩ trực tiếp chấn động đến bay ngược mà ra, người giữa không trung liền miệng lớn cục lấy máu tươi, nội tạng vỡ vụn. Đang đang đang. Lạc Hồng Thường cũng bị một trường này lực đạo khủng bố chấn động đến bay ngược ra vài chục trượng, sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà, thụ thương không chỉ có không có để nàng khí thế đê mê, ngược lại để nàng con mắt dọc kia bên trong huyết sắc càng thêm nồng đậm, quanh thân sát khí như liệt hỏa nấu dầu giống như tăng vọt mấy phần. Tu La chiến thể. Vân Mặc nhìn xem một màn này, hơi sững sờ, sau đó vô ý thức nhìn về phía trên thung lũng giang phòng, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách tiểu tử này như vậy lại khí, vậy mà để cho mình đối phó biến thái như vậy nữ nhân. Người là ai? Lạc Hồng Thường xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm vị này đột nhiên xuất hiện cường giả khủng bố, trường thương trong tay vụ vụ rung động, trầm giọng chất vấn. Ta là ai không trọng yếu. Vân Mặc lẻ lưỡi, liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Trọng yếu là, ngươi nếu không phản kháng, có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Muốn chết. Lạc Hồng Thường chưa từng nhận qua bực này đục nhã, lúc này khó thở, nắm lấy trường thương, thân hình như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ngang nhiên giết đi lên. Nhưng mà, chỉ là một hiệp. Phanh. Nàng liền bị Vân Mặc hời hợt một trường vỗ bay. Trên không trung quay cuồng mấy vòng mới miễn cưỡng rơi xuống đất, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Ngươi lại là nửa bước địa tiên. Lạc Hồng Thường trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nửa bước địa tiên, đó là đã sở đến một tia siêu phàm tồn tại, cùng thiên nhân cảnh có bản chất khác nhau. Nàng nhìn về phía vách núi miệng Giang Phong, trong lòng hơi rung. Tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Phong bên người vậy mà ẩn giấu đi bực này cao thủ khủng bố. Cái này Giang Phong, giấu quá sâu. Nhưng Lạc Hồng Thường tên thủ thế nhưng là giết ra tới, xưa nay không biết chữ sợ biết như thế nào. Nàng xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt chiến ý ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Ta Lạc Hồng Thường 10 tuổi chinh chiến, chém giết đại tông sư vô số, càng có thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc dưới thương, duy chỉ có cái này nửa bước địa tiên, chưa bao giờ giết qua. Hôm nay, liền bắt ngươi máu, đến tế thương của ta. Người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn. Vân Mặc cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh đến mắt thường khó mà bắt. Bành! Lại là một trường, lại một lần nữa đem Lạc Hồng Thường đánh bay, lực đạo to lớn, để nàng trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Trường đi. Xa xa Lãnh Tố Tâm chú ý tới tình huống bên này, trong lòng thần trường, vừa định di động trợ giúp, lại bị kiếm tôn từ Trường Sơn kéo chặt lấy. Lãnh cô đương, đối thủ của ngươi là lão phu. Một đạo lăng lệ vô địch kiếm khí trong nháy mắt phong kín đường đi của nàng. Hưu. Lãnh Tố Tâm bị hắn một kiếm ép lui trở về. Nếu như nói Nho đạo có khắc tinh, cái kia tất nhiên là kiếm tu, nhất là lĩnh ngộ ý kiếm tu. Nho đạo lấy hạo nhiên chính khí dẫn động thiên địa phát tắc, coi trọng chính là một cái thế. Mà kiếm tu kiếm ý thì là thuần túy cá nhân ý chí ngưng tụ, sắc bén vô địch, chuyên phá và phát. Từ Trường Sơn kiếm ý như giỏi trong xương, không ngừng cắt nàng hạo nhiên chính khí chật vực, để nàng khắp nơi bị quản chế, khó mà thoát thân. Cũng may, Tu La chiến thể càng chiến càng mạnh, gặp giết thì cuồng. Lạc Hồng Thường khí thế không giảm trái lại còn tăng, trường thương trong tay múa ra một đóa huyết sắc bọt nước, lại một lần nữa không sờn lòng hướng lấy Vân Mặc tập sát mà đi. Nhưng lần này, nàng chỉ kiên trì hai cái hội hợp. Phanh! Vân Mặc một trường khắc ở lồng ngực của nàng, Lạc Hồng Thường như diều đứt dây giống như bay ra, đột nhiên phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu nữ hoa này có bao nhiêu máu có thể nôn. Vân Mặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chương 201, giả thần giả quỷ. Chương 201, giả thần giả quỷ. Tu La chiến thể càng đánh càng mạnh không sai, nhưng đó là có cực hạn chính là võ giả tự thân tinh huyết. Hắn không có thời gian bồi nữ nhân này từ hao. Bởi vì trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng yếu, ý vị này cái kia 40,000 tế phẩm đã còn thừa không có mấy. Bọn người chết xong, cái kia vô cùng vô tận xích viêm thú liền sẽ xông ra miệng hang, một khi xông ra, còn muốn đưa chúng nó một mẹ hốt gọn, coi như khó khăn. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Vân Mặc ánh mắt phát lạnh, không lưu tay nữa. Hắn đưa tay vung lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm cổ điển, khí thế trên người cũng là đột nhiên biến đổi, một cỗ thuộc về nửa bước địa tiên uy áp kinh khủng ầm vang một phát. Hiển nhiên, hắn lúc này mới chính thức thật sự quyết tâm. Vâng anh. Hắn một cái lắc mình, như quỷ mị xuất hiện tại Lạc Hồng Thường trước mặt, một trường gỗ ra, trực tiếp đưa nàng hung hăng nện vào hẻm núi cái khác trong vách đá, đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Lạc Hồng Thường tuy có tu la chiến thể, nhưng nàng chân thực cảnh giới cuối cùng chỉ là đại tông sư. Có thể tại một tôn nửa bước địa tiên thủ hạ trèo chống lâu như vậy, toàn bộ đại vũ hoàng triều chỉ sợ trừ nàng cũng tìm không ra người thứ hai. Nhưng Vân Mặc cũng không có như vậy dừng tay ý tứ. Hắn cách không năm ngón tay thành chảo, một cỗ huyền diệu hút nhiếp chi lực từ lòng bàn tay của hắn bắn ra mà ra. Tới. Hãm sâu trong vách đá, Lạc Hồng Thường chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, cả người không bị khống chế bị từ trong vách đá hút ra, hướng phía Vân Mặc bàn tay bay đi. Không tốt. Lý Đại Thiết bọn người trong lòng giật mình, người này thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, một khi để Lạc Trưởng Ti rơi vào trong tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Tố Tâm càng là trong lòng khẩn trương. Trong tay nàng nắm Giang Thần Lưu cho nàng trung cực sát chiêu, nhưng cũng cần thời gian thi triển, giờ phút này bị Từ Trường Sơn gắt gao ngăn chặn, căn bản không có chút nào cơ hội thở dốc. Mắt thấy Lạc Hồng Thường liền muốn rơi vào cái kia khô gầy ma trưởng thời khắc. Đồng nhiên, Vân Mặc trước mặt không khí, không có dấu hiệu nào bóp méo một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc cẩm bào, cà lơ phất phơ thiếu niên, chống giống nổi lên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở bay ngược mà đến Lạc Hồng Thường eo thon kia, tan mất tất cả kinh lực. Thiếu niên túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực cả người là máu nữ tử, lại ngẩng đầu nhìn đối diện một mặt ngạc nhiên Vân Mặc, nhếch miệng lên một vòng ý bất cần đời. Chậc chậc, náo nhiệt như vậy sao? Ngươi là ai? Vân Mặc chấn động trong lòng. Hắn vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có phát giác được thiếu niên này là như thế nào xuất hiện tại trước mắt mình, phản phất là trống rỗng mọc ra đầu dạng. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, đối phương bẹn bẹn đưa tay bao quát, liền hơi hợt cắt đứt hắn cầm thiên thủ. Đó là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, cách không thủ vật, mọi việc đều thuận lợi, giờ phút này giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn trở, để hắn cầm thiên thủ trực tiếp mất đi hiệu lực. Ngươi không phải tìm bản hoàng tử vài vòng sao? Giang Thần nhếch miệng, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, làm sao bản hoàng tử tự mình đưa đến trên mặt ngươi, ngươi ngược lại không nhận ra. 6. Lục hoàng tử. Điện hạ. Lý Đại Thiết các loại toàn thân đẫm máu, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị trấn võ vệ bọn họ, vừa thấy được đạo này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Bọn hắn biết, có vị này không gì làm không được điện hạ tại, đừng nói chỉ là một nửa bước địa tiên, chính là trong truyền thuyết chân chính địa tiên đích thân đến, cũng là không nổi sóng gió gì. Lạc Hồng Thường nguyên bản hấp hối, giờ phút này cảm thụ được cái kia quen thuộc, mang theo một tia bất cần đời dương cương khí tức ở bên thai phất qua, chót mũi chua chua. Cái kia cố vô luận đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh đều dáng chống đỡ lấy của cường, tại thời khắc này trong nháy mắt tan rã. Nàng dãy rủa lấy phiết qua đầu, không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình giờ phút này chật vật không chịu nổi, máu me đầy mặt xấu bộ dáng. Ngươi nói ngươi, bình thường nhìn xem thật thông minh, thời khắc mấu chốt làm sao lại như thế chủ? Rõ ràng đánh không lại còn gượng chống cái gì? Giang Thần nhìn xem cái này quật cường nữ nhân, nhếch miệng, giọng nói mang vẻ một tia trách cứ, nhưng động tác lại nhu hòa giống như là tại che chở một kiện dễ nát đồ sứ, đưa nàng đỡ đến ngồi xuống một bên. Thuận tay độ một đạo sinh cơ kiếm ý tiến vào trong cơ thể nàng. Hảo hảo nghỉ ngơi, cái này không biết xấu hổ lão giả, giao cho ta. Vân Mặc trong nháy mắt đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Giang Thần, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Giang Phong không phải lời thề son sắt nói, tiểu tử này nhiều nhất là cái kiếm thánh sao? Có thể giờ phút này, hắn tử Giang Thần trên thân không cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý bén nhọn ba động. Thay vào đó, là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm tôn quý, càng thêm làm cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy uy áp kinh khủng. Liền phảng phất đối mặt với một đầu ngủ say thái cổ cự thú, vẻn vẹn chỉ là mở ra lười biếng mí mắt, liền đủ để cho thiên địa thất sắc. Làm sao? Giang Thần hoạt động một chút cổ, phát ra liên tiếp thanh thúy xương cốt bạo hưởng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Mặc. Vừa rồi khi dễ nữ nhân không phải rất thuận tay, rất uy phong sao? Hiện tại làm sao không ra thế nào hô? Câm. Thử. Giả thần giả quỷ. Vân Mặc đè xuống trong lòng kinh nghi, thư lạnh một tiếng, đem tất cả bất an đều thuộc về kết làm đối phương tu luyện một loại nào đó cao minh liễm tức công pháp. Hắn chính là một cái thành danh ngàn năm nửa bước địa tiên, cho dù là tại ẩn thế tông môn cũng là lao tổ cấp bậc nhân vật. Sao lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối cho hù dọa? Chết đi! Vân Mặc gầm thét một tiếng. Dưới người hắn lực lượng đột nhiên bộc phát, dưới chân đại địa từng khúc giạn nước, trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Hắn nắm trưởng thành quyền, thân hình như mũi tên rời cùng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đấm ra một quyền. Lay núi lở, không gian vặn mèo, phát ra chói hai âm bạo. Một quyền này đủ để đánh xuyên qua một ngọn núi. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền. Giang Thần cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay thậm chí còn tùy ý cắm ở trong túi. Đừng nói né tránh, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không trào phúng. Bèn, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, như là hai tòa thiết sơn chạm vào nhau. Vân Mặc cái kia mang theo khí tức hủy diệt một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Giang Thần trên lồng ngực. Tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là không đành lòng nhìn Giang Thần bị nổ nát thảm trạng. Nhưng mà, trong dự đoán Giang Thần bị một quyền đánh bại, huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Thậm chí liền lui về phía sau nửa bước đều không có. Quyền rơi chỗ, không có chút nào ba động nguyên khí, tựa như đánh vào một khối không thể phá vỡ thần tiết phía trên. Một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được, thậm chí siêu việt vật lý lẽ thường phạm chủ khủng bố lực phản chấn, Thuận Vân Mặc nắm đấm trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Giang rắc giang rắc, xương cốt vỡ nát tiếng vang lên. A! Vân Mặc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như bị sét đánh. Cánh tay hiện lên quỷ dị góc độ trong nháy mắt gãy xương ngũ lượng, thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài, so lúc đến tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Người giữa không trung, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thể nội khí huyết điên cuồng đảo lưu, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị ức vạn cân cự truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Đông, hắn nặng nề màn đệm ở bên ngoài trăm trượng trên vách đá dựng đứng, đem cái kia vách đá cứng rắn đều xô ra một cái hình người hố sâu, lúc này mới trượt xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Chương 202, đánh nổ một tôn nửa bước địa tiên. Chương 202, đánh nổ một tôn nửa bước địa tiên. Cái này sao có thể? Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là trên sườn núi Giang Phong, hay là xa xa từ Trường Sơn, Lạc Hồng Thường, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn chấn động phải đầu óc trống rỗng. Một tôn nửa bước địa tiên, một kích toàn lực, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may, ngược lại bị sống sờ sờ chấn thành trọng thương. Cái này hắn còn là người sao? Hoặc, có thể a. Giang Thần cúi đầu sờ lên mình bị đánh trúng ngực, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nội tâm mừng thầm. Cái này Thương Long Cửu Biến quả nhiên không mù thổi, đệ ngũ biến rồng cấp đi chuyện, thế mà thật có thể bắn ngược tổn thương, không sai, không sai. Mười năm này, hắn nhiều lần bị lao đầu tử lừa dối lấy ra ngoài dò xét tuyệt địa, thu được không ít truyền thừa, nhưng cái này Thương Long Cửu Biến không thể nghi ngờ là hắn thấy qua đứng đầu nhất luyện thể pháp môn một trong. Cái này Thương Long Cửu Biến, biến đổi làm một trọng thiên, biến đổi ra rồng kim thân, đao thương bất nhập, nhị biến xương rồng trời sống lưng, vạn quân khó phá bỡ, tam biến long huyết hơi thở, khí huyết như rồng, sinh sôi không ngừng, tứ biến vảy rồng cấm pháp, phòng ngự vô song, vạn pháp cấm tiện, ngũ biến rồng cấp lịch chuyển, chạm vào hẳn phải chết, tổn thương phản vệ, lục biến, long lực băng thiên, lực bạn sơn hạ, võ toái hư không. Nhưng mà, cho dù là lấy hắn cái kiêm lịch thiên ngộ tính, cũng bỏ ra gần một ngày, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ được đệ lục biến. Phía sau thứ 7, 8, cửu biến, long hồn rít gào hư không du lịch chân long thân mới thật sự là Thương Long cửu biến tinh túy. Cũng không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là cuối cùng này tam biến cần chân chính chân long tinh huyết làm kích nổ. Thế gian này đi nơi nào tìm chân long? Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, đan trước đây lục biến, giao phó cho cường độ nhục thân, tại cái này Cửu Châu chi địa, chỉ sợ cũng đã ít có địch thủ. Nhất là cái này đệ ngũ biến phản thương năng lượng cao nhất đạt tới 300. Đừng đụng một chút, đều có thể đụng ra nội thương đến. Bất quá cái này cần hắn ngưng luyện ra rồng thực sự thân. Lấy trước mắt hắn chỉ có thể làm đến phản thương 6 thành, nhưng cũng đầy đủ. Trên vách núi, Giang Phong lông mày gắt gao vặn thành một cái xuyên chữ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói lao lục chỉ là cái kiếm thánh sao? Lực phong ngự này làm sao lại như vậy biến thái? Còn có, hắn là thế nào làm bị thương Vân Thúc? Vân Thúc thế nhưng là nửa bước địa tiên. Chẳng lẽ là xuyên qua cái gì đỉnh cấp hộ thân bảo giáp? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, hình người kia trong hố sâu Vân Mặc dễ rủa lấy đưa tay khẽ đảo, trực tiếp lấy ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc huyền đan nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, hắn cái kia vẻ bại khí tức trong nháy mắt khôi phục một kia. Một giây sau, Vân Mặc không làm bất cứ chút do dự nào, thiếu đốt bản nguyên tinh huyết, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo quỷ dị khói đen, thi triển ra áp đáy hòm huyết độn chi thuật hướng thẳng đến chân trời bỏ chạy. Người thiếu niên trước mắt này quá tà môn, nhất là cái kia một cố để trong lòng hắn không tự chủ được run rẩy bị áp. Cái kia cũng không phải phòng ngự nội giáp, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua thể chất. Nếu như không chạy, tuyệt không sinh lộ. A, đánh ta liền muốn chạy. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Giang Thần nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn bỗng nhiên một cái lắc mình hướng về phía trước, căn bản không cho đối phương bỏ chạy cơ hội. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ mà đối với vùng hư không kia, đấm ra một quyền. Ngao. Một quyền này ra, lại ẩn ẩn nương theo lấy một tiếng đến từ viễn cổ hồng hoang giống như gào thét long hiếu. Vâng. Phía trước mảnh kia nhìn như không có vật gì hư không chấn động mạnh một cái, lập tức, phản phất có một mặt vô hình tấm gương bị đánh nát, đột nhiên tuôn ra một đại đoàn chói mắt huyết hoa. Cái kia huyết hoa bên trong, lại không thấy bất luận bóng người nào. Toàn trường lần nữa hóa đá. Liền ngay cả vòng vây tại miệng hẻm núi những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện trấn Tây quân Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, cũng từng cái tròng mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, người đâu? Chẳng lẽ tôn tiên nửa bước địa tiên, cứ thế mà chết đi? Một quyền, cách không, đánh nổ một tôn nửa bước địa tiên. Đông, đợi cái kia huyết vụ đầy trời chậm rãi tán đi, một cái đã hoàn toàn bật mẹo, không thành hình người thân thể từ trong hư không hiện lộ ra, nặng nề mà đập xuống đất. Chính là mới vừa rồi còn không ai bị nổi, muốn huyết độn đào tẩu Vân Mặc. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, nửa người đều bị hoanh không có, đã triệt để không có sinh cơ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đem một tôn có thể chi chiến độn chống không nửa bước địa tiên, ngạnh sinh sinh từ hư không đánh ra, đồng thời miểu sát tại chỗ. T. Toàn trường vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Mạnh, quá mạnh. Đây cũng không phải là cường đại, mà là tuyệt đối nguyên ép. Điện hạ Huy Vũ. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, Lý Đại Thiết bọn người dẫn đầu kịp phản ứng, hốc mắt đỏ bừng, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trong tay bọn họ đao đều đang run rẩy, đó là bởi vì quá độ hưng phấn mà không cách nào tự điều khiển. Nhưng mà, một bên Lạc Hồng Thường lại cả người đều ngẩn ở đây nguyên điểm. Nàng nhìn xem cái kia một quyền miểu sát nửa bước địa tiên, lại phảng phất chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi, ngay tại đập cho bụi nam nhân. Lại nhìn một chút chật vật không chịu nổi, bản thân bị trọng thương chính mình. Một loại cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Chính mình dốc hết toàn lực, thậm chí mở ra vẫn lấy làm kiêu ngạo tu la chiến thể, đều không thể chống lại địch nhân. Ở trước mặt hắn, lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Thậm chí ngay cả để hắn xuất ra vũ khí tư cách đều không có. Ngươi lai, ngươi là thật không cần chúng ta bảo hộ? Lạc Hồng Thường ánh mắt phức tạp tới cực điểm, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Nguyên lai giữa chúng ta chênh lệch đã lớn đến loại tình trạng này, ta còn có tư cách đứng tại phía sau ngươi sao? Giang Thần không có để ý đám người kinh ngạc, hắn chậm rãi nghiêng đầu, cặp kia đạm mạc ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm, xuyên thấu mấy trăm trượng khoảng cách, bắn về phía trên vách núi Giang Phong. Giang Phong tiếp xúc đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ chưa bao giờ có hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cảm thấy không ổn. Nguyên bản, cho dù Giang Thần là một vị kiếm thánh, Giang Phong cũng hoàn toàn chắc chắn, bằng vào trong tay át chủ bài đem giá hỏa này triệt để lưu tại nơi này. Nhưng mà, một quyền kia cách không miểu sát nửa bước điệu tiên hình ảnh, như là một thanh vô tình thiết truy, đem hắn tất cả tự tin, tất cả bố cục, tất cả cảm giác ưu việt, toàn diện nện đến vỡ nát. Ông. Đúng vào lúc này, phía sau hắn không gian một cơn chấn động, một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả mặc bạch bào trống rỗng hiện hiện. Thiếu gia, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Kẻ này quá đặc thù, lực lượng của hắn rất không thích hợp. Chúng ta khả năng bị nhị thiếu gia đùa bỡn. Lão ngũ. Giang Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Khó trách, khó trách cái kia luôn luôn tinh thông tính toán, từ trước tới giờ không thua thiệt Giang Viêm, sẽ không giải thích được rút đi, đem cái này đẩy trời cơ duyên chắp tay tặng cho chính mình. Nguyên lai hắn đã sớm biết, cái này Hắc Diễm Sơn bên trong, chân chính khó khăn không phải xích viêm thú, mà là tên điên này lão lục. Giang Phong ánh mắt gắt gao tiếp cận phía dưới hẻm núi, nơi đó, hàng ngàn hàng vạn xích viêm thú chính gầm thét, va đập vào, hình thành một mảnh màu đỏ dòng lũ. Xích viêm thú chính là thượng cổ dị thú vệ nguyên thú biến chủng, thực lực so với chúng nó tiên tổ càng mạnh, nhất là phòng ngự, mà tốc độ chính là trời sinh chiến thú. Nếu có thể tạo thành dạng này một chi chiến thú quân đoàn, cho dù là hắn vị kia tay cầm trăm vạn hùng binh đại ca Giang Hạo, tăng thêm trong tay hắn chi kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xích nguyệt lang kỵ, cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng mà, còn kém một bước cuối cùng. Rút lui. Chương 203, đệ tam biến, long huyết hơi thở. Chương 203, đệ tam biến, long huyết hơi thở. Giang Phong cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, hắn hung tận thu hồi ánh mắt, lại không cam tâm cũng chỉ có thể đưa tay bung lên, hạ đạt ra lệnh rút lui. Cơ hội cho ngươi, ngươi không còn dùng được a, hiện tại còn muốn đi. Giang Thần ánh mắt quét ngang, sát ý sôi trào, một cái lắc mình hướng phía cửa cốc trên vách đá mà đi, hôm nay hắn nhất định phải cái này không biết điều tam ca tại chỗ dương. Không tốt. Lão giả tóc trắng kia trong nháy mắt phát giác được một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức trong nháy mắt tiếp cận, sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một đạo hùng hồn vô địch trường lực, hướng phía hư không vút tới. Che trời tay. Hắn cũng là một vị thành danh ngàn năm nửa bước địa tiên. Tự tin một trường này đủ để ngăn cản thế gian bất luận cái gì cường địch. Và anh. Một giây sau, đồng dạng một màn, lấy một loại càng thêm thảm liệt phương thức tái hiện. Lão giả tóc trắng kia thậm chí không có thấy rõ Giang Thần thân ảnh, chỉ cảm thấy trường lực của mình phảng phất đánh vào một tòa di động thái cổ trên thần sơn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình là cái đụng vào tảng đá trứng gà. Một cỗ so với hắn tự thân trường lực còn muốn cường hoành hơn mấy lần khủng bố lực phản chấn, trong nháy mắt uốn ngược mà quay về. Phúc. Lão giả cả người trực tiếp bị lực lượng của mình chấn động đến bay rất ra ngoài, cánh tay phải tại chỗ bẻ gãy, lồng ngực sụp đổ. Máu tươi còn phún, so Vân Mặc còn thê thảm hơn. Lục đệ, ngươi Giang Phong thấy vong hồn đại mạo. Hai cái, hai tên nửa bước địa tiên người hộ đạo, vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị tên điên này lão lục đánh phế đi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, 10 năm này, cái này điên điên khủng khủng ra hỏa, đến tột cùng là đạt được cỡ nào cơ duyên, mới có thể trưởng thành đến một bước này. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cố đời này chưa bao giờ có sợ hãi. Giang Thần căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, trong mắt sát ý bắn ra, trực tiếp nâng lên nắm đấm, liền muốn đem cái này không nghe lời tạm cả tại chỗ đưa tiễn. Trấn Nguyên Tháp, cho ta trấn. Bóng ma tử vong bên dưới, Giang Phong cuồng ngạo bản tính triệt để bộc phát. Hắn không chút nghĩ ngợi, một thanh lấy xuống bên hông treo lơ lửng tòa kia lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ tháp, thôi động cầu quyết, dùng hết toàn thân khí lực hướng phía trước hung hăng vỗ. Ông, cái kia thanh đồng cổ tháp rời tay trong nháy mắt, đón gió căng phồng lên, trong chốc lát hóa thành một tòa cao hơn 10 trượng cự tháp. Thân tháp che kín phủ văn huyền ảo, tản ra một cỗ trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố, hướng phía Giang Thần vào đầu trấn áp xuống. Oeng, Giang Thần cái kia lôi cuốn lấy long lực nắm đấm, cùng thanh đồng cự tháp ầm vang chạm vào nhau. Quang mang chói mắt trong nháy mắt bộc phát, tựa như một vầng mặt trời ở trên vách núi nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm điên cuồng quyết tán, toàn bộ vách núi đều đang rung động kịch liệt, vô số cự thạch lăn xuống. Keng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. Cái kia không thể phá vỡ, danh xưng có thể chấn áp nhân tiên chấn nguyên tháp, lại bị hắn một quyền đánh cho bay ngược mà ra, hung hăng nện vào đối diện trong lòng núi, nửa cái thân tháp đều khảm đi bảo. Ta đi, cực phẩm siêu phàm dị bảo. Tiểu tử ngươi rất có tiền a. Giang Thần lắc lắc hơi run lên nằm đấm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tháp này cũng rất cứng rắn. Hắn vừa mới chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại phát hiện tên kia bị trọng thương lão giả tóc trắng lại đi mà quay lại. Hắn liều mạng cuối cùng một hơi, mang theo Giang Phong một cái lắp mình, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ mạng bỏ chạy. Không lá bài tẩy. Giang Thần nhìn xem hai người chật vật chạy trốn bóng lưng, khinh bị gắt một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị thừa thắng xông lên, triệt để chạm thảo trừ căn, nhưng lại tại dưới chân hắn khẽ động thời khắc, trong hẻm núi đột nhiên truyền đến xoạt một tiếng vang thật lớn, phảng phất đập lớn vỡ đê. Một đoàn khí tức cuồng bạo xích viêm thú từ cửa cốc bên trong tuôn trào ra, trực tiếp va vào trấn tây quân trận liệt bên trong, lập tức người ngã ngựa đổ, kêu thảm liên thiên. Cứu mạng a, tam hoàng tử cứu mạng, đừng bỏ lại chúng ta. Lập tức người ngã ngựa đổ, kêu thảm liên thiên, huyết đục văng tung tóe. Giang Phong vì mình mạng sống, vậy mà trực tiếp từ bỏ cái này mấy bạn thủ hạ làm bia lỡ đạn. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, chính là những cái kia Đông Hải kiếm các cùng tông môn đệ tử, bọn hắn nhận được mệnh lệnh rút lui, lập tức hướng phía hẻm núi bên ngoài bỏ mạng bay đi. Giang Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đã ngừng lại truy kích thân hình. Hắn lúc này mới ý thức được, Giang Phong cái này tiếu diện hổ đến cùng có bao nhiêu độc. vậy mà dùng 40,000 võ giả tới bắt những này xích diễm thú, ngay cả chính hắn mang tới một bàn người, tại hoàn thành chặn đường nhiệm vụ sau, chỉ sợ cũng phải trở thành cuối cùng một mồi lửa. Dương ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Hắn đưa tay vung lên, một viên cục đá xuất hiện tại hắn giữa hai ngón tay. Hiu, cục đá trong nháy mắt rời khỏi tay. Không khí bị xé nứt, phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng. Viên này nho nhỏ cục đá, trong nháy mắt vượt qua vài dặm, tinh chuẩn đánh trúng vào đạo huyết quan kia. A, phương xa bầu trời truyền đến một đạo giang phong thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị một kích này đánh cái rắn chắc. Đến lượt các ngươi. Giang Thần không tiếp tục quản hắn xoay người, nhìn về phía trên miệng hang những cái kia hốt hoảng chạy trốn Đông Hải kiếm các đệ tử, nhất quyền chính là đấm ra một quyền. Thương Long cửu biến, Long lực băng thiên. Ngao, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng hình rồng hư ảnh, xen lẫn băng liệt thiên khung lực lượng, từ hắn quyền phong phía trên bắn ra. Vâng, toàn bộ trên không của hẻm núi chấn động mạnh một cái. Những cái kia vừa mới bay lên giữa không trung tông môn đệ tử, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền tại kinh khủng quyền phong phía dưới, phanh 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 địa bạo thành từng đám huyết vụ. Vô số chân cụt tay đứt như mưa rơi từ không trung rơi xuống, nện vào phía dưới trong bầy thú. Những cái kia xích viêm thú ngửi được mùi máu tươi, lập tức trở nên càng thêm điên cuồng, quay đầu liền đi cắn xé những cái kia từ trên trời giáng xuống đồ ăn. Toàn bộ tràng diện huyết tinh mà hỗn loạn. Giang Thần túi đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ hẻm núi đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản 40,000 võ giả, giờ phút này chỉ còn lại không tới 3000 người, chính dựa lưng vào nhau, tạo thành từng cái tuyệt vọng biến trận, ngoan cô chống lại lấy từ bốn phương tám hướng va chạm mà đến vô tận thú triều. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đại vũ võ đạo tàn lụi đến tận đây? Không oán người khác, trách chỉ đổ thừa cái này mục nát hoàng quyền, trách những này xem nhân mạng như cỏ rác thượng bị giả. Giang Thần lơ lửng hư không, hít vào một hơi thật dài. Sau đó, quát to một tiếng, vang tận mây xanh. Đệ tam biến, Long huyết hơi thở. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, áp đảo vạn vật sinh linh phía trên khủng bố chân long chi uy. Như là chín ngày ngân hà chút xuống, lại như tận thế biển động bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hắc diễm sơn cốc. Cái kia không chỉ là lực lượng áp chế, mà là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiên ép, là thượng vị giả đối với hạ vị giả, thần linh đối với sâu kiến tự nhiên thẩm phán. Một giây sau, một màn quỷ dị phát sinh, toàn bộ sơn cốc, cái kia gần 100,000 đầu cuồng bạo, khát máu, sớm đã giết đỏ cả mắt, không biết sợ hãi là vật gì xích viêm thú, giống như là bị nhấn xuống nút tạm dừng, thân hình bỗng nhiên một trận, bọn chúng trong mắt cái kia màu đỏ tươi hung quang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nguyên thủy nhất sợ hãi. Lại cạnh, một cái ngay tại căn xe tán tu cánh tay xích viêm thú, động tác cứng tại nguyên địa, miệng còn dương, nhưng không có cắn, chỉ là toàn thân run rẩy nhìn lên bầu trời. Cái kia nguyên bản nhắm mắt chờ chết tán tu, phát hiện đau đớn không có chuyển đến, run rẩy mở mắt ra. Chương 204, vạn thú thân phục. Chương 204, vạn thú thân phục. Lại nhìn thấy đầu kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi, còn cao hơn hắn hung thú, giờ phút này vậy mà như là một cái làm sai sự tình bị chủ nhân phát hiện chó hoang, phù phù một tiếng, tứ chi như nhũn ra, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Ngay sau đó, như là mét hơn nặc cốt bài bình thường. Phù phù, phù phù, phù phù. Hàng ngàn hàng vạn xích viêm thú, vô luận hình thể lớn nhỏ, vô luận thực lực mạnh yếu, phản phất nhận lấy một loại nào đó đến từ huyết mạch cao nhất sắc lệnh. Bọn chúng đồng loạt hướng phía trên bầu trời cái kia đạo kim thân ảnh nhìn lại. Chi trước cố lượng, đầu lâu chôn thật sâu nhập trong bùn đất, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, trong miệng phát ra như nước nở khét đều. Toàn bộ sân cốc từ sôi trào khắp trốn tu la địa ngục, trong nháy mắt biến thành một tòa yên tĩnh triều thánh thần điện. Vạn thú quỳ lạy, như kính chân thần. Tất cả kiếp sau quãng đời còn lại người sống sót đều ngây dại. Bọn hắn nhìn xem đầy khắp núi đồi, giống chó sù một dạng nằm dạp trên mặt đất hung thú kinh khủng, lại cứng đờ ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia quần áo phân phận, như thiên thần hạ phàm nam nhân. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Liền ngay cả từ cửa cốc chiến trường chạy tới Lanh Tô Tâm, Lạc Hồng Thường bọn người, thấy cảnh này cũng tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? Không đối. Bọn hắn đều phát giác được, những này xích viêm thú không phải đứng im, mà là tại sợ sệt, đang sợ hãi. Lãnh Tố Tâm ánh mắt chậm rãi thượng gì, cuối cùng dừng lại ở trong hư không cái kia đạo cao ngạo thân ảnh phía trên. Chẳng lẽ bọn chúng là đang sợ Giang Thần? Nàng xuất thân cổ tộc, kiến thức rộng rãi, bén nhạy phát giác được, những này xích viêm thú không phải đơn giản bị uy áp chấn nhiếp, mà là tại tiến hành một loại nào đó cổ lao thần phục nghi thức. Ánh mắt của nàng chậm rãi thượng gì, cuối cùng dừng lại ở trong hư không cái kia đạo cao ngạo thân ảnh phía trên, trong mắt dị sắc liên tục. Chẳng lẽ vạn thú thần phục là hắn? Giang Thần thân hình thoát một cái, lạnh nhạt rơi vào cửa cốc. Hắn đi vào một đầu hình thể càng to lớn, khí tức có thể so với tông sư đỉnh phong trưởng thành xích viêm thú bên cạnh. Đầu kia mới vừa rồi còn tại đồ sát tứ phương xích viêm thú, cảm nhận được trên người hắn cái kia cố như là thiên uy giống như, thẳng vào linh hồn uy áp. Thân thể cao lớn vậy mà ức chế không nổi run rẩy kịch liệt, bốn cái tráng kiện móng đuốt càng không ngừng đạp đất mặt, liều mạng hướng về sau xê dịch, trong miệng phát ra như là đang định nọt gào thét. Quả nhiên, trời sinh chủng tộc áp chế, so kia cầu thí thú ấn dùng tốt nhiều. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay chỉ đầu kia xích viêm thú, giống mệnh lệnh nhà mình tiểu đệ một dạng, thuận miệng nói, "Ngươi, đứng lên cho ta." Nhưng mà, đạo thanh âm này vừa ra, đầu kia xích viêm thú ngược lại giống như là nghe được tử thần tuyên án. Trong mắt sợ hãi đạt đến cực điểm, thân thể to lớn bỗng nhiên cứng đờ, tròng trắng mắt khẽ đảo. Rắc, một tiếng rút nấc. Nó vậy mà thẳng tắp định tại nguyên chỗ, không lúc nhích. Ân. Giang Thần sững sờ, duỗi ra tay dừng tại giữa không trung. Hắn lại phát hiện đầu này khí tức bàng bạc trưởng thành xích viêm thú, vậy mà không có khí tức. Hắn đi nhanh lên đi qua, đưa tay khoác lên đầu này xích viêm thú trên trán, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện nó thật đã chết rồi. Thần hồn vỡ nát, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này, đây là bị ta hù chết. Giang Thần triệt để bó tay rồi. Hắn nhanh lên đem thần niệm tản ra, càng là giật nảy mình. Phát hiện không chỉ một đầu này, cách mình gần nhất cái kia vài đầu hình thể khá lớn xích viêm thú, khí tức đều đang nhanh chóng suy giảm, mắt thấy là phải bước theo gót. Ngoa tạo, cái này nếu là đều hù chết, ta lấy cái gì tổ kiến kỵ binh? Hắn vội vàng đem tự thân long uy thu liễm chín thành. Giang Thần cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Như vậy cũng tốt so là chuột thấy mèo, nhưng nếu như tới không phải mèo, mà là chân long, cái kia cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên sợ hãi, đủ để trực tiếp chấn vỡ chuột cái kia yếu ớt đạm phách cùng thần hồn. Những này xích viêm thú thể nội tuy có mỏng manh tượng cổ hung thú huyết mạch, nhưng ở chính mình thương long cựu biến thôi phát ra chính là thuần khiết long uy. Đây là một loại nhằm vào thần hồn nghiền ép. Liên như là đom đóm chi tại hạ nguyện, những huyết mạch kia càng là nồng đậm, thực lực càng mạnh cá thể, cảm giác càng là nhạy cảm, nhận trùng kích cũng liền càng lớn. Lần này, hắn càng thêm yên tâm. Có hắn thương long cựu biến tại, hoàn toàn không cần bất luận cái gì thú ấn khống chế, liền có thể khiến cái này hung thú túi đầu xương thần. Mà lại ở tại uy áp kích thích bên dưới, bọn chúng thể nội viễn cổ huyết mạch sẽ bị kích phát, lúc chiến đấu thậm chí có thể bộc phát ra vượt qua 200 chiến lực. Hắn thử đối với con thứ hai xích viêm thú hạ lệnh, nhưng đối phương vẫn như cũ chỉ là nằm ngoài nguyên địa run lẩy bẩy. Giang Thần nhớ lại liên quan tới ngự thú ghi chép, tâm niệm vừa động, thử nghiệm dùng thần niệm câu thông bên cạnh đầu kia hơi chậm tới trưởng thành xích viêm thú, đứng lên. Quả nhiên, đầu kia xích viêm thú tiếp thu được thần niệm chỉ lệnh sau, mặc dù hay là run run rẩy rẩy, nhưng cuối cùng dễ dỗi lấy đứng lên, cúi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này chung quanh nguyên bản còn đang chờ chết đám tán tu thấy choáng. Thần tích a, đây là thần tích a. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ ân công tái tạo tri ân a. Khi phản ứng những người may mắn còn sống sót, vô luận thế gia công tử hay là giang hồ tán tu, giờ phút này ô ương ương chạy tới, quỳ lấy đất, đối với Giang Thần càng không ngừng dập đầu. Có thậm chí bởi vì quá kích động, đem chán đều đập xuất huyết hoa. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Lãnh Tố Tâm mang theo Lý Đại Thiết bọn người bước nhanh tới, nhìn xem đầy đất nhu thuận hung thú, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, lo lắng mà hỏi thăm. Điện hạ, chung quanh quỳ đám người nghe vậy sững sờ. Đây cũng là một vị hoàng tử. Vừa nghĩ tới vừa rồi vị kia coi bọn họ là tế phẩm, không chỉ có không cứu còn bắt bọn hắn làm mồi nhử tam hoàng tử. Tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cùng chán ghét, vô ý thức liền hướng lui lại đi, trong ánh mắt che kín hoảng sợ cùng cảnh giác. Tựa như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú. Trấn Võ Quân bên trong lâm y, nhìn thấy những người này phản ứng, nhíu mày lại, lúc này liền bất mãn. Tránh cái gì tránh? Đều cho ta đứng thẳng. Các ngươi coi là thiên hạ này hoàng tử đều cùng cái kia không nhân tính Giang Phong giống nhau sao? Đem bọn ngươi ngăn ở nơi này làm mồi nhử chính là tam hoàng tử. Cứu các ngươi chính là chúng ta lục điện hạ. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm vang dội, mang theo một loại giống như vinh yên tự hào. Đứng ở trước mặt các ngươi vị này, không phải người khác, chính là bây giờ danh chấn Đại Vũ, chuyên giết loạn tông Dương Nghiệt, chỉ vì bách tính biểu hiện ra hơn 10 vị thành chủ, Đại Vũ lục hoàng tử, Trấn Võ Ti Ti chủ, Giang Thần điện hạ. Mấy ngàn người ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Giang Thần cái kia đạo nhìn như đơn bạc trên bóng lưng. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người cũng chưa gặp qua vị này lục hoàng tử hình dáng, nhưng mấy ngày nay, vị này phong hoàng tử đại danh, bọn hắn lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Từ Lâm Viên thành nhất lộ đứng tây, tất cả chạy nạn lưu dân, bách tính, trong miệng đều đang đồn tụng lấy cùng một cái danh tự. Nguyên lai là hắn có người run rẩy thanh âm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nghe đồn hắn tại Lâm Viên Thành, vì không để cho mấy vị tá lót phụ nữ chết đói, tại chỗ chém giết ngàn vàng khó mua huyền huyết chiến mã, phân cho bọn hắn. Không chỉ có như vậy, nghe nói hắn tại U Châu, dưới cơn nóng giận xông vào chữ hàng đầu cơ tích chữ thế gia đại tộc, giết người tế cờ, mở kho hàng cứu trợ, ngạnh sinh sinh cứu sống mấy vạn nạn dân. Còn có, nghe nói hắn một người, lật tung một tòa thể sống chết không xây cất thành trì, che chở lấy mấy vạn nạn dân bình yên tây rời, không lấy một xu. Thì ra là thế. Nguyên lai hắn chính là người trong truyền thuyết kia điên điên cùng, kỳ thực cứu khổ cứu nạn, sát phạt quyết đoán lục điện hạ. Trong đám người, trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh không thể ức chế ồn ào, ngay sau đó, cái kia mấy ngàn người càng lần nữa đồng loạt quỳ xuống. Chương 205, nhưng người nào dám loạn động, giết không tha. Chương 205, nhưng người nào dám loạn động, giết không tha. Phù phù, phù phù, phù phù. Lần này, không phải xuất phát từ sống sót sau tai nạn kích động, cũng không phải đối mặt cường giả e ngại, mà là phát ra từ đáy lòng, như nhìn thấy thương hại thiên hạ thánh nhân. Loại kia vô thượng sủng tính cùng cảm kích, nguyên lai là lục điện hạ. Thảo dân đáng chết. Thảo dân có mắt mà không thấy Thái Sơn, càng đem ân công lầm làm ác nhân. Một cái lao giả tóc trắng xóa cảm động chảy nước mắt, cái chán dính sát mặt đất. Điện hạ nhân nghĩa vô song, nếu không có điện hạ xuất thủ cứu giúp, chúng ta sớm đã chết đói, chết thảm ở trên đường, sao có thể sống tới ngày nay? Tam hoàng tử xem chúng ta là lợn chó, lục điện hạ lại xem chúng ta là người. Chúng ta nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Liên tiếp tiếng hò hét chấn thiên động địa. Nhìn thấy những người này từ đáy lòng cảm kích cùng ủng hộ, một bên Lãnh Tô Tâm, Lý Đại Thiết, Lâm Uy, Lâm Tiểu Nhã bọn người, trên mặt cũng không tự giác lộ ra tự hào dáng tươi cười, thậm chí ngay cả cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không gì sánh được may mắn. May mắn chính mình theo đúng người, may mắn cái này nhìn như điên hoàng tử, nhưng trong lòng chứa người khác sớm đã vứt bỏ đạo nghĩa cùng thương sinh. Có thể đi theo người như vậy, sao mà may mắn? Chỉ có lạc hồng thường, một người đứng ở đám người bên ngoài, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn lộ ra kiêu ngạo trong đôi mắt đẹp, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ cùng tự giễu. Nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình một mực coi là đối thủ, thậm chí âm thầm phân cao thấp muốn siêu việt mục tiêu, bất luận là cái nào đại nghĩa chi tâm, hay là thực lực sớm đã hất ra chính mình cách xa vạn dặm. Nàng vẫn cho là hắn chỉ là một cái lời nhác, vô dục vô cầu, dạo chơi nhân gian hoàn khố hoàng tử, có tối đa nhất chút ít thông minh. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay, có thể mang đến dạng này nghiêng trời lệch đất rung động. Càng không có nghĩ tới, hắn cái kia hoang đường điên biểu tượng phía dưới, cất giấu lại là một viên như vậy nóng bỏng, đủ để nhóm lửa vạn dân hy vọng xích tử chi tâm. Xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Ai ngờ, Giang Thần chỉ là không kiên nhẫn quay đầu, hướng về phía đám kia cảm ơn đái đức người mắng một câu. Nhưng mà, câu này thô lỗ quá mắng, không chỉ có không có để những cái kia nhân sinh khí, ngược lại để bọn hắn cảm nhận được một loại không còn che giấu tính tình thật. Cái này hoàn toàn không có thượng vị giả đối với hạ vị giả cao cao tại thượng cùng dối trá khách sáo, ngược lại càng giống là một cái không nhịn được đại ca tại xua đuổi một đám vướng bận tiểu đệ, sợ bọn họ lưu lại chịu chết. Đây là một loại thuộc về giang hồ lùn của ở giữa mới có, không câu nệ tiểu tiết phong khoáng. Đây mới là trong lòng bọn họ cái kia dám yêu dám hận hoàng tử a. Là điện hạ dạy phải. Chúng ta cái này lăn. Mọi người tại kinh ngạc đằng sau, ngược lại như được đại xá, trong lòng cuối cùng một tia ngăn cách cũng tan thành mây khói, trên mặt lộ ra chất phác mà nụ cười chân thành. Cầm đầu một vị trung niên lần nữa thật sâu cúi đầu, cất cao giọng nói: "Vô luận như thế nào, ta cái mạng này là điện hạ cứu. Tại Hạ Trọng Dương thành Lưu gia gia chủ Lưu Vạn Sơn, về sau điện hạ nhưng có phân phó, ta Lưu gia sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta cũng là nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa." Giống như vậy thanh âm vang lên liên miên, liên tiếp. "Lại không xéo đi, có tin ta hay không để cho các ngươi đều lưu lại, giúp ta chăn nuôi những này xích viêm thú." Giang Thần trợn mắt nói: "Đúng đúng đúng." Lời này vừa nói ra, đám người vui đến phát khóc, phản phất đạt được thiên đại ân điển, mau từ trên mặt đất đứng lên. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia nằm rạp trên mặt đất xích viêm thú, hướng phía ngoài cốc chạy hồi. Đối xử mọi người bầy tán đi. Giang Thần ánh mắt tại những cái kia nằm rạp trên mặt đất xích viêm thú trên thân đảo qua, càng xem càng là hài lòng. Hung hãn, chịu nhiệt, hung hãn không sợ chết, lại trời sinh có cực mạnh trọng giáp công kích năng lực, đây chính là vì chiến tranh mà thành cực hạn chiến thú. Có chi kỳ binh này, chinh chiến thiên hạ, còn sầu tài nguyên gì không đủ. Đây chỉ là điểm xuất phát. Giang Thần trong lòng thầm nghĩ, hôm nay có 100,000 đầu, trở về dốc lòng bồi dưỡng, trong vòng 10 năm, ta liền có thể tổ kiến ra một chi mấy triệu quy mô xích viêm thiết kỵ. Đến lúc đó, đại vũ hoàng triều tính là gì? Cái này Cửu Châu thiên hạ, lại coi là cái gì? Chậc chậc. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, Giang Thần đã cảm thấy thể nội cá ướp muối chi hồn vậy mà hiếm thấy tiêu đốt một thanh. Ti chủ, bên ngoài những cái kia trấn tây quân rắn bắt đầu bị chúng ta lưu tại miệng hàng, muốn hay không xử lý một chút? Lãnh Tố Tâm tiến lên một bước, đánh gãy mộng đẹp của hắn. Giang Thần quay đầu, ánh mắt rơi vào nàng tấm kia trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ tuyệt luân, quan sát một chút. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác ngược lại có chút lạnh nhạt. Nữ nhân này, trước kia mặc dù thanh lãnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gọi hắn một tiếng điện hạ mang theo vài phần thân cận. Nhưng bây giờ cái này âm thanh ti chủ làm cho không chỉ có chính thức, thậm chí còn có chút xa cách. Hiển nhiên, là đang tận lực tránh né quan hệ giữa bọn họ. Giang Thần nghĩ nghĩ, sau đó lại nhìn một chút hậu phương, phát hiện trong ngày thường hăng hái, chiến ý ngang dương lạc hồng đường, giờ phút này lại giống một cái đấu bại gà trống, tiểu xịu bẹp đứng ở đằng kia. Hắn lắc đầu, trong nháy mắt liền minh bạch. Nữ nhân này lòng háo thắng quá mạnh, bây giờ tận mắt thấy chính mình một mực coi là đối thủ nam nhân, kỳ thật tiện tay liền có thể chụp chết nàng tha thiết ước mơ đều không đạt được cao thủ, lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng bạo kích. Giang Thần đè xuống đem nhiệm vụ này giao cho hắn dự định, thuận miệng hướng về phía Lãnh Tố Tâm phân phó nói: "Để bọn hắn trước chờ lấy, dù sao cũng là đại vũ binh, tội không tại bọn hắn, nhưng người nào dám loạn động, giết không tha." Là Lãnh Tố Tâm ôn quyền tuân mệnh, sau đó ngón tay giữa làm cho đều đâu vào đấy phân phát xuống dưới. Nhất cử nhất động, càng giống như là một cái xứng trước, hoàn mỹ. Thuộc hạ. Sau đó, Giang Thần sờ lên cằm, vẻ mặt buồn thiu mà nhìn trước mắt một chút không nhìn thấy đầu xích viêm thú. Uy mãnh là uy mãnh, nhưng nhiều như vậy xích viêm thú, làm sao mang về còn thật thành cái vấn đề lớn. Chỗ chết người nhất chính là đồ ăn. Đây chính là 100,000 đầu tinh khiết ăn thịt tính thượng cổ hung thú. Một bữa cơm sợ là có thể ăn không một tòa thành trì. Thịt máu chính là bọn chúng món chính, để nhóm này ăn thịt đi ăn đất. Đúng lúc này, một mực lâm vào trầm mặc, cơ hồ muốn tự bế lạc hồng thường, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia chơi liều. Nguyên bản tan rã con người bỗng nhiên ngưng tụ, một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Ta lạc hồng thường thế nhưng là lạc ra 3000 năm nay cái thứ nhất thức tỉnh tu la chiến thể thiên tài, hơn nữa còn là cái kia nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên chặt đứt suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Giang Thần. Ta một viên tu la tâm, tiến không thể tiến, vậy liền cưỡng ép mở đường, Giang Thần, ta nhất định hay là sẽ đem ngươi bỏ lại đằng sau. Cũng không biết nàng là thế nào tìm về tự tin, trước đó chán trường trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cố gần như chiến ý điên cuồng. Nàng chú ý tới Giang Thần một mặt xoắn xuýt bộ dáng, trong nháy mắt liền đoán được hắn khó xử, cất bước đi qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Tam hoàng tử Giang Phong nếu dám giống chống khua chiêng mang người đến dẫn dụ nhiều như vậy xích viêm thú, lấy hắn giọt nước kia không lọt tính tình, khẳng định chuẩn bị có thể số lượng lớn mang đi những này chiến thú bí bảo." Chương 206, Trấn Nguyên Tháp chương 206, Trấn Nguyên Tháp D. Giang Thần phối hợp hít một hơi lãnh khí, ánh mắt rơi vào lạc hồng thường có lồi có lõm trên thân, khoa trương vô đuổi. "Ai nha, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới? còn phải là nhà chúng ta Lạc đại tướng quân cực kỳ thông minh, một câu đánh thức người trong mộng a. Hừ, ý tại cái kia âm dương phái khí, ta không cần ngươi an ủi. Lạc Hồng Thường khuôn mặt đỏ lên, hãy hắn một cái. Nàng biết gia hỏa này kỳ thật đã sớm ý thức được, bất quá là cố ý khoa trương nâng chính mình, muốn cho chính mình dễ chịu hơn chút. Bên ngoài còn có liên tục không ngừng các phương cường giả hướng cái này đuổi, nếu như không có khả năng mau chóng thu nạp những này xích viêm thú, cái này Hắc Long cốc sớm muộn sẽ biến thành một cái khác là không phải chi địa. Còn tại đuổi nghịch tiểu hài tử tính tình. Giang Thần Âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng có chút bâng lãng. Lạc Hồng Thường nữ nhân này mặc dù ngạo, nhưng nàng cũng có chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực chịu đựng. Tựa như hiện tại, rõ ràng tâm lý nhận lấy tính hủy diệt đặc kích, nhưng lại có thể trong nháy mắt hoàn thành bản thân chữa trị, một lần nữa dựng nên mục tiêu, cũng không có không gượng dậy nổi. Đây thật ra là nữ nhân này ưu điểm lớn nhất, nhưng bây giờ lại không phải một dấu hiệu tốt. Hắn biết nữ nhân này tính bướng bỉnh, nàng khẳng định là nghĩ đến cái gì có thể nhanh chóng mạnh lên phương pháp, mới dám có lòng tin này. Hơn phân nửa là muốn đi cái gì cực đoan mạnh lên con đường. Ai, phiền phức. Giang Thần lắc đầu, sau đó mũi chân điểm một cái lắc mình liền lướt lên cao mấy chục trượng vách núi treo leo. Hắn đứng tại đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu tầng bóng đêm mê mụ, nhìn về phía vài trăm dặm bên ngoài cái kia rơi vào ngọn núi trong hố to thanh đồng cổ tháp, Trấn Nguyên Tháp. Phong cách cổ xưa trên thân tháp nguyên bản ảm đạm phù văn, lúc này vậy mà bởi vì cảm ứng được chủ nhân rời đi mà ẩn ẩn thôn vệ chung quanh nguyên khí. Cái đồ chơi này, nếu có thể trấn áp vật vật, nội bộ không gian tất nhiên không nhỏ. Giang Thần nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Giang Phong a Giang Phong, ngươi chạy thời điểm ngay cả bảo bối này đều không để ý tới mang đi, vậy ngươi lao đệ ta cũng sẽ không khách khí a. Giang Thần đi vào mảnh kia sụp đổ dưới vách núi đá, đưa tay vung lên, một đạo kiếm ý vô hình từ hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra. Lên. Kiếm ý trạng thái như du long, lại ẩn chứa một câu nghiêng trời lệch đất huyền diệu chi lực. Kiếm tâm dẫn. Kiếm ý trong nháy mắt cuốn chặt lấy khảm vào ngọn núi thanh đồng cổ tháp. Ầm ầm. Nặng đến bạn quân thanh đồng cổ tháp, lại bị cỗ này huyền diệu chi lực ngạnh sinh sinh từ trong ngọn núi rút ra, sau đó mang theo một cỗ nặng nề vô cùng áp bách chi lực, đột nhiên nện ở trên mặt đất. Toàn bộ vách núi đều kịch liệt chấn động, hướng rắn mặt đất nham thạch bị nện ra một cái sâu đạt nửa trượng hố to. Hoắc, cũng nặng lắm. Giang Thần rơi vào trước tháp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dị bảo, sở dĩ được xưng dị bảo, chính là do thiên địa thai nén thời điểm, dung hợp một loại nào đó thế gian hiếm có thần kim thánh liệu, trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng động mà thành. Bản thân nó chính là giữa thiên địa thuần túy nhất bản nguyên đồ vật, không chỉ có hủy thiên diệt địa uy năng, càng có hơn nhất định đạo vận. Cũng tỉ như trước mắt tòa tháp này, cho dù lặng lặng đứng ở đó, cách mấy trượng, Giang Thần cũng có thể cảm giác được một cô vô hình trấn áp chi lực. Loại này trấn áp chi lực cũng không phải là nguồn gốc từ phù văn trận pháp, mà là trời sinh nó tự mang một loại bản nguyên đạo tắc. Bất quá, Giang Thần rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Cái này cổ tháp rõ ràng thiếu thốn một bộ phận. Hắn thần niệm quét qua, liền đã xong nhưng. Bình thường bảo tháp, đa số 9 tầng, ngụ ý thiên địa cực kỳ số, mà trước mắt tòa cổ tháp này cũng chỉ có 6 tầng. Thân hình hắn nhảy lên, đi vào đỉnh tháp, lập tức liền phát hiện chỗ thiếu sót, tầng thứ 6 này ngọn tháp cũng không phải là một thể, mà là về sau bị người dùng cực lớn đại giới cưỡng ép phong ấn đi lên, phong ấn thủ pháp mặc dù cao minh, lại khó nén dưới đó đứt gãy vết tích. Từ cái này vết đứt đó có thể thấy được, tòa cổ tháp này là khủng bố vô thượng cường giả, ngạnh sinh sinh phá bỡ. Còn lại 3 tầng không biết tung tích. Đây chẳng phải là nói, tòa cổ tháp này cũng không chỉ là dị bảo đơn giản như vậy. Giang Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Cho dù là không chọn vẹn trạng thái, nó đều vững vàng là cực phẩm dị bảo cấp độ. Như vậy, nó hoàn chỉnh thời điểm, nó phẩm giai rất có thể đã siêu việt dị bảo, đạt đến trong truyền thuyết. Chí bảo. Phát tài a. Dù là đối ngoại vật luôn luôn không quá để ý Giang Thần, giờ phút này cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Dị bảo cùng chí bảo là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chí bảo chính là thiên địa khai ích mới bắt đầu, do đại đạo bản nguyên trực tiếp thai nghén mà thành thần vật, nó bản thân liền ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh đại đạo áo nghĩa. Chấp trưởng một kiện chí bảo, liền tương đương chấp trưởng một bộ phận thiên địa quyền hành, uy năng vô tận. Bất quá, Giang Thần rất nhanh liền cảm giác được, cái này cổ tháp phía trên bị người đánh lên một đạo cực kỳ mịt mở thần thức lạc ấn. Nói cách khác, tháp này là vật có chủ. Hắn muốn dùng, hoặc là biết thuốc dục khẩu quyết, hoặc là liền cưỡng ép xóa đi đạo lạc ấn này. Nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là thân phụ thế giới này bí mật lớn nhất nam nhân. Giang Thần tâm niệm vừa động, trong thức hải đạo ngân đế trùng chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, trong mắt hắn, cái kia đạo bám vào tại cổ tháp hạch tâm chỗ sâu, người bên ngoài căn bản là không có cách theo dõi thần thức lạc ấn. Nó tất cả năng lượng tiết điểm, kết cấu sơ hở, thậm chí là lạc ấn chủ nhân khí tức thần hồn điểm yếu, đều như xem vân tay trên bàn tay giống như rõ ràng phơi bày ra. Giang Thần khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Dựa theo đạo ngân đế chủng dò xét ra lạc ấn vết tích, con ngón búng ra, một đạo tinh thuần đến cực điểm linh lực kiếm khí bắn ra, tinh chuẩn địa thứ nhập cổ tháp hạch tâm. Kiếm khí kia cũng không phải là cưỡng ép công kích, mà giống như là một thanh tinh xảo không gì sánh được chìa khóa, thuận lạc ấn đường vân nhất truyền khẽ quấn, từng bước tăng dã. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm, một tòa cổ lão xa hoa trong đại điện, một vị lão giả áo xám bỗng nhiên tâm thần kịch chấn, hai mắt trợn lên, phốc một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Không tốt, lão phu lưu tại trấn nguyên tháp bên trên thần thức lạc ấn bị người xóa đi. Trong đại điện những người khác trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thần thức in dấu chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể ngưng luyện đi ra, có thể đem lặng yên không một tiếng động xóa đi người, cho dù là địa tiên cảnh đại năng cũng khó có thể làm đến. Đây chẳng phải là toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt chìm xuống dưới, tất cả mọi người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. lão giả áo xám kia lại chỉ là lau một chút vết máu ở khoe miệng, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết để ép tay. Trước không nên gấp. Việc này quỷ dị, cần bàn bạc kỹ hơn, lập tức phái người đi Đại Vũ Tây Bộ Hắc Diễm Sơn tiếp ứng Phong Nhi, hắn bản thân bị trọng thương, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Giải quyết. Giang Thần phủi tay, sau đó chạy không tâm thần, ánh mắt ngưng tụ. Hắn lông mày bắn ra một đạo huyết quang, hóa thành một cái phức tạp hình kiếm lạc ấn, trực tiếp dung nhập trước người thanh đồng trong cổ tháp. Ông, tòa cổ tháp kia phát ra một trận trầm thấp vang minh, trên thân tháp phủ văn trục tầng sáng lên, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác phun lên Giang Thần trong lòng. Trấn Nguyên Tháp. Ân, tên rất hay. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giờ phút này, tâm thần của hắn đã cùng tòa cổ tháp này thành lập sơ bộ liên hệ, không chỉ có biết được tên của nó, hiểu rõ hơn nó cơ bản tác dụng. Chương 207, do xét xích viêm thu quật. Chương 207, do xét xích viêm thu quật. Tòa tháp này năng lực đặc thù, đúng là trấn áp, nhưng lại không phải dùng để trấn áp vật sống đơn giản như vậy, mà là trấn áp giữa thiên địa bất luận cái gì vật phẩm. Vô luận là hữu hình hay là vô hình, một khi được thu vào trong tháp, đều sẽ bị nó nội bộ đạo tắc chi lực áp chế, tách rời, thuần hóa. Nó nội bộ không gian tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng tác dụng đều không hoàn toàn giống nhau. Tầng thứ nhất, có thể trấn áp sinh linh thần hồn, ma diệt ý chí. Tầng thứ hai, có thể trấn áp thần binh lợi nhận, làm hao mòn nó hung tính cùng sát khí. Tầng thứ ba, mới là trấn áp hung thú, có thể thuần hóa nó giác tính, vì đó sử dụng. Về phần thứ tư, thứ năm, tầng thứ sáu, là bởi vì nó nội bộ đạo tắc bị đánh phá, đã mất đi nguyên bản tác dụng. Chỉ có tìm tới di thất ba tầng kia thân tháp, đem nó chữa trị hoàn chỉnh, mới có thể biết bọn chúng chân chính công dụng. Bất quá, có cái này ba tầng cũng đã đủ dùng. Giang Thần thầm nghĩ, tầng thứ ba này không gian, chừng trăm cái sân bóng lớn như vậy, mà lại ẩn chứa trong đó tu di giới tử chi lực, vẫn là có thể căn cứ thu nhập hung thú số lượng tùy ý mở rộng, đừng nói cái này 100. Không 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 đầu xích viêm thú, chính là lại đến 100. Không 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 đầu, ở bên trong cho chúng nó thú tay một tòa biệt thự đều ở đến bên dưới. Ngay sau đó, Giang Thần tâm thần khẽ động. Ầm ầm. Cái kia to lớn thanh đồng cổ tháp bộc phát ra một trận huyền diệu quang mang, thân tháp giống như là thả khí khí cầu, cấp tốc co vào. Hai cái trong khi hô hấp, liền hóa thành lớn chừng bàn tay, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Không sai. Không sai. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh sư tỷ bảo bối kia u cục luyện yêu hổ lô dùng tốt nhiều. Giang Thần đem nó thu ở trong tay, ước lượng hai lần, trong lòng đắc ý hắn nhưng là thèm hắn sư tỷ hổ lô kia nhiều năm, cái kia hẹp hỏi nữ nhân bình thường bảo bối đến cùng cái gì giống như, hắn muốn sờ một chút đều không cho. Giang Thần phất miệng, đem tiểu tháp này thu nhập trong tay áo, lần nữa tới đến bên bờ vực. Ánh mắt của hắn quét về phía đáy cốc, tại chính mình Long Uy dư vi áp bên dưới, cái kia 100. Không 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 xích viêm thú vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy mảy may. Bất quá, một chút đem cái này 100. Không 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 đầu xích viêm thú toàn bộ mang đi, hay là không quá hiện thực. Chủ yếu nhất vấn đề, hay là đồ ăn. Giang Thần suy nghĩ một chút. Những này xích viêm thú mặc dù là huyết thực động vật, nhưng lấy cái này không có một ngọn cỏ hắc diễm sơn mà nói, hiển nhiên không có khả năng có nhiều máu như vậy ăn cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng. Bọn chúng có thể ở chỗ này sinh sôi vào năm, tồn tại đến nay, hiển nhiên, thức ăn của bọn họ nơi phát ra không chỉ là mặt đất con mồi. Rất có thể là đến từ dưới mặt đất. Về phần có phải hay không một loại khác dị thú, hay là cái gì khác giàu có năng lượng đồ vật, hắn liền khó nói chắc. Xem ra, có cần phải xuống dưới dò xét một phen. Giang Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nếu như có thể giải quyết máu của bọn nó ăn vấn đề, hắn liền có thể trực tiếp đem cái này 100. Không 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 đầu xích viêm thú toàn bộ đóng gói mang đi, là hắn có thể đem chấn võ ti chế tạo thành một chi hủy thiên diệt địa chiến thú quân đoàn. Nếu như không giải quyết được, vậy hắn cũng chỉ có thể trước mang đi một bộ phận tinh nhuệ. Dù sao, phổ thông gia súc huyết nhục căn bản không có đủ nguyên khí, một khi rời đi cái này hắc diễm sơn, chẳng khác nào đoạn tuyệt bọn chúng thông qua thôn phệ tiến hóa đường tắt. Nói như vậy, thực lực bọn hắn liền sẽ trì trệ không tiến, thậm chí thoái hóa. Đây là tinh khiết lãng phí. Trong lòng có chủ ý, Giang Thần liền không chần chờ nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ hỗn hợp long uy lực lượng thần niệm, như vô hình gợn sóng giống như quét tán ra đến. Đáy cốc cái kia ương ương một mảnh xích viêm thú tại tiếp thu được một cái mệnh lệnh truyền vào trong đầu, thân thể đồng loạt chấn động, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn chúng nhao nhao vứt xuống bên miệng còn không có gặm xong nhân tộc thi thể, thay đổi phương hướng, hướng về nơi đến mấy cái kia sâu thẳm cửa hang chạy như điên. Phần phật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi vạn thú buông đằng, đại địa oanh minh, tràn diện cực kỳ trắng quan. Giang Thần, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Hồng Thường thấy thế kinh hãi, còn tưởng rằng Giang Thần muốn đem những này thật vất vả chế ngự xích viêm thú tất cả đều thả chạy. Nàng thân hình nhảy lên, mang theo một đạo huyết sắc tàn ảnh, vững vàng rơi vào trên hẻm núi Giang Thần bên cạnh, lạnh giọng chất vấn. Sách. Giang Thần nghiêng qua nàng một chút, tức giận nói, vừa khen ngươi một câu thông minh, ngươi tại sao lại vờ ngớ ngẩn? Ngươi. Lạc Hồng Thường đôi mi thanh tú nhăn lại, lập tức khó thở. Gia hỏa này, liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Được chưa Giang Thần gặp nàng lại phải báo nổi, sợ đem nữ nhân này khí ra cái gì ma bệnh đến, vẫn kiên nhẫn mở miệng giải thích. Cái này xích viêm thú chí ít có hơn 10 bản đầu, coi như toàn mang về, làm sao nuôi? Ăn cái gì? Ngươi lạc ra đến nuôi. Lạc Hồng Thường đương nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là nàng không hiểu rõ, những này xích viêm thú vừa rồi tại sao lại toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bộ kia tư thái, rõ ràng là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Nàng biết, Giang Thần từ trước đến nay không giống bình thường, cái này nhất định là hắn dùng cái gì nàng không biết thủ đoạn phi thường, mới đưa những này xích viêm thú tạm thời trấn nhiếp rồi. Nàng chỉ là lo lắng loại này trấn nhiếp là duy nhất một lần, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nhìn hắn cái kia một bộ đã tính trước, lời thề son sắt dáng vẻ, nàng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, không có hỏi nhiều. Các ngươi ở chỗ này triển khai trận hình, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Giang Thần phân phó một tiếng, quay người liền muốn rời đi, ta đi một chút liền đến. Chờ chút. Lạc Hồng Thường một bước ngăn ở trước người hắn, ngươi đi nơi nào? Trước đó cũng là bởi vì gia hỏa này không thấy tăm hơi, mới làm hại nàng kém chút bị người đánh chết, lần này nàng cũng không thể lại để cho hắn chạy loạn. Giang Thần nhìn xem nàng cái kia khẩn trương gương mặt xinh đẹp, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, làm sao? Phát hiện ngươi đã không thể rời bỏ ta. Lạc Hồng Thường lườm hắn một cái, bên hai lại không dễ phát hiện mà nổi lên một tia đỏ, nàng cố giả bộ trấn định đạo. Ngươi là muốn đi xích viêm thú hang ổ? Giang Thần nhẹ gật đầu, những này xích viêm thú có thể tại nơi tuyệt địa này sinh tồn đến nay, tất nhiên có bọn chúng chỗ đặc thù, ta đi dò xét một chút. Ta đi chung với ngươi. Lạc Hồng Thường chém đinh chặt sắt nói. Giang Thần sững sờ, vô ý thức nhìn thoáng qua dưới sơn cốc lãnh tổ tâm. Lần trước cũng là bởi vì mang theo nữ nhân này, để hắn trúng long dâm, không có đem nắm lấy. Hiện tại lại đeo cái này vào Lạc Hồng Thường. Vạn nhất tại lòng đất kia trong huyệt động lại đụng đến một lần tình huống tương tự. Thật này, giống như có chút nhịn không được a. Giang Thần tranh thủ thời gian lắc đầu, một mặt nghiêm túc cự tuyệt. Không được. Dưới nền đất cũng đều là nham tương, vừa nóng lại im lìm, không có gì để mắt, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Gặp Giang Thần cự tuyệt đến như vậy quả quyết, Lạc Hồng Thường lúc này liền nổi giận. Cái này rõ ràng là xem thường chính mình. Nàng vừa muốn mở miệng, Giang Thần nhưng lại giành nói, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, ngoan ngoãn, đến lúc đó ta cho Xích Viêm thú vương cho ngươi làm tọa kỵ, được rồi. Cái này còn tạm được. Lạc Hồng Thường nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn là trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, xem như miễn cưỡng đồng ý. Giang Thần lắc đầu, trong lòng thầm than, ai, nữ nhân chính là phiền phức. Nói đi, hắn không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, tựa như một đạo như lưu quang trực tiếp chui vào cái kia sâu không thấy đáy trong huyệt động, biến mất tại mọi người trước mắt. Lạc Hồng Thường nhìn xem hắn rời đi phương hướng, cặp kiếp như tinh thần trong con ngươi lóe ra phức tạp quan mang. Ngươi đến cùng là nửa bước địa tiên, hay là sớm đã bước vào cái kia trong truyền thuyết địa tiên chi cảnh? Chương 208, một dạng cung điện dưới đất. Chương 208, một dạng cung điện dưới đất. Giang Thần thân hình như điện, vượt qua những cái kia nhao nhao lui về xào huyệt xích viêm thú, trực tiếp xâm nhập động vật chỗ sâu. Hắn phát hiện cái này xích viêm thú động vật kết cấu lại cùng lúc trước cái kia hỏa long quật cơ hổ giống nhau như lúc. Bên trong bốn phương thông suốt, đường hang ngổn ngang lộn xộn, như là một cái rắc rối phức tạp to lớn mê cung. Xem ra trước đó tòa kia hỏa long quật cũng là một loại nào đó cường đại hung thú xào huyệt, chỉ là chẳng biết tại sao bên trong hung thú sớm đã diệt tuyệt, nhưng là tòa kia hỏa long quật cuối cùng cất giấu một tòa tàn phá cổ điện. Cái này xích viêm thú xào huyệt chỗ sâu có thể hay không cũng có vật tương tự. Mang theo sự nghi ngờ này, Giang Thần tránh đi những cái kia hình thể khổng lồ xích viêm thú tại phức tạp trong động vật gián tiếp xê dịch, không ngừng hướng phía sâu trong lòng đất xuất phát. Chọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, hắn rốt cục đã tới dưới mặt đất ngàn trượng chi sâu. Giờ phút này, trung quanh đã là hoàn toàn đỏ đậm, trong không khí tràn ngập mùi lưu hình gây mũi, vô số nóng hổi nham tương tại bốn phía vách đá trong khe hở chậm chạp chảy xuôi, tụ tập thành từng đầu nham sông ngầm, đem toàn bộ không gian lòng đất chiếu rọi đến như là luyện ngục. Bốn bề nhiệt độ đã thẳng bức ngàn độ, võ giả tầm thường ở đây, sợ là trong nháy mắt liền bị nướng thành người khô. Nhưng mà Giang Thần ngay cả tinh mịn mồ hôi đều không có xuất hiện. Kỳ thật cái này không chỉ là bắt nguồn từ cảnh giới của hắn, càng lớn nguyên nhân là hắn xây xong thương long cửu biến, có ra rồng kim thân. Đừng nói điểm ấy nhiệt lượng, chính là nhảy vào sông nham tương này bên trong tắm rửa đều không có bao lớn vấn đề. Lại tới đây, để Giang Thần ngoại ý muốn chính là, thật là có một cái cùng loại cổ kiến trúc hình dáng. Chỉ bất quá, đó cũng không phải một tòa hoàn chỉnh cung điện, mà là một cánh to lớn mà phong cách cổ xưa cửa đá, lặng lặng đứng sừng sững ở phía trước một mảnh rộng lớn hồ dung nham đối diện trên vách đá. Cánh cửa này có thể cắm rễ ở này, chịu đựng mấy vạn năm nham tương cọ rửa mà không bị hòa tan. Nó chất liệu hiển nhiên tuyệt không đơn giản. Giang Thần thân hình khẽ động, mũi chân đang sôi trào trên nham tương nhẹ nhàng điểm một cái, mấy cái trong khi lấp lóe, liền lặng yên không một tiếng động đi tới vách đá trước đó. Hắn tra xét rõ ràng một phen, xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, mới tới gần cửa đá. Quả nhiên là một dạng. Cánh cửa đá này, cùng trước đó tòa kia hỏa long quật bên trong cửa đá, vô luận là chất liệu hay là điêu khắc phong cách đều không có sai biệt. Trên cửa đồng dạng điêu khắc thao thiết, cùng kỳ lân cái này ba loại thượng cổ hung thú đồ đằng làm cơ quan. Hắn dựa theo trước đó phương pháp, rất nhanh liền tìm được đồ đằng bên trong thiếu thốn một vòng. Trước đó cửa đá kia thiếu hụt là đại biểu hung lệ cùng kỳ, mà trước mắt cái này một tòa thiếu hụt lại là đại biểu tường thụy kỳ lân. Hắn chập ngón tay như kiếm, lấy tự thân kiếm ý làm bút, lăng không phát họa, đem kỳ lân đồ đằng thiếu thốn bộ phận tinh chuẩn bổ đi lên. Ầm ầm, cửa đá ứng thanh mà động, phát ra một trận nặng nề tiếng ma sát, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ cổ lão tang thương khí tức đập vào mặt, phản phất ngủ say vạn cổ cự thú tại lúc này thức tỉnh. Giang Thần trước lấy thần thức dò xét một phen, xác nhận không có nguy hiểm sau mới lách mình mà vào. Phía sau cửa cảnh tượng cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, đồng dạng là một tòa sâu thẳm, chống trải địa cung đại điện. Chỉ là nơi này cũng không có hai bên những cái kia dùng tử huyền kim chế tạo kiên cố lồng giam, càng không có dị thú sau khi chết ngọc hóa thi thể. Bất quá hắn lại tại nơi này phát hiện không ít ngay tại ngủ say hoặc chơi đùa xích viêm thú ấu thể. Xem ra trừ vừa rồi tiến đến cửa đá kia, nơi này hẳn là còn có mặt khác thông đạo kết nối với phía ngoài động vật. Những cái kia xích viêm thú ấu thể nghe được động tĩnh, tò mò chạy tới, nghiêng cái đầu nhỏ khắp nơi nhìn quanh. Giang Thần lập tức thu liễm toàn thân khí tức, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Những tiểu tử kia tìm nửa ngày cũng không có phát hiện động tĩnh nơi phát ra, liền lại phối hợp chạy ra. Giang Thần không có ý định kinh động bọn chúng. Hắn lần này xuống tới là vì dò xét xích viêm thú nơi cung cấp thức ăn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới chút niềm vui ngoài ý muốn, tỉ như xương rồng cái gì. Nếu như có thể tìm tới chân long long tụy có thể là long huyết, hắn nói không chừng liền có thể nhờ vào đó tu thành thương long cựu biến sau tam biến, đến lúc đó tìm tới thiên thần điện hang ổ, còn không có san bằng. Chật chật, ngẫm lại thật hưng phấn. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì hắn đi về phía trước khoảng cách nhất định, phát hiện phía trước không có đường. Giang thần giấu ở trong một cái góc, cẩn thận quan sát một phen. Hắn phát hiện, đầu này kéo dài địa cung cũng không phải là tự nhiên cuối cùng, mà là bởi vì địa chất biến động, dẫn đến ở giữa một đoạn lún, bị nham thạch to lớn cùng ngưng kết nham tương chắn cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại không xác định là đánh xuyên qua đằng sau, một đầu khác có hay không cùng theo một lúc lún. Giang thần nhíu mày, nếu như một đầu khác cũng hoàn toàn sụp đổ, cái kia muốn tại cái này phức tạp dưới mặt đất trong hoàn cảnh, một lần nữa tìm tới thông hướng xào huyệt dưới đất hạch tâm thông đạo, coi như không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Cái này không khác mò kim đáy biển. Tính toán, hay là phải xem một chút. Giang thần suy nghĩ một lát, quyết định đánh cược một lần. Vạn nhất đâu? Câu phú quý trong nguy hiểm. Sau đó, Giang thần tâm niệm vừa động, đưa tay vung lên, một thanh nặng nghề tử kim đại đao liền xuất hiện trong tay hắn. Ai, không có cách nào, trước đó vì dỗ dành nữ nhân, đem thanh kia nhất vừa tay kiếm đưa ra ngoài, hiện tại chỉ có thể trước đùa giỡn một chút đại đao thích hợp một chút. Hắn bất đắc dĩ nhếch miệng. Kỳ thật trên người hắn thiên giai binh khí có không ít, nhưng đạt tới dị bảo cấp bậc, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện. Kiện thứ nhất, hắn bụng trộm giấu ở chiêu chiêu thanh kia thất huyền cầm bên trong. Dù sao tiểu nhi tử kia tính cách cực kỳ ngang tàng, vạn nhất ngày nào ở bên ngoài đắc tội cái gì không chọc nổi đại nhân vật, có hắn lưu lại át chủ bài tại, chí ít có thể bảo đảm nàng tính mệnh không lo. Không phải vậy thật nếu để cho nàng bị người khi dễ, trên núi lao đầu tử kia đoán chừng liền xem như chết thật, cũng có thể từ trong quan tài leo ra tìm chính mình phiền phức. Kiện thứ hai, chính là đưa cho lãnh tố tâm trôi kia tinh thần kiếm. Thanh kiếm kia lai lịch không nhỏ, mà lại vừa bạn cùng lãnh gia có quan hệ, đưa cho nàng cũng coi là kết cục tốt nhất. Cuối cùng một kiện thì bị hắn lưu tại thần vương phủ bên trong làm trấn phủ chi bảo, cho nên hắn hiện tại trên tay thanh đại đao này cũng chỉ là một kiện chịu đựng dùng cực phẩm thiên giai huyền khí. Giang thần ước lượng đại đao, vỗ thân đao, lưới đao phát ra từng tiếng càng bù bù. Một cỗ bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt đem thân đao bao trùm, nguyên bản nặng nề đao giờ phút này lại có vẻ nhẹ nhàng mà sắc bén. Đi, hắn khẽ quát một tiếng. Cái kia tử kim đại đao chấn động mạnh một cái, trên không trung điên cuồng xoay tròn, giống như một cái cao tốc mũi khoan, cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, liền hung hăng chui vào phía trước trong vách đá. Đá vụn bay ra, khói bụi tràn ngập. Gặp những cái kia xích viêm thú bị kinh động, Giang thần lập tức phóng xuất ra một tia long uy. Những cái kia sao động xích viêm thú lúc này an định lại. Sau một lát, xoay tròn đại đao đột nhiên mất đi lực cản, đồng thời một cái có thể cung cấp một người thông qua đường hầm thành hình. Giang thần cái này một cái lắp mình, không chút do dự chui vào. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua đường hầm, đi tới một chỗ không gian khác. Còn tốt, không có sập, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đối diện không có hoàn toàn lún, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Bên này không gian đồng dạng bị đại lượng cự thạch ngăn chặn, càng hỏng bét chính là còn có không ít nóng hổi nham tương từ trong khe đá rót vào, đem nơi này biến thành một mảnh nham tương đầm lầy. Giang thần thấy thế, lập tức đem tinh thuần kiếm khí ngưng tụ thành một nửa trong suốt hộ thuẫn, đem toàn thân mình bao phủ trong đó. Sau đó, hắn dẫm lên dưới chân bước lên bọt khí nóng hổi nham tương, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiềm hành mà đi. Chương 209, Phượng Hoàng. Chương 209, Phượng Hoàng. Lại đi một khoảng cách, phía trước thông đạo càng chật hẹp. Giang thần đành phải lần nữa tế ra thành kia tử kim đại đao, lấy kiếm ý ngự sử, ở phía trước điên cuồng mở đường. Cũng may, tại trong nham tương dày vò gần nửa canh giờ sau, hắn rốt cục tìm tòi đến cuối cùng, thấy được một đầu thông hướng phía dưới sâu thẳm đường hầm. Đường hầm này toàn thân đỏ sậm, không biết là loại nào chất liệu đúc thành, tại vậy cái này mấy vạn năm địa chất biến động bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt ngoài ngay cả một tia vết rách đều không có. Một cỗ nóng rực đến cực hạn khí lãng từ đường hầm chỗ sâu đập vào mặt, nhiệt độ lại so trước đó tòa kia hỏa long quật cao hơn mấy lần. Chẳng lẽ lại phía dưới là một đầu khác chân long xào huyệt? Đây chẳng phải là phát tài? Giang thần mang theo vẻ kích động chi tâm, không do dự nữa, thân hình lóe lên liền trực tiếp dọc theo đường hầm phi tốc hướng phía dưới lao đi. Sau một lát, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hắn đi tới một chỗ không gì sánh được to lớn mái vòm trong động vật. Nơi này không có chạy xuôi nham tương, nhưng không khí lại nóng rực đến phảng phất có thể đốt lên thần hồn. Trong hư không nổi lơ lửng vô số trường hạt gạo điểm sáng màu vàng nóng, như ước vạn bay múa đom đóm, đem toàn bộ động vật chiếu rọi đến mỹ lệ đường hoàng. Trong động vật là một tòa do không biết tên tinh thạch màu đen dựng thành cao lớn thạch đài, trên bệ đá có một cái do vô số quang vũ cùng kỳ dị tình đám tạo thành to lớn xào huyệt hình dáng. Đây quả nhiên là một cái xào huyệt. Không đối, nói đúng ra hẳn là một cái lồng giam. Chỉ gặp động vật mái vòm cùng trên bốn vách tường, dọc theo vô số đầu chừng một người ôm hết thô xiềng xích đen kịt, tất cả xiềng xích cuối cùng đều gắt gao khóa hướng trung ương tòa bệ đá kia. Thông qua quan sát, Giang thần trong lòng liền đã xong, nhưng tòa này tàn phá cổ điện cùng cái kia hỏa long vật cổ điện vốn nên là một thể, chỉ là không biết tại kinh khủng bực nào đại chiến bên trong bị đánh đến chia năm xẻ bảy, rơi xuống tại hắc diễm sơn các nơi, trải qua vạn cổ tuế nguyệt lắng đọng mới chậm rãi chìm vào lòng đất này chỗ sâu. Mà trước mắt xào huyệt này cũng chỉ là cung điện cổ kia một phần trong đó. Hắn quan sát một chút, phát hiện trung quanh bao quát thông hướng thạch đái trên bậc thang đều sạch sẽ, không có giống hỏa long quật như thế trải rộng hải cốt. Hiển nhiên chỗ này là quật chưa bao giờ bị ngoại nhân phát hiện qua. Giang thần ngưng thần cảm ứng, nơi này không có long ngầm, cũng không có long uy, ngược lại có một cỗ đường hoàng to lớn trí thuần trí dương sinh mệnh khí tức, mặc dù yếu ớt, lại quẩn quẩn không dứt. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bậc thang mà lên. Khi hắn đạp vào bình đài, thấy do cái kia to lớn trong xảo huyệt cảnh tượng lúc, cho dù là lấy tâm tính của hắn, cũng trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Ta đi, đây là sư gì? Chỉ gặp cái kia do quang vũ cùng tinh đám tạo thành trong xảo huyệt, lặng lặng nằm một bộ cao 10 trượng, dài chừng 10 trượng to lớn hài cốt. Hài cốt này toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận màu xích kim, tính chất tựa như cấp cao nhất thần ngọc, phía trên còn lưu lại từng đạo huyền ảo hỏa diễm đường vân. Cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. Vô số to lớn xiềng xích màu đen, chính là xuyên thủng bộ hài cốt này xương tỷ bà cùng tứ chi, đưa nó gắt gao đính tại trong xảo huyệt này. Nó có ưu nhã thon dài xương gáy, một đôi thu nạp, do vô số nhỏ bé khung xương tạo thành hoa lệ cánh, cùng hai đầu tinh tế mà hữu lực xương đùi. Giang Thần nhìn xem cỗ này thần thánh mà hoa mỹ hài cốt, cau mày. Làm sao? Có điểm giống con chim. Chim. Giang Thần trong đầu phi tốc tìm kiếm. Hắn tại sư môn phong phú trong cổ tịch, gặp qua không ít liên quan tới thượng cổ loài chim huyền thú cùng hung thú ghi chép, hình thể khổng lồ như thế, cũng tịnh không phải không có. Nhưng không có một loại có thể cùng trước mắt bộ hài cốt này thần thánh cùng hoa mỹ đánh đồng. Giang Thần thăm dò tính hướng đi về trước mấy bước, vươn tay, dự định khoảng cách gần hảo hảo quan sát một chút cỗ này thần bí hài cốt. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái kia xích kim hài cốt trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như vực sâu, thần thánh uy nghiêm khí tức đột nhiên bộc phát. Oanh! Giang Thần chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh tới, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Cũng may hắn thân pháp nhanh nhẹn, ở giữa không trùng cương ép thay đổi thân eo, một cái tiêu sái xoay chuyển, tan mất đại bộ phận lực đạo, ổn định cực tốc nhanh lùi lại thân hình. Phanh! Hắn trùng điệp rơi xuống tại dưới bệ đá bậc thang biên giới, lòng vẫn còn sợ hai phun ra một ngụm trọc khí. Sau khi chết lại còn có như thế bị áp. Hắn ánh mắt ngưng trọng. Liên vừa rồi cố uy áp kia, đổi lại lá trước đó vân mặc ở đây, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị ép thành một mịn, ngay cả một kia vết tích đều không để lại. Cũng may mà hắn tu luyện thương long cựu biến nhục thân cường hoành không gì sánh được, nếu không không chết cũng phải trọng thương. Giang Thần không còn dám tùy tiện tới gần. Ai biết bộ hài cốt này trên có không có lưu lại cái gì kinh khủng cấm chế, hoặc là nó trước khi chết lưu lại tất sát nhất kích. Dù sao cũng là bị cầm tù ở đây, hoán niệm khẳng định không thể thiếu. Thế là, Giang Thần liền vây quanh thạch đài to lớn biên giới, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận quan sát. Khi hắn đi đến bộ hài cốt này phía sau lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp tại cố kia hài cốt chỗ lưng, thình lình cắm một kiện ngũ thải ban lan, tản ra nhu hòa ánh sáng thần thánh vật phẩm. Đây là sinh mệnh khí tức. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trước đó bắt được cái kia một tia quần quần không dứt sinh mệnh khí tức, chính là từ kiện vật phẩm này bên trên tán phát đi ra. Một bộ chết đi hài cốt, trên lưng lại cắm một kiện tản ra sinh mệnh khí tức đồ vật. Có sinh mệnh khí tức chim. Ta dựa vào, cái này không phải là trong truyền thuyết vượng hoàng đi. Một cái kinh người suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung. Căn cứ hắn sư môn cổ tịch lẻ tẻ ghi chép, viễn cổ thần thú hỏa phượng có được niết bàn khả năng chủ sinh. Bọn chúng tại bị thương nặng có thể là đại nạn sắp tới lúc, liền sẽ nghịch chuyển thể nội bản nguyên biến thành cây kia niết bàn phượng linh dẫn động thiên địa chi hỏa, dùng hỏa chủ sinh, sống lại một đời. Mà trước mắt vật này, Giang Thần ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia ngũ thải ban lan vầng sáng, rất có thể chính là phượng hoàng trên thân cây kia độc nhất vô nhị niết bàn phượng linh. Nghĩ tới đây, Giang Thần hô hấp đột nhiên một gấp rút. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là? Hắn trong nháy mắt nghĩ đến mẹ của hắn. Không đối, không đối, nhưng rất nhanh, Giang Thần lại lắc đầu, cười khổ đè xuống ý nghĩ này, nào có vận khí tốt như vậy. Cho dù là tại hắn sư môn trong sách cổ, liên quan tới Hỏa Phượng Niết Bàn ghi chép cũng nói không tỉ mỉ, càng giống là một loại suy đoán. Chân Long, Hỏa Phượng, tại cái này Cửu Châu đại địa không tồn tại bất kỳ một cái nào truyền thuyết trong cố sự, e là cho dù là những cái kia danh xưng truyền thừa vạn cổ thánh địa cổ tộc, đều chưa hẳn nghe nói qua hai loại thần thú. Nhưng nếu như nói không có, chính mình thế nhưng là thật sự thu một bộ chân long hài cốt. Hô, Giang Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Quản hắn đây có phải hay không là Hỏa Phượng hài cốt, quản chùm sáng kia có phải hay không niết bàn vượng linh. Nếu đến nơi này, bảo vật đang ở trước mắt, không lấy đi sao được? Thổ phỉ vào thôn, còn có thể tay không mà về. Vậy cũng quá không chuyên nghiệp. Huống hồ, thứ này nếu có thể cho hắn mai táng tại đạo ngân đế chủng bên trong, rất có thể sẽ còn đưa tặng một bộ hoàn chỉnh phượng tộc truyền thừa, xem như chính mình nhặt xác trả thù lao. Chương 210, đại điện bí mật. Chương 210, đại điện bí mật. Bất quá, muốn mang đi nó cũng không dễ dàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này Hỏa Phượng hải cốt còn sót lại uy áp, so trước đó đầu kia thương long con non có thể mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ trước đó đầu kia thương long uy áp sớm đã tiêu tán hầu như không còn, mà cái này một bộ, sau khi chết mà cổ, thần uy vẫn còn. Giang Thần đứng tại chỗ, lục lọi cái cảm, suy tư. Muốn mang đi nó, đầu tiên đến làm rõ ràng, nó tại sao phải bị cầm tù ở chỗ này. Hắc Diễm Sơn bản thân liền là một chỗ cấm địa, vượt ngang đại vũ biên cảnh mười mấy vạn dặm, tựa như bị vô thượng cường giả dùng cự phủ bổ ra một đạo vết thương. Cái này làm không tốt, là thời kỳ viễn cổ nào đó trận đại chiến dấu vết lưu lại. Mà trận chiến đấu này, rất có thể liền cùng tòa này tàn phá cổ điện có quan hệ. Tòa cổ điện này, hoặc là cái nào đó chuyên môn chăn nuôi thần thú tông môn, hoặc là chính là một cái cường đại đến có thể tùy ý bắt chân long hỏa phượng đến trông giữ môn hộ vô thượng cổ đỉnh. Cuối cùng bởi vì mạnh quá mức không hợp thói thường, xúc động một loại nào đó cấm kỵ, cũng hoặc là đắc tội những thần thú này phía sau tồn tại kinh khủng, đưa tới tai họa ngập đầu, dẫn đến toàn bộ cổ đỉnh bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, rơi xuống thế gian các nơi. Đừng nói, thật là có khả năng này. Hắn từng nghe mẫu thân trong lúc vô tình đề cập qua một lần, đại vũ hoàng thất căn nguyên liền cùng cái nào đó thất lạc cổ đỉnh có quan hệ. Lộ bộ. Giang Thần trong lòng chấn động mạnh một cái trước kia chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Những tên kia, vì cái gì một mực gắt gao nhìn chằm chằm đại vũ không thả? Mẫu thân, lại vì cái gì nhất định phải gả cho Giang Khiếu cái kia nhìn như bất ước hoàng đế? Trên núi lao đầu tử kia, lại vì cái gì hao tổn tâm cơ, nhất định phải làm cho chính mình đến đại vũ, đang lâm đế vị? Đây hết thảy, rất có thể đều cùng cái này Hắc Diễm Sơn dưới tàn phá cổ điện có quan hệ. Giang Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cố kia bị xiềng xích xuyên thủng, nhưng như cũ thần thánh bất hủ to lớn hải cốt. Vô luận như thế nào, cố này Phượng Hoàng hải cốt nhất định phải mang đi. Cái này không chỉ có quan hệ đến Đại Vũ Hoàng triều chôn sâu bí mật, càng có thể chính là tìm ra những tên kia, diệt sát mẫu thân mình, nguyên nhân thực sự. Giang Thần nhìn một chút trên vách đá những cái kia còn sót lại đường vân, mặt ngoài chảy xuôi huyền áo quang trạch, hiển nhiên, phía trên từng khắc họa lấy một loại nào đó cường đại phong ấn phù văn, cùng những xiềng xích này hình thành một cái chỉnh thể. Phá hư xiềng xích chính là phá hư phong ấn. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan, hai cốt này bên trong còn sót lại thần uy, sẽ không ở phong ấn phá toái trong nháy mắt duy nhất một lần bạo phát đi ra. Mặc dù hắn có đầy đủ lòng tin ngăn trở cái này bộc phát dư uy, nhưng lại không có lòng tin cam đoan hải cốt này sẽ không ở trước khi chết phản công bên trong, thuận tiện hủy đi cây kia Phượng Linh. Xem ra, hay là trước tiên cần phải đem cây kia Phượng Linh rút ra mới bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Thần ánh mắt hung ác. Mẹ nó, liều mạng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cuồng ngạo đường cong, trong mắt chiến ý bốc lên. Lao tử đời này còn không có tìm tới một cái ra dáng đối thủ, hôm nay, liền bắt ngươi cái này chết cũng không hàng thần điểu, tới làm đối thủ của ta. Hạ quyết tâm, Giang Thần không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp trong lòng mặc niệm pháp quyết. Tâm kiếm vạn tượng cương thể. Ông quanh người hắn không khí đột nhiên rung động, vô số kiếm y trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, ngưng tụ thành nhức vạn mai mảnh như lông châu vi hình kiếm thể. Những kiếm này thể dựa theo quỹ tích huyền ảo lẫn nhau tổ hợp, sắp xếp, cuối cùng hóa thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, đem hắn toàn thân bao phủ hơi mờ áo giáp. Nhân vương kiếm. Giang Thần khẽ quát một tiếng, cả người khí thế đột nhiên thay đổi. Hắn đưa tay sờ về phía chính mình phần gãy xương sống lưng, ông một tiếng, một thanh do vô tận kiếm ý cùng đạo tắc sen lẫn mà thành trôi kiếm phong cách cổ xưa, theo động tác của hắn, chậm rãi từ hắn xương sống lưng bên trong nổi lên. Bất luận một vị nào kiếm tu, tại đạt đến vấn kiếm với thiên chi cảnh sau, cũng chính là đạt tới trong truyền thuyết lục địa kiếm tiên, liền có thể lấy tự thân xương sống lưng là vỏ, lấy suốt đời kiếm đạo cảm ngộ là hồn, rèn đúc ra độc thuộc về mình bản mệnh chi kiếm. Kiếm của hắn chính là chính hắn. Nhân vương kiếm vừa ra, bốn bề không gian đều phảng phất không chịu nổi phong mang của nó, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vẹn vẹn trên thân kiếm tiêu tán ra từng tia từng sợi yên diệt chi lực, liền để cứng rắn vách động hóa thành một mịn, tuôn rơi mà rơi. Một giây sau, Giang Thần thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy vô địch kiếm thế, bay thẳng cô kia Phượng Hoàng hải cốt mà đi. Vâng. Ngay tại hắn tiếp cận hải cốt 3 mét phạm vi sát na, cái kia cố yên lặng vạn cổ thần thánh uy áp ầm vang một phát, như ước vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, hướng hắn cuốn tới. Giang Thần không tránh không né, trực tiếp cầm trong tay nhân vương kiếm nằm ngang ở trước người, quát to một tiếng, cho ta chấn. Ông. Cái kia cố thần thánh uy áp hung hăng đâm vào nhân vương kiếm trên thân kiếm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực trùng kích khổng lồ. Năng lượng kinh khủng hóa thành mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đường lang lang. Cái kia vô số cây xuyên qua mái vòm to lớn xiềng xích bị chấn động đến điên cuồng run run, thẳng băng, phát ra chói tai nhức óc tiếng kim loại ma sát. Trên mái vòm, vô số cự thạch cùng tinh đám bị sinh sinh đánh rơi xuống, như sau lên một trận hủy diệt mưa sao băng. Mà ở vào trung tâm phong bạo Giang Thần, tại cái kia đủ để trong nháy mắt nghiền nát sơn nhạc lực trùng kích bên dưới, người khoác vạn tượng kiếm cương, cầm trong tay nhân vương kiếm, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, dưới chân nửa bước đã lui. Con chim này khi còn sống, đến cùng là cảnh giới gì? Giang Thần trong lòng hãi nhiên. Hắn có thể cảm giác được, mình đã đem lục địa kiếm tiên thực lực phát huy đến chín thành, lại còn cảm thấy cố hết sức. Phải biết, siêu phàm tam cảnh, địa tiên, nhân tiên, thiên tiên, hắn sớm đã đạt đến nửa bước nhân tiên cảnh, lại thêm kiếm đạo tính đặc thù, cho dù là chân chính nhân tiên cảnh cường giả ở đây, cũng rất khó trong tay hắn đi qua ba cái hội hợp. Nhưng mà, con chim này chỉ dựa vào sau khi chết còn sót lại dư uy, đều có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Có thể nghĩ, nó khi còn sống chân chính thực lực là bực nào kinh khủng cảnh giới. Giang Thần có thể cảm giác được, cỗ này thần thánh uy áp còn tại không ngừng tăng cường. Hắn lập tức ý thức được không có khả năng lại trì hoãn xuống dưới. Bộ hài cốt này tựa hồ có thể rút ra vùng thiên địa này địa mạch chi lực cho mình dùng, hắn hiện tại đối kháng, căn bản không phải một bộ hài cốt, mà là dưới chân cái này toàn bộ đại địa. Phá! Giang Thần toàn lực bộc phát, quanh thân kiếm ý không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Cùng bạo kiếm khí đem hư không đều cắt chém ra từng đạo tinh mịn vết nứt màu đen. Nếu có một vị nhân tiên cảnh cường giả ở đây, chắc chắn kinh hãi muốn tuyệt, đây rõ ràng là ngay cả không gian đều không chịu nổi, bị xoắn nát dấu hiệu. Một bước, hai bước, ba bước. Giang Thần cầm trong tay nhân vương kiếm, đỉnh lấy vô biên áp lực, từng bước một hướng cái kia Phượng Linh tới gần, mỗi tiến lên trước một bước, trên người áp lực liền hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Rốt cục, hắn tiếp cận cây kia Phượng Linh. Lên. Giang Thần bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến Phượng Linh sát na, lại một cỗ kinh khủng hơn lực xoắn chống rông xuất hiện, phản phất muốn đem hắn tính cả thần hồn cùng một chỗ nghiền nát. Hắn căn bản không kịp do dự, lúc này hét to. Thương Long cửu biến, mở. Ông. Một cỗ bá đạo long uy từ hắn thể nội ầm vang một phát, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng kim quang áo ánh. Hắn đột nhiên đem một tay nô ra, trên cánh tay lại hiện ra từng tầng tinh mịn vảy rồng màu vàng, năm ngón tay khép lại, dần dần huyễn hóa thành một cái giữ tợn vớt rồng. Vâng, hắn bổ một cái về phía cây kia phượng linh. Chương 211, bất tử thiên hoàng kinh. Chương 211, bất tử thiên hoàng kinh. Giang giác, long chảo vừa mới chạm đến phượng linh chung quanh vầng sáng, phía trên vảy rồng liền bị cái kia kinh khủng lực xoắn chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh chóc ra. Ta đi, khủng bố như vậy. Giang thần chấn động trong lòng, ngay cả thương long cửu biến đều ngăn cản không nổi. Huyết mạch chi lực lên. Vâng. Sau một khắc, Giang thần trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, trực tiếp mở ra chính mình chưa bao giờ động tới, nguồn gốc từ với hắn mâu thân cho hắn, huyết mạch chi lực. Hai con mắt của hắn, trong nháy mắt hóa thành sâu không thấy đáy đen kịt. Từng tầng thần bí màu đen huyền quang từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, quanh người hắn không khí tại tiếp xúc đến những này màu đen huyền quang sát na, lại bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, phá toái. Nhưng mà, ngay tại hắn huyết mạch chi lực triệt để bộc phát trong nháy mắt, cái kia cô ép tới hắn thở không nổi vô thượng uy áp, đột nhiên dừng lại. Ngoa tào. Giang thần giật mình kêu lên, bởi vì hắn một mực tại ra sức vọt tới trước, uy áp đột nhiên biến mất, kém chút để hắn một đầu đối tại cái kia phượng linh bên trên. Hắn đột nhiên ổn định thân hình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Không đối, không phải uy áp tán đi, mà là hắn cái này thần bí huyết mạch chi lực, vậy mà hoàn toàn không nhận cỗ này thần thánh uy tập sát. Thật giống như hai khối nguyên bản cùng cực chọi nhau nam châm, tại hắn thôi động huyết mạch chi lực trong nháy mắt, đột nhiên biến thành dị cực hút nhau. Đây là có chuyện gì? Giang thần ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mẫu thân của ta là phượng hoàng hậu duệ? Không đúng không đúng, bộ tộc phượng hoàng chí cương chí dương, nào có loại này quỷ dị màu đen đặc hiệu. Hắn túi đầu nhìn một chút quanh thân hiện hiện tầng kia màu đen huyền quang. Hắn sở dĩ một mực không sử dụng cỗ này huyết mạch chi lực, chính là cảm giác cái này màu đen huyền quang cùng đen nhánh con ngươi, tổng lộ ra một cỗ tà dị sức lực, lo lắng bị người bên ngoài xem như cái gì tà túy yêu ma. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trước kia căn bản không có đụng phải có thể buộc hắn vận dụng cái này trung cực lá bài tẩy đối thủ. Hắn xem như thấy rõ, cái này phượng hoàng còn sót lại ý chí, là đem hắn huyết mạch chi lực trở thành người một nhà. Chuẩn xác hơn nói, càng giống là hạ vị giả gặp được thượng vị giả, huyết mạch bản nguyên bên trên tuyệt đối áp chế. Tựa như là phổ thông yêu thú gặp được thần thú chân long, thiên tính bên trong liền dẫn kính sợ cùng thần phục, căn bản không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Hắn vốn cho là mẹ của mình chỉ là cái nào đó thần bí cổ tộc công chúa, hiện tại xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Hô, Giang thần thở ra một hơi, không lại trì hoãn, đưa tay hướng cây kia phượng linh chụp tới. Lần này lại không bất kỳ trở ngại nào, cái kia ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực phượng linh bị hắn nhẹ nhõm thu hút trong tay. Một giây sau, bao phủ toàn bộ động vật thần thánh uy áp bỗng nhiên biến mất. Trung quanh những cái kia điên cuồng run run xiềng xích thô to cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Nguyên lai, chỗ này có uy áp, đều nguồn gốc từ căn này niết bàn phượng linh. Đồng thời, Giang thần cảm giác được một cỗ tinh thuần mênh mông lực lượng sinh mệnh chính thuận cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào thể nội. Phong. Giang thần chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng một chút tại phượng linh phía trên, vô hình kiếm ý trong nháy mắt đem cỗ này lực lượng sinh mệnh triệt để phong ấn. Hắn hiện tại thọ nguyên còn rất sung túc, cỗ này có thể làm cho người chết phục sinh lực lượng sinh mệnh, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Lấy đi phượng linh, cỗ này phượng hoàng hài cốt liền cùng trước đó thương long thi thể không có gì khác biệt, trừ trên xương cốt còn tản ra nhàn nhạt thần tính quang trạch, không còn có mảy may uy áp. Giang thần cầm trong tay nhân vương kiếm, đối với trên vách tường những xiềng xích màu đen kia, tùy ý chém ra. Bang, 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 ba kiếm rơi xuống, tất cả không thể phá vỡ xiềng xích, ứng thanh mà đứt. Giang thần tâm niệm vừa động, thâm tàng tại thần hải bên trong đạo ngân đế trùng khẽ run lên, trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái cự đại vòng xoáy màu xám, đem trọn cố phượng hoàng hải cốt bao phủ. Trong chớp mắt, khổng lồ phượng hoàng hải cốt liền biến mất vô tung. Giang thần trực tiếp đem phong ấn sau phượng linh cũng cùng nhau thu nhập đạo ngân đế trùng bên trong, sau đó tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào đế trùng tầng thứ hai vạn trùng kiếm ngục. Một cỗ tang thương phong cách cổ xưa, tựa như vạn cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Hắn không tâm tư đi thưởng thức chung quanh cái kia chi chít khắp nơi cổ lao phân mộ, trực tiếp buông ra thần niệm, tìm kiếm cỗ kia vừa mới bị hạ táng phượng hoàng hải cốt, đến cùng bị đặt ở chỗ nào. Rất nhanh, hắn ngay tại cái này vạn dặm cổ mộ khu vực biên giới, tìm được một chỗ tân sinh phát sáng chi địa. Hắn ý thức khẽ động, chớp mắt đã tới. Nhưng mà, đập vào mi mắt cũng không phải là mộ địa, mà là một gốc thông thiên triệt địa cổ thụ che trời. Cây này thân cảnh từng cục, tựa như thần kim mức thành, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, tản ra bất hủ thần tính. Phượng hoàng phân mộ, đúng là một cái cây. Không đối, đây cũng là Ngô Đồng thần thụ. Giang thần rất nhanh nghĩ tới, truyền thuyết, phượng tên Ngô Đồng, sau khi chết cũng quy về Ngô Đồng. Giờ phút này, gốc này Ngô Đồng trên thần thụ, chỉ có trong đó một cây cảnh cây đang sáng lấy hào quang sáng chói. Giang thần trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn vừa mới tiếp cận, cây kia cảnh cây bên trên quang mang liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành nhức vạn phủ văn màu vàng, căn bản không dung hắn phản ứng, liền toàn bộ tràn vào mi tâm của hắn trong ý thức. Vâng. Một tiên mênh mông phức tạp kinh văn tại trong đầu hắn ẩm vang triển khai, bất tử thiên hoàng kinh. Ngoa tạo. Phát tài a. Giang thần tranh thủ thời gian xem xét. Cùng thương long cửu biến chủ tu nhục thân, truy cầu cực hạn lực lượng bá đạo cương mãnh khác biệt. Cái này bất tử thiên hoàng kinh chủ tu, là thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên, thao túng thiêu tân bản vật niết bản thần hỏa nó hạch tâm, càng là cái tiên lịch chuyển sinh tử, giúp hỏa chủng sinh trí cao bí pháp. Nhất giả chủ sát phạt, nhất giả chủ sinh diệt. Long giữ phượng, hỗ trợ lẫn nhau. Không sai, không sai. Giang thần ý thức thể khỏe miệng có chút dương lên, lại là một môn vô thượng viễn cổ truyền thừa. Bất quá, hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Cái này bất tử thiên hoàng kinh hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng tựa hồ cũng không rất thích hợp chính mình. Kiếm đạo của hắn vốn là bao hàm toàn diện vạn tượng kiếm đạo niệm động ở giữa, vạn pháp đều có thể do kiếm ý hóa sinh, luận huyền diệu trình độ, không thể so với cái này niết bàn thần hỏa kém bao nhiêu. Duy chỉ có cái này niết bàn trùng sinh chi pháp, ngược lại là có thể gia tăng một chút bảo mệnh năng lực. Nhưng đối với hắn nửa bước nhân tiên cảnh giới tới nói, tác dụng cũng không tính quá lớn. Chân chính đụng phải không gì sánh được đối thủ, điểm ấy bảo mệnh năng lực cũng không có gì dùng. Nhưng mà, Giang Thần trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một bóng người khác, là Hồng Thường cái kia quật cường nữ nhân. Nàng vốn là có được tu la chiến thể bị thương càng nặng, chiến lực càng mạnh. Nếu là lại đem cái này có thể xưng vô hạn thanh máu truyền thừa cho nàng, Giang Thần nhịn không được sợ run cả người. Một cái càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn vĩnh viễn đánh không chết đối thủ. Cái kia chẳng phải thành thế giới này bờ UG sao? Cái này nếu để cho nàng trưởng thành, làm không tốt ngay cả mình đều đánh không lại nàng. Không được, Giang Thần lập tức bóp tắt ý nghĩ này, nữ nhân điên kia một mực cùng chính mình đối nghịch, tạm thời không thể cho nàng. Hắn đè xuống tâm tư, thu hồi ý thức, ánh mắt một lần nữa liếc nhìn mảnh này nhìn không thấy bờ, tựa như không có biên giới vạn trùng kiếm ngục. Những này cổ lão phân mộ cũng không hoàn toàn là trống không. Giống như trước mắt tòa kia tựa như núi cao to lớn phân mộ, mặc dù không có sáng ngời thoáng hiện, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tích chứa trong đó lấy một cỗ khủng bố như vậy khí tức.